Chương 256, trùng ma đại pháp bên trên chương 256, trùng ma đại pháp bên trên La đạo nhân đây là tính toán với đối phương liều mạng. Không có biện pháp, hắn bây giờ đã không có lựa chọn khác thì. Nếu chỉ là thác ấn công pháp một chuyện, hoặc giả còn không đến mức để cho La đạo nhân làm ra chọn lựa như vậy. Nhưng kia nhất kiếm tông tông chủ, không chỉ có phát hiện La đạo nhân thác ấn công pháp chuyện, còn phát hiện thân thể hắn khác thường, cùng với trong ngực hắn kia mặt huyết đục kính cũng nguyên nhân chính là như vậy, La đạo nhân mới liều mạng thử, đi tóm lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, cũng chính là Hứa Hạo cái kia thanh nhiệt năng thương. Hắn tính toán nhờ vào đó đi đối phó nhất kiếm tông tông chủ. Nhiệt năng thương một viên đạn, có thể chống đỡ ba tên tu sĩ kim đan một kích toàn lực, đối phó người tông chủ kia tất nhiên không thành vấn đề. Nhưng Hứa Hạo nhận được công pháp sau, lại cũng chưa ngay lập tức đem nhiệt năng thương đưa ra, chẳng qua là Sung La đạo nhân cười nói, "Tiểu bối, ngươi những thứ này còn chưa đủ a, ngươi có còn hay không đừng công pháp?" "Có." Lúc này La đạo nhân đã là chó cùng rất dậu, không lo được nhiều như vậy. Hắn cắn răng, nhanh chóng từ trong túi đựng đồ, móc ra một quyển viết có trùng ma đại pháp công pháp, cũng đem ném vào huyết nhục kính trong. Thấy vậy, Hứa Hạo ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Xem ra, cái này La đạo nhân xác thực đã bị bắt kiệt rồi mỡ. Hứa Hạo đem nhiệt năng thương ném tới gương bên ngoài sau, liền Sung La đạo nhân giải thích nói, "Pháp bảo này không cần linh lực, ngươi trực tiếp đem có vết rách địa phương nhắm ngay đối diện, sau đó ấn vào trang lưỡi liềm hình của súng là được rồi." La đạo nhân tâm tư bén nhạy. Hứa Hạo chẳng qua là một chút chỉ điểm, hắn liền lập tức thăm dò nhiệt năng thương phương pháp sử dụng bên kia. Nhất kiếm tông tông chủ đang đứng ở La đạo nhân đối diện, nhiều hứng thú xem La đạo nhân đối chiếc gương đồng kia lẩm bẩm lầu bầu. Là một kẻ kim đan kỳ tu sĩ, tông chủ không hề lo lắng cho mình sẽ bị đối phương phản sát. Chúc cơ kỳ tu sĩ phản sát kim đan đại năng ví dụ, tại tu chân giới trong cũng không phải không có, thế nhưng cũng là có điều kiện tiên quyết. Đầu tiên, chúc cơ kỳ tu sĩ tu vi ít nhất cũng phải là chúc cơ kỳ đại viên mãn, hay là nửa bước kim đan mới được. Đang thỏa mãn cái này điều kiện tiên quyết sau, đối phương vừa có cường lực đáo vật, thiên phú cũng cực cao, lúc này mới có tỷ lệ chém giết một kẻ kim đan sơ kỳ tu sĩ. Về phần La đạo nhân, vừa nghĩ tới La đạo nhân thực lực, tông chủ trong mắt liền lộ ra một tia vẻ khinh thường. La đạo nhân ở luyện đan nhất đạo bên trên, đích thật là rất có thiên phú, nhưng hắn ở tu tiên bên trên tư chất cùng nội tính, liền không khỏi quá kém một ít. Hàng này tu luyện đến nay, cũng bất quá mới chúc cơ trung kỳ mà thôi. Trên thực lực tuyệt đối nghiền ép, khiến tông chủ trở nên không có sợ hãi. So với giết chết đối phương, Nhất Kiếm Tông tông chủ càng cảm thấy hứng thú, là La đạo nhân từ trong gương đồng lấy ra món đó pháp bảo. Tông chủ chỉ trong tay đối phương, cái kia thanh không mang theo một tia linh lực, hình thù phảng phất hài đồng đồ chơi bình thường nhiệt năng thương, giễu cợt nói, "Cho nên, ngươi là định dùng vật này giết ta?" La đạo nhân cũng không nhiều lời. Bước đường cùng hắn, cũng chỉ có thể nhắm mắt, dựa theo Hứa Hạo chỉ thị đem họng súng đối hướng tông chủ, cũng bóp ở trong tay cò súng. Hưu tông chủ chỉ cảm thấy trước mắt có một đạo bạch quang thoáng qua. Một giây kế tiếp, hắn liền cảm thấy ngực nóng rực vô cùng, phản phất bị người dùng lửa đốt qua bình thường. Không ngờ đưa đến hiệu quả. Thấy tông chủ bị thương, La đạo nhân nhất thời trợn to cả mắt, mặt vẻ mặt khó mà tin được. Hắn thế nào đều không thể nghĩ đến, cái kia thanh xem ra bình bình nhiệt năng thương, không ngờ thật có như Hứa Hạo đã nói uy lực như vậy. Chỉ một thương, bạch quang liền xuyên qua tông chủ quanh thân cương khí hộ thể, xuyên qua tông chủ các loại phòng ngự tính pháp bảo, cũng thành công đánh xuyên này ngực. Thần bí nhân kia đến tột cùng là thân phận gì, hắn tùy tùy tiện tiện lấy ra một món pháp bảo, làm sao sẽ có uy lực lớn như vậy? Đây quả thực là khủng bố như vậy. Thấy nhiệt năng thương có hiệu quả, La đạo nhân thế công không giảm, hắn lại liên tiếp hướng đối phương bắn mấy phát, thẳng đến đem đối phương tử phủ cũng hoàn toàn đánh xuyên qua, lúc này mới ngừng lại. Tử phủ đối các tu sĩ mà nói cực kỳ trọng yếu. Trúc cơ sau khi thành công, tu sĩ sẽ gặp ở trong người tạo thành tử phủ, cùng với tử phủ trong kết đan, thành kim đan cảnh. Ở chưa tu thành nguyên anh trước, một khi các tu sĩ tử phủ bị hủy, phần lớn cũng sẽ tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, mà Nhất Kiếm Tông tông chủ cũng không ngoại lệ. Ở nhiệt năng thương liên tục tấn công hạ, tông chủ hai mắt khẽ đảo, té xuống đất sau, liền chết bất đắc kỳ tử. Bảo vật này nhưng quá mạnh mẽ. Kiểm tra hoàn tông chủ thi thể sau, La đạo nhân liếc nhìn trong tay nhiệt năng thương, lại nhìn một chút trong tay thông thiên kính, trong lòng hắn kích động cũng không còn cách nào che giấu. Đồng thời, ở đánh chết tông chủ sau, La đạo nhân cũng hoàn toàn tin tưởng Hứa Hạo đã nói hết thảy. Về phần Hứa Hạo ẩn nút mục đích, kia đã không trọng yếu. Coi như Hứa Hạo là vực ngoại thiên ma, là diệt thế ma vương, La đạo nhân cũng giống vậy sẽ thỏa mãn hắn mọi yêu cầu. Chỉ cần có thể lấy được cường lực pháp bảo, công pháp, kia Hứa Hạo chính là hắn La đạo nhân cha ruột. La đạo nhân dùng thanh âm run rẩy, nói với Hứa Hạo, "Tiền bối, ta cái này đem cả tòa kiếm các công pháp, tất cả đều ném tới trong gương đi, ta phải thay đổi kia bản Hồng Hoàng thôn tiên quyết." Không cần huyết nhục kính trong, đang liếc nhìn chủng ma đại pháp Hứa Hạo, hoàn toàn đột nhiên cự tuyệt La đạo nhân trao đổi tình cầu. "A?" La đạo nhân nghi ngờ nói, "Chẳng lẽ nói tiền bối đã ta nói không cần?" Hứa Hạo có một lần cắt đứt đối phương, bởi vì giờ khắc này, Hứa Hạo đã tìm được hắn mong muốn công pháp, đó chính là chủng ma đại pháp. La đạo nhân cuối cùng đưa cho hắn quyển này chủng ma đại pháp là một quyển cùng ô mạc, cùng máu thịt tổ chức có liên quan công pháp. Không đúng, nghiêm chỉnh mà nói, đây cũng không phải là một bộ tu luyện dùng công pháp. Đây là một quyển giáo sư người khác, như thế nào lợi dụng ký sinh ở trong người máu thịt lực lượng đối mục tiêu tiến hành đoạt xá ma công. Loại này đoạt xá cũng không phải là trực tiếp chiếm cứ người khác thân thể. Chủng ma đại pháp trong đoạt xá là dựa vào tự thân máu thịt lực lượng, đem toàn bộ thân thể cũng hóa thành một viên quả cầu thịt, dùng để thay thế ký chủ trái tim, từ đó thu hoạch được đối ký chủ thân thể cùng ý thức quyền khống chế. Biến thành trái tim, ký sinh ký chủ, chủng ma đại pháp bên trên thao tác, xem ra mười phần đơn giản. Mà tu luyện chủng ma đại pháp cũng gần như không có bất kỳ độ khó. Cái này công pháp duy nhất hạn chế chính là, người sử dụng trong cơ thể máu thịt lực nhất định phải đạt tới có thể thao túng ba đầu xúc tu trình độ mới có thể sử dụng ra chủng ma đại pháp. Thao túng ba đầu xúc tu. Nhìn đến đây lúc, Hứa Hạo liền liên tưởng đến hắn kia thao túng năm đầu xúc tu đối địch năng lực. Cho nên nói, trong cơ thể mình cổ lực lượng này chính là công pháp trong đã nói máu thịt lực sao? Hứa Hạo dựa theo chủng ma đại pháp bên trên hành công lộ tuyến, điều động trong cơ thể máu thịt lực. Mấy giây sau, trong lòng hắn liền dâng lên ngộ ra, bộ này ma công thật sự là hắn là có thể thi triển ra. Hiểu một điểm này sau, Hứa Hạo cũng không có ý định tiếp tục giả bộ được nữa, hắn hóa thành một đoàn bóng đen từ trong huyết nhục kính bay ra. Thấy được từ trong gương bay ra bóng đen sau, La đạo nhân mặt lộ vẻ nghi hoặc. Ừm, đó là cái gì? Thấy được bóng đen sau La đạo nhân, trong lòng trong nháy mắt thì có một cái khủng bố suy đoán. Một giây kế tiếp, hắn tựa như phản xạ có điều kiện bình thường, kéo trong tay có súng, cũng đem nhiệt năng thương họng súng nhắm ngay Hứa Hạo biến thành bóng đen. La đạo nhân dù không biết bóng đen này là lai lịch ra sao, nhưng cái này cũng không hề trọng yếu, trước dùng trong tay pháp bảo đánh chết vật này, nhất định là không có sai. Nhiệt năng thương thuộc về khoa học kỹ thuật thời đại sản vật, nó chỗ sinh ra nhiệt quang tuyến thuộc về vật lý công kích. Vậy mà vật lý công kích đối với bóng đen hình thái hạ Hứa Hạo là không có bất kỳ hiệu quả. Nhiệt năng thương trực tiếp từ Hứa Hạo thân thể xuyên qua. Nhân cơ hội này, Hứa Hạo lập tức thúc dục chủng ma đại pháp, hắn châu ngưng tụ thành xương mù đen nhanh chóng thu nhỏ lại, cũng hóa thành một đoàn quả đấm lớn nhỏ máu thịt, chui vào La đạo nhân trong cơ thể. Hứa Hạo tính toán trực tiếp đoạt xá đối phương. Thấy được máu thịt chui vào lồng ngực của mình sau, La đạo nhân liền đã đoán được đây là chuyện gì xảy ra. Trong mắt hắn thoáng qua một tia tàn nhẫn, liều mạng cuối cùng một hơi, cầm trong tay nhiệt năng thương nhắm ngay huyết nhục kính, bóp cò. Xì ở nhiệt năng thương dưới sự công kích, toàn bộ huyết nhục kính lập tức hóa thành khói đặc, trực tiếp liền bị hủy đi một nửa. Nhưng phàm là có kim đan kỳ thực lực, đều có thể nhẹ nhõm đem huyết nhục kính đem phá hỏng. Hứa Hạo ban đầu ở vô tướng thiên lúc, chính là lấy mấy ngàn sức chiến đấu, cứng rắn hủy diệt Phật tổ kia mặt huyết nhục kính. Ở trùng ma đại pháp dưới tác dụng, phá hư kia huyết nhục kính sau, La đạo nhân cũng nhịn không được nữa, cả người thẳng tắp ngã trên mặt đất. Chương 257, trùng ma đại pháp hạ. Chương 257, trùng ma đại pháp hạ nhất kiếm tông, kiếm các nội bộ. Cũng không biết là qua bao lâu, Hứa Hạo điều khiển La đạo nhân thân thể, lắc lắc từ dưới đất đứng lên. Hắn cau mày, ánh mắt lộ ra vẻ không hiểu, bởi vì Hứa Hạo phát hiện, La đạo nhân thân thể cấp hắn một loại cực kỳ không hiệp điều cảm giác. Loại cảm giác này thì giống như Hứa Hạo bây giờ khống chế cũng không phải là một người sống, mà là một bộ thi thể. Chúng ma đại pháp là có thể dùng tới thao túng thi thể, chẳng qua là so sánh với người sống mà nói, thi thể đang bị thao túng lúc lại lộ ra cực kỳ không hiệp điều. Thậm chí ngay cả đi bộ lúc đều là vừa đông vừa đưa. La đạo nhân trên thân thể khác thường, khiến Hứa Hạo trong lòng sinh ra một cái suy đoán, có thể hay không La đạo nhân căn bản cũng không có khởi tử hoàn sinh. Hắn từ đầu đến cuối đều là ở lấy một bộ thi thể thân phận ở sống. Là một kẻ xã hội hiện đại chuyển kiếp tới người, Hứa Hạo ở điện ảnh, trong tiểu thuyết ra mắt rất nhiều sống người chết, ví dụ ví như nói zombie, cường thi loại sinh vật. Nếu như La đạo nhân thật biến thành những thứ đó vậy, làm Hứa Hạo ký túc đến trong cơ thể hắn lúc, dĩ nhiên là sẽ xuất hiện loại này cảm giác bài xích. Mà ký sinh ở người chết trong cơ thể là không cách nào tránh ô mạng. Đi tới nơi này, Hứa Hạo liền quả quyết từ La đạo nhân trong thân thể chui ra. Hắn đem trên mặt đất nhiệt năng gương, còn lại huyết nhục kính mảnh vụn, cùng với tông chủ và La đạo nhân túi đựng đồ cũng nhặt lên sau, liền hóa thành một đoàn bóng đen, nhanh chóng chui vào trong lòng đất. Kiếm các nội bộ đúng là có trông chừng tồn tại. Chỉ bất quá, những thứ kia trông chừng kiếm các người, khi nhìn đến nhất kiếm tông tông chủ bị giết sau, đã sớm ngay lập tức chạy ra ngoài. Hứa Hạo phải đuổi kịp bị ô mạc phát hiện trước, mau sớm tìm được thích hợp mục tiêu phụ thân mới được. Nhất kiếm tông tông môn quảng trường. Đợi tỉ thí sau khi kết thúc, Linh Quốc Tử đang muốn rời đi, lại đột nhiên nghe được cách đó không xa trong đám người truyền tới từng trận la hét ầm ĩ âm thanh. Do bởi xem trò vui tâm thái, Linh Quốc Tử sẽ tới. Trong đám người, kia người đeo đại kiếm nam, cùng với cái kia hai tay mang theo làm bằng sắt quả đấm ngoại môn đệ tử, đang lẫn nhau căm tức nhìn đối phương. Ở nơi này bên cạnh hai người, còn đứng vị kia tướng mạo cực đẹp, khí chất vô cùng cao lãnh mũ đỏ nữ. Khi nhìn đến ba người này trong nháy mắt, Linh Quốc Tử lập tức liền suy diễn ra toàn bộ kịch tình. Nếu là hắn không có đoán sai, đại kiếm nam cùng găng tay nam hai người, nên là bởi vì kia mũ đỏ nữ nhi đánh đen. Trong đám người, đại kiếm nam hướng mũ đỏ nữ nói, "Diệp sư tỷ, trước ngươi nói với ta cũng quên sao? Ngươi sẽ không thật muốn cân điều này ngu chó ở chung một chỗ đi." Đại kiếm nam trong miệng ngu chó, chỉ dĩ nhiên là quyền kia bộ nam. Găng tay nam tất nhiên cũng không cam chịu yếu thế. Hắn cũng không để ý kia đại kiếm nam, chẳng qua là nhìn về phía mũ đỏ nữ, tình cảm nồng nàn hỏi, "Diệp sư muội, ngươi là ưa thích ta, đúng không?" Mũ đỏ nữ nghe vậy, mặt lộ một tia xoắn xuýt chi sắc. Nàng cúi đầu, nhu nhu nhược nhược địa trả lời, "Ta không biết, ta chẳng qua là đem các ngươi hai cái làm bạn tốt mà thôi, ta không nghĩ các ngươi vì ta mà đánh nhau." Thấy mũ đỏ nữ như vậy làm dáng, đại kiếm nam trong nháy mắt liền bị dục niệm làm choáng váng đầu óc. Mũ đỏ nữ bộ kia cáo lãnh, mềm mại làm dáng, đã hoàn toàn đem hắn thuyết phục. Không có biện pháp, hắn chính là thích mũ đỏ nữ cái loại đó loại hình người. Vì tranh đoạt ưu tiên phối ngẫu quyền, đại kiếm nam không chút nghĩ ngợi, liền từ phía sau lưng rút ra cái kia thành chưa bao giờ rời khỏi người đại kiếm, trong mắt tràn đầy bàng bạc chiến ý bên kia. Thấy đại kiếm nam rút ra đại kiếm, găng tay nam tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế. Hắn đem bộ kia làm bằng sắt găng tay cũng đeo tại trên tay. Hắn bây giờ cùng đại kiếm nam là cùng cái ý tưởng, chỉ có đánh thắng người, mới xứng cùng Diệp sư tỷ tiếp tục ở chung một chỗ. Nữ nhân, chỉ có cường giả mới xứng có. Nhất kiếm tông quảng trường, lòng đất. Theo thời gian trôi đi, Hứa Hạo có thể cảm thụ được, kia cổ đến từ vô hình trung cảm giác các bách, đã càng thêm địa rõ ràng. Đó là đến từ ô mạc uy áp. Nếu muốn không bị Ô Mạc phát hiện, Hứa Hạo liền nhất định phải nhanh tìm được mục tiêu, cũng thuận lợi hoàn thành đoạt xá mới được. Ngoại trừ Hứa Hạo đoạt xá mục tiêu, này tư chất cùng thiên phú vẫn không thể quá kém. Bởi vì trùng ma đại pháp sử dụng là có số lần hạn chế. Năng lực này, trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể không hạn chế sử dụng. Trùng ma đại pháp đã nói hết sức rõ ràng, phương pháp này có nhất định hạn chế, nếu là ở trong thời gian ngắn nhiều lần thi triển vậy, thì chắc chắn sẽ đưa tới thiết kiếp, trông dùng cẩn thận chi. Hứa Hạo vừa mới đi tới trên quảng trường, liền phát hiện đang tụ trùng một chỗ, vây quanh đại kiếm nam, găng tay nam cùng với mũ đỏ nữ khe khẽ bàn luận người mới các đệ tử. Trong những người này, tu vi khá cao đệ tử kỳ thực cũng không nhiều, Hứa Hạo trước hết chú ý tới, chính là lẫn trong đám người Ninh Quốc Tử. Hàng này đã tu luyện đến luyện khí tầng 5 nhưng bởi vì quan hệ tốt hơn nguyên nhân, Hứa Hạo cũng không tính đem hắn xem như đoạt xá mục tiêu. Trừ Ninh Quốc Tử trở ra, Hứa Hạo những thứ này người mới đệ tử trong, còn có mấy tên khác tu vi khá cao người. Một, chính là tên kia người đeo đại kiếm người, tu vi của hắn ở luyện khí tầng 4. Thứ hai, là đầu kia đeo màu đỏ mũ trùm, khí chất cao lãnh nội môn nữ đệ tử. Cô gái này, Hứa Hạo từng ở sau núi trong rừng tây gặp qua một lần. Nàng giống vậy có luyện khí tầng 5 tu vi. Thứ ba cá nhân, là một đôi tay mang theo làm bằng sắt găng tay ngoại môn đệ tử, hàng này có luyện khí 6 tầng tu vi. Găng tay nam là trong những người này, tu vi cao nhất một cái tồn tại. Hứa Hạo biết, Nhất Kiếm Tông bên trong, nhất định là có tu vi cao hơn, thiên phú tốt hơn đệ tử thiên tài, nhưng Hứa Hạo bây giờ đã không có thời gian đi từ từ tìm thời gian mỗi qua một giây, Hứa Hạo bị Ô Mạc phát hiện tỷ lệ sẽ gặp tăng lớn một phần. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo cũng không do dự nữa. Hắn quả quyết thúc dục trùng ma đại pháp hướng tên kia mang theo quả đấm thép bộ ngoại môn đệ tử phiêu tới. Vì ngăn ngừa đưa tới chú ý, Hứa Hạo đang tiến hành đoạt xá lúc, còn cố ý theo quyền kia bộ nam bước chân, trực tiếp chui vào này trong thân thể Nhất Kiếm Tông trên quảng trường. Bạc trắng tử đeo thép tốt găng tay, đang muốn công hướng kia đại kiếm nam lúc, đột nhiên cả người rung một cái, cả người thẳng tắp địa ngã trên mặt đất. Cùng lúc đó, trong đám người cũng lập tức bộc phát ra một trận tiếng nghị luận, ai? Bạc ca thế nào đột nhiên ngất đi? Một ít cùng đại kiếm nam quan hệ tương đối tốt, thì vào lúc này lên tiếng nghi ngờ nói, hắn không là sợ, cho nên làm bộ ngất đi à? Đánh rắm. Bạc ca đều đã luyện khí 6 tầng, biết sợ một cái luyện khí 4 tầng người. Đây là cùng bạc trắng tử quan hệ tốt hơn người. Thấy bạc trắng tử té xỉu, đại kiếm nam cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn đi lên trước, hướng bạc trắng tử đá hai cước, rêu cợt nói, ngươi không là đang giả bộ bất tỉnh đi? Đánh không lại liền trực tiếp nhận thua, không mất mặt làm Hứa Hạo lần nữa mở hai mắt ra lúc, hắn phát hiện, hắn đã thành công đoạt xá bạc trắng tử thân thể. Loại cảm giác này hết sức kỳ lạ. Hứa Hạo rõ ràng có thể cảm giác được, bản thể của hắn đang nuốt ở bạc trắng tử trái tim bộ vị. Nhưng cùng lúc, hắn lại có thể giống như thao túng thân thể mình bình thường, khống chế bạc trắng tử mọi cử động. Hứa Hạo phát hiện, khi hắn thành công đoạt xá bạc trắng tử sau, kia cổ vô hình trong sinh ra cảm giác áp bách, đã bắt đầu một chút xíu tiêu tán đứng lên. Nếu như thế, cái này Nhất Kiếm Tông, Hứa Hạo cũng không có tiếp tục chờ đợi cần thiết. Hắn từ dưới đất đứng lên sau, liền định lúc này rời đi. Thời gian dài đợi ở cùng một nơi, chỉ biết uổng phí hết Hứa Hạo thời gian, còn có thể bị người để tâm phát hiện mình bí mật. Phải biết, đoạt xá sau Hứa Hạo là không cách nào phát huy ra bản thể toàn bộ thực lực. Nếu muốn giải quyết vấn đề này, Hứa Hạo vẫn phải là tìm được một quyển chân chính, có thể ẩn nút tự thân khí tức công pháp mới được. Nhưng vấn đề là, đang ở Hứa Hạo tính toán rời đi lúc, kia đại kiếm nam lại đột nhiên chắn trước người của hắn, nói: "Thế nào, ngươi tính toán cứ đi như thế?" Chương 258, đoạt xá cùng liếm cẩu. Chương 258, đoạt xá cùng liếm cẩu. Mắt thấy bạc trắng tử như có dàn xếp ổn thỏa ý tứ, mũ đỏ nữ liền ở một bên quạt gió thổi lửa nói: "Dương Linh sư đệ, ngươi đừng có lại làm khó bạc trắng tử sư minh, ta thật không muốn nhìn thấy các ngươi đánh nhau." Mũ đỏ nữ nói chưa dứt lời, đại kiếm nam thấy bạc trắng tử đột nhiên biến sợ, vốn định thả mấy câu lời hăm dọa, liền trực tiếp bỏ qua cho đối phương. Có ở đây không nghe được mũ đỏ nữ vậy sao? Hắn nhiệt huyết hướng trên đầu bay bọn, lúc này liền đem đại kiếm để ngang trước ngực, chiến ý rồi rào nói với Hứa Hạo: "Bạc trắng tử, cùng ta phân cái thắng bại đi." Hứa Hạo nhíu mày một cái, lạnh lùng cự tuyệt nói: "Không cần, ta đánh không lại ngươi, cho nên Diệp sư muội hay để cho ngươi được rồi." "Ai?" Đại kiếm nam nghe vậy mà ra, hắn không nghĩ tới bạc trắng tử không ngờ thật sẽ ngay tại chỗ nhận sợ, điều này làm cho hắn trong lúc nhất thời có chút không thể nào tiếp thu được. Kỳ thực không chỉ là đại kiếm nam. Hứa Hạo lời nói này vừa mới nói ra, phụ cận ăn dưa các đệ tử cũng giống vậy sững sờ ở tại chỗ. Có chút cùng bạc trắng tử quan hệ tốt hơn, tại chỗ liền là này khích lệ nói: "Bạch sư minh, ngươi sợ hắn làm gì? Chúng ta nhiều người như vậy đều ở đây bên cạnh chút đấy." Cũng có chút cùng đại kiếm nam một đám, thì vào lúc này rêu cợt nói: "Cũng nhận sợ còn như thế cùng, ngươi rốt cuộc đang giả vờ cái gì à?" Khi nhìn đến bạc trắng tử khí chất, hành vi đều đột nhiên đại biến sau, mũ đỏ nữ trên mặt giống vậy lộ ra vẻ không hiểu. Hứa Hạo cử chỉ đúng là quá mức khác thường. Trước một giây, hắn còn đang là mũ đỏ nữ, cùng đại kiếm nam tranh đấu không nghỉ. Có ở đây không cái này hắn té xỉu sau, lại phảng phất tưởng như hai người bình thường. Không ngờ không nhìn thẳng tất cả mọi người, tính toán trực tiếp rời đi sân đấu. Cái này căn bản liền không phải một người bình thường nên có phản ứng. Bởi vì tướng mạo xuất chúng nguyên nhân, mũ đỏ nữ bên người không thiếu đông đảo người theo đuổi. Trong đó, tự nhiên cũng có người biết dùng dục cầm cố túng phương pháp đến truy cầu nàng. Ở kiến thức qua vô số người theo đuổi sau, Hứa Hạo cử chỉ, mũ đỏ nữ tất nhiên liếc mắt liền thấy đi ra, Hứa Hạo cái chủng loại kia lạnh lùng, cũng không phải là giả vờ. Cái loại đó lạnh lùng, mũ đỏ nữ chỉ ở tông môn bên trong trưởng lão, tông chủ trong mắt mới nhìn thấy qua. Đó là người đang nhìn sâu kiến lúc mới có ánh mắt. Hứa Hạo là thật ở không nhìn bên người hết thảy. Nghĩ tới đây, Mũ đỏ nữ trong lòng đột nhiên có một cái kỳ quái ý tưởng, bạc trắng tử sở dĩ té xỉu, có phải hay không là bị một ít vật kỳ quái cấp ảnh hưởng đến? Cũng tỉ như nói bạc trắng tử cũng bị máu thịt lây. Nhưng cái này cũng nói không thông a, bởi vì mũ đỏ nữ bản thân liền là bí mật người biết. Bạc trắng tử nếu là bị máu thịt cảm nhiễm, nàng sẽ phải ngay lập tức có được bí mật sẽ thông báo mới đúng. Trừ phi đối phương là một kẻ tự nhiên người lây. Nhất kiếm tông trên quảng trường, đang ở Hứa Hạo tính toán rời đi lúc, Nhất kiếm tông bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo trong suốt lồng ánh sáng màu vàng, cũng đem toàn bộ tông môn cũng bao phủ trong đó. Hứa Hạo đối với trận pháp cũng không bao nhiêu nghiên cứu, nhưng đạo này trong suốt lồng ánh sáng màu vàng, hắn hay là liếc mắt liền thấy đi ra. Từ hình thù bên trên nhìn, đây là hành tinh chết vượt bên trên 10 phần thường gặp linh quang trận. Chỗ bất đồng duy nhất là ở đạo này linh quang trận cũng không phải là màu trắng, mà là màu vàng. Trừ linh quang trận ra, Nhất kiếm tông trên tông môn vô ích còn vang lên theo từng trận kim thiết giao kích tiếng. Thanh âm này nghe ra giống như là vô số thanh kiếm kích đánh nhau, phát ra kiếm minh tiếng bình thường. Căn cứ Hứa Hạo hiểu, Nhất kiếm tông bên trong chỉ có tại phát sinh một ít sự kiện trọng đại lúc mới phải xuất hiện loại này kiếm minh tiếng. Hắn thế nào đều không thể nghĩ đến, Nhất kiếm tông các cao tầng phản ứng lại như thế nhanh chóng. Từ tông chủ bị giết đến Hứa Hạo đoạt xá thành công, trước đây sau cũng bất quá mới nửa canh giờ mà thôi, Nhất kiếm tông đã mở ra linh quang trận pháp. Cái này liền đại biểu Nhất kiếm tông cao tầng người đã ở kiếm các trong phát hiện tông chủ cùng với La đạo nhân thi thể. Tiếng kiếm reo xuất hiện sau, đám người liền không còn đi chú ý Hứa Hạo, mũ đỏ nữ cùng với đại kiếm nam giữa chuyện. Những đệ tử này cũng bắt đầu hướng tông môn đại điện phương hướng đi tới. Hứa Hạo lẫn trong đám người, còn có thể nghe được những người này tiếng bàn luận, là kiếm minh. Xem ra tông môn nên là xảy ra chuyện. Đoán chừng là, tên còn lại cũng gật gật đầu, mặt lộ vẻ nghiêm trọng, tông môn bên trong liền trận pháp cũng mở ra, lần này gây ra chuyện đoán chừng không nhỏ. Hứa Hạo sở dĩ lẫn trong đám người, ngược lại không phải là hắn không muốn rời đi, mà là hắn bây giờ đã không có biện pháp rời đi Nhất kiếm tông. Hứa Hạo bản thể xác thực có thể không nhìn linh quang trận hạn chế, nhưng bị hắn đoạt xá bạc trắng tử nhưng cũng không có thể làm được một điểm này. Nói cách khác, Hứa Hạo nếu muốn cưỡng ép rời đi Nhất kiếm tông vậy, liền nhất định phải buông tha cho hắn mới vừa đoạt xá đến thân thể mới được. Nhưng đây là không thể nào. Mất đi thân thể che chở Hứa Hạo, tất nhiên sẽ bị Ô Mạc cấp nhận ra được. Trên đường, mũ đỏ nữ yên lặng đi theo sau Hứa Hạo, quan sát nhất cử nhất động của hắn. Dựa vào trong cơ thể máu thịt lực, mũ đỏ nữ rất nhanh liền từ Hứa Hạo nơi tìm, cảm giác được cùng nàng tự thân giống nhau như đúc lực lượng. Đó là đến từ máu thịt, đến từ Ô Mạc đại nhân lực lượng. Sự phát hiện này cũng hoàn toàn chứng thực mũ đỏ nữ phỏng đoán. Mũ đỏ nữ trong tay máu thịt khối cũng không có bao nhiêu, trừ La đạo nhân cùng với một số ít cao tầng trở ra, nàng cũng không đem cục thịt đã cho tông môn bên trong những đệ tử khác. Không có huyết mục khối, liền không cách nào đạt được máu thịt lực, đây là thông thường. Nói cách khác, bạc trắng tử thể bên trong máu thịt lực đích đích xác xác là tự nhiên sinh ra, bạc trắng tử là một kẻ tự nhiên người lây. Nghĩ tới đây lúc, mũ đỏ nữ lại nhìn về phía bạc trắng giờ tí, này ánh mắt đã trở nên bất động. Cái gọi là tự nhiên người lây tức tự thân cùng Ô Mạc lực lượng cực kỳ khế hợp người, loại người này trời sinh liền thích hợp trở thành Ô Mạc con cháu, cũng tiếp thu đến từ Ô Mạc lực lượng. Mũ đỏ nữ đã ở trong lòng âm thầm làm ra quyết định, coi như không tiếc bất cứ giá nào, nàng đều muốn đem bạc trắng tử lôi kéo đến bí mật trong hội đi. Trong đám người, đại kiếm nam âm thầm quan sát mũ đỏ nữ mọi cử động. Hắn càng xem trong lòng càng là tức giận, cũng không biết kia bạc trắng tử rốt cuộc dùng cái gì thủ đoạn, mũ đỏ nữ ở cái này trên đường, giống như là ma chướng bình thường, một mực nhìn chằm chằm bạc trắng tử bóng lưng. Mũ đỏ nữ cử động để cho đại kiếm nam trong lòng sinh ra một trận cảm giác nguy cơ. Hắn đã ở trong lòng âm thầm làm ra quyết định, vô luận như thế nào, hắn đều muốn tìm cơ hội cùng kia bạc trắng tử lại so một trận, lần này không phải phân ra cái thắng bại mới được. Trong lúc bất chi bất giác, Hứa Hạo đã theo dòng người đi tới Nhất kiếm tông trong đại điện. Bởi vì tông chủ đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, giờ phút này Nhất kiếm tông đại điện đã tụ đầy vô số tông môn nội ẩn thức không ra các trưởng lão. Những người này gần như đều có kim đan kỳ tu vi, bị trùng ma đại pháp hạn chế, giờ phút này Hứa Hạo vẹn vẹn chỉ có thể phát huy bản thể chừng 10 phần có một lực lượng. Nhưng cái này cũng đủ để cho Hứa Hạo không có sợ hãi. Hứa Hạo bản thể thực lực vì 34.902, đối phó những thứ này sức chiến đấu bất quá một lượng ngàn kim đan kỳ tu sĩ, cho dù chỉ có thể phát huy ra 1/10 thực lực, vậy cũng đồng dạng là dư xài. Thấy đệ tử trong môn phái nhóm đều đã đến đủ, tông môn bên trong một trưởng lão liền đứng dậy, hướng mọi người nói, các đệ tử theo thứ tự tiến lên tiếp nhận bài tra, như có trốn tránh bài tra người, giết. Chương 259, chất cách điện cùng trời ma. Chương 259, chất cách điện cùng trời ma. Trong đại điện cái này nói chuyện trưởng lão là tông môn nội tu vi cao nhất, lại địa vị cũng áp đảo tông chủ trên thái thượng trưởng lão. Tông chủ sau khi chết, liền do hắn tạm dẫn bên trong cửa hết thảy sự vật. Thái thượng trưởng lão nói xong sau, liền một tay nâng một viên rộng hơn 2 mét hạt châu, trưng bày ở giữa đại điện. Này châu tên là Gió Linh Cầu. Gió linh hình cầu tích cực lớn, lại không cách nào đặt ở bên trong túi trữ vật, là chu tức tinh bên trên 10 phần thường gặp một loại bảo vật. Món bảo vật này tác dụng chỉ có một, đó chính là dò xét đụng chạm người chân thực tu vi. Nhất kiếm tông các trưởng lão chính là tính toán lợi dụng vật này, đến tìm ra sát hại Nhất kiếm tông tông chủ hung thủ. Bao phủ ở trên tông môn vô ích linh quang đại trận cho dù là nguyên anh kỳ tu sĩ cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đem phá vỡ. Linh quang đại trận một khi mở ra là không thể nào có người có thể rời đi tông môn. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, tên kia hung thủ nên liền nút ở bên trong cửa đệ tử trong. Nhất kiếm tông tông chủ có kim đan trung kỳ tu vi. Nói cách khác, các trưởng lão chỉ cần dùng gió linh cầu tìm ra kim đan đại viên mãn, thậm chí là nguyên anh cảnh tu sĩ, lại phối hợp tông môn đại trận là được tùy tiện đem hung thủ bắt giữ. Trên đại điện, Nhất kiếm tông nội ngoại môn cùng với tạp dịch đệ tử nhóm, tổng cộng bị chia làm 3 hàng, cũng theo thứ tự tiến lên tiếp nhận dò linh cầu kiểm tra. Dò linh cầu đang bị bất đồng tu vi người tiếp xúc sau, trong đó màu sắc cũng sẽ mỗi người có chút bất đồng. Dưới trạng thái bình thường, dò linh cầu bày biện ra trong suốt chi sắc, mà khi này bị luyện khí kỳ tu sĩ đụng chạm lúc, bên trong sẽ gặp xuất hiện nhạt màu trắng sương mù. Trúc cơ kỳ tu sĩ đụng chạm, thời là màu xám cho. Cứ thế mà suy ra theo đụng chạm người tu vi không ngừng tăng lên, dò linh cầu nội bộ khí thể, này màu sắc cũng sẽ trở nên càng ngày càng sâu. Trước hết ở trên đại điện tiến hành bài tra, là Nhất Kiếm Tông nội môn đệ tử, bởi vì cái này nhóm đệ tử nhân số ít nhất. Làm trong nội môn đệ tử một viên, mũ đỏ nữ rất nhanh liền xếp hàng đội ngũ hàng trước nhất. Nàng khẽ cắn môi mỏng, lộ ra một bộ dáng vẻ đáng yêu. Mũ đỏ nữ tướng tay phải khoác lên dò linh cầu mặt ngoài. Không lâu lắm, dò linh cầu nội bộ liền đã tuôn ra một trận màu trắng sương mù, những sương mù này hẹn chiếm cả viên hạt châu chừng phân nửa. Đến gần một nửa sương mù màu trắng, cái này liền đại biểu mũ đỏ nữ có luyện khí tầng 5 thực lực. Hết thảy đều lộ ra 10 phần bình thường. Nhưng đang ở mũ đỏ nữ tính toán rời đi lúc, trong đại điện lại đột nhiên vang lên một trận nhẹ kêu tiếng. Một tông cửa trưởng lão cản lại mũ đỏ nữ, cũng chỉ dò linh cầu, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, các ngươi nhìn hạt châu kia bên trong sương trắng. Trải qua trưởng lão vừa nhắc nhở, đám người lúc này mới phát hiện, dò linh cầu bên trong xuất hiện sương mù màu trắng sau, bên trong biến hóa cũng còn chưa dừng lại. Trong lúc vô tình, những thứ kia sương mù hoàn toàn quấn quýt lấy nhau, xem ra liền như là vô số điều trưởng xà bình thường. Có trưởng lão kỳ quái nói, hạt châu này bên trong sương trắng, thế nào cũng biến thành rồng hình dáng. Xác thực. Lại một trưởng lão tiếp lời chuyện, phân tích nói, loại này hình rồng trạng sương mù, ta còn thực sự trước giờ cũng chưa từng gặp qua. Có ai biết điều này đại biểu cái gì? Trong đại điện không người trả lời. Trong đám người, ký túc ở bạc trắng tử thể bên trong Hứa Hạo cũng là biết, kia dò linh cầu bên trong tạo thành sương mù màu trắng, căn bản cũng không phải là cái gì rồng hình dáng. Những thứ kia trường điều trạng sương mù hình thù, Hứa Hạo nhưng quá quen thuộc bất quá những thứ kia sương mù đại biểu chính là xúc tu. Hơn nữa còn là nguồn gốc từ ô mạc xúc tu. Thấy được dò linh cầu bên trong sương mù trong mấy mắt, Hứa Hạo lập tức liền tưởng đến, mũ đỏ nữ cùng La đạo nhân ở sau núi trong rừng cây gặp mặt cảnh tượng. Hai người bọn họ ở gặp mặt lúc, trong miệng còn cố ý hô to một câu ca ngợi Ô Mạc đại nhân. Từ nơi này một nhóm vị, cùng với La đạo nhân cung cấp tin tức bên trên, liền không khó coi ra, mũ đỏ nữ hai người chỗ bí mật sẽ cùng Ô Mạc giữa, rất có thể có liên hệ đặc thù nào đó. Một điểm này, từ dò linh cầu bên trong những thứ kia xúc tu trạng xương mù bên trên, cũng giống vậy có thể nhìn ra một ít đầu mối. Dò linh cầu bên trong xương trắng biến thành trường điều trạng sau, cũng còn chưa dừng lại biến hóa. Theo thời gian trôi đi, những thứ kia trường điều trạng xương trắng màu sắc, cũng bắt đầu từ từ trở nên kỳ quái đứng lên. Những xương mù này hoàn toàn dính vào một tầng vị dị màu đỏ tươi. Màu sắc phát sinh thay đổi sau sương mù, xem ra sẽ phải giống như thật nhiều, bọn nó liền như là từng cái xúc tu bình thường, vị dị lại dữ tợn. Một màn này, đưa tới trong đại điện các trưởng lão thảo luận. Thấy được dò linh cầu bên trong biến hóa sau khi, một trưởng lão mặt lộ vẻ nghi hoặc, kỳ quái nói, người linh khí thế nào lại là đỏ? Đây là thiên ma. Một cái khác kiến thức rộng trưởng lão, mở miệng hướng đám người giải thích nói, ta ở một quyển trong cổ thư xem qua, có màu đỏ linh khí người, chính là thiên ma. Nghe ngươi vừa nói như vậy, ta ngược lại cũng nhớ tới đến rồi. Người trưởng lão này vừa dứt lời, trên đại điện liền lại có một người nói, ta trước kia cũng ở đây một quyển sách bên trên thấy qua tương tự giới thiệu. Cái này hai tên trưởng lão vừa dứt lời, trên đại điện người liền rối rít đem ánh mắt chuyển qua mũ đỏ nữ trên người. Mũ đỏ nữ cúi đầu, một bộ sợ hãi, hoảng hốt bộ dáng. Nàng bắt đầu hướng đại điện ra đi tới. Thấy vậy, một trưởng lão trong nháy mắt liền ngăn ở kia mũ đỏ nữ trước mặt, gàn giọng chất vấn, ngươi rốt cuộc là thân phận gì? Ngươi hôn đến chúng ta Nhất Kiếm Tông, rốt cuộc là vì làm gì? Mũ đỏ nữ vẫn là kia một bộ nhu nhu nhược nhược dáng vẻ. Trong mắt nàng mang theo một chút xíu lệ quang, rất là bất lực địa giải thích, ta không phải cái gì thiên ma, ta chính là một cái bình thường tông môn đệ tử. Thấy mũ đỏ nữ bị người vu hãm tông môn bên trong một ít nam đệ tử cũng không nhìn nổi, kia đại kiếm nam liền vào thời khắc này đứng dậy, nói giúp bảo, không sai, ta cũng tin tưởng Diệp sư tỷ, nàng tuyệt đối không thể nào là cái gì thiên ma. Tông môn bên trong đối mũ đỏ nữ hưu hái mộ ý, không hề chỉ có đại kiếm nam một người. Hắn vừa dứt lời, liền lại có vô số nam đệ tử đứng dậy, những người này rối rít giúp mũ đỏ nữ giải thích, xác thực ta đã chú ý Diệp sư tỷ rất lâu rồi. Ta tin tưởng nàng, nàng không thể nào là cái gì thiên ma. Đúng nha, Diệp sư tỷ xinh đẹp như vậy, tại sao có thể là thiên ma đâu? Giữ yên lặng. Trên đại điện, Thái thượng trưởng lão hét lớn một tiếng, khiến cho toàn bộ tràng diện lần nữa yên tĩnh lại. Hắn quét mắt một cái trên đại điện trưởng lão, các đệ tử, chậm rãi nói, chư vị, đang ở mới vừa rồi, tông chủ ở một kiếm trong các bị người giết. Còn không đợi đám người phản ứng kịp, Thái thượng trưởng lão liền lại nói tiếp, kia Diệp Thanh Thanh rốt cuộc là có phải hay không thiên ma, chuyện này trước để ở một bên, dù sao lấy thực lực của nàng, là không thể nào giết chết tông chủ. Thái thượng trưởng lão những lời này cũng không phải giả. Diệp Thanh Thanh linh lực trong cơ thể, dù ở dò linh cầu bên trong hiện ra đỏ thắm chi sắc, nhưng từ độ dày bên trên phán đoán, lại vẫn chỉ có luyện khí kỳ tiêu chuẩn. Một luyện khí kỳ tu sĩ, xác thực không thể nào giết chết Nhất Kiếm Tông tông chủ. Ở Thái thượng trưởng lão dưới sự chủ trì, trên đại điện bài tra lại tiếp tục đứng lên. Rất nhanh, đội ngũ liền đến phiên Hứa Hạo nơi này. Hắn đi lên trước, học những đệ tử khác dáng vẻ, đưa tay khoác lên dò linh cầu bên trên. Một đoạn thời gian đi qua, dò linh cầu bên trong chưa xuất hiện bất kỳ phản ứng. Thấy vậy, một trưởng lão liền hướng Hứa Hạo thúc giục, ngươi xử ở nơi đó làm gì? Nhanh đưa linh lực độ đến dò linh cầu bên trong a. Ừm. Cho nên nói, nếu muốn sử dụng hạt châu này, còn phải hướng trong này rót vào linh lực mới được. Ý thức được một điểm này sau, Hứa Hạo trên mặt lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Hứa Hạo phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng, trên thực tế, Hứa Hạo không chỉ là bản thể, có thể miễn dịch từ linh lực sinh thành pháp thuật, trận pháp, thậm chí ngay cả hắn đoạt xá cổ thân thể này, cũng giống vậy, giống như là nào đó chất cách điện bình thường. Bạc trắng tử thể bên trong linh lực phải không bị Hứa Hạo điều động. Chương 260, bại lộ chương 260, bại lộ không cách nào điều động linh lực, liền không cách nào sử dụng dò linh cầu cái này pháp bảo, kể từ đó, Hứa Hạo liền không cách nào chứng minh mình là bình thường. Thấy Hứa Hạo vẫn sững sờ ở tại chỗ, trưởng lão kia giống như là ý thức được cái gì bình thường. Hắn yên lặng hướng sau lưng lui lại mấy bước, đang cùng Hứa Hạo kéo ra khoảng cách nhất định sau, liền hướng đám người nhắc nhở, cẩn thận một chút, thân phận người này có vấn đề. Hắn không dám dùng dò linh cầu. Người này vừa dứt lời, tại chỗ các tu sĩ liền rối rít từ trong túi đựng đồ, lấy ra mỗi người vũ khí, đầy mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Hứa Hạo. Trong đại điện không khí trở nên có chút dương cung tuất kiếm đứng lên. Trên đại điện, Thái thượng trưởng lão nhìn về phía Hứa Hạo, bất động thanh sắc hỏi, "Bạc trắng tử, ngươi rốt cuộc đang chờ cái gì? Vì sao không cần dò linh cầu khảo nghiệm?" Hứa Hạo cũng không đáp lại đối phương, chẳng qua là đem tay phải khoác lên trên túi trữ vật, cũng làm xong tùy thời lấy ra nhiệt năng thương chuẩn bị. Hứa Hạo đã quyết định chủ ý chờ một hồi, nếu là thật sự đánh nhau, hắn liền trực tiếp móc ra nhiệt năng thương thừa dịp đám người chưa phản ứng kịp trước dựa vào đánh lén giết chết mấy cái kim đan kỳ tu sĩ lại nói. Cứ như vậy, chờ một hồi hỗn chiến lúc, Hứa Hạo áp lực sẽ gặp nhỏ hơn rất nhiều mọi người ở đây sắp lúc động thủ. Mũ đỏ nữ đột nhiên từ trong đám người đứng dậy, mở miệng nói ra, "Tông chủ không thể nào là bạc trắng tử sư minh giết, tỉ thí thời điểm, hắn vẫn luôn tại chỗ." "Ngươi câm miệng." Thái thượng trưởng lão huy động ống tay áo, đem mũ đỏ nữ phất ra mấy thước ra ngoài, nổi giận nói, "Thân phận của ngươi cũng có vấn đề, bây giờ còn chưa tới phiên ngươi nói chuyện." "Ha ha ha." Bị Thái thượng trưởng lão phất đảo mũ đỏ nữ, đột nhiên phát ra một trận tiếng cười như chuông bạc. Nàng từ dưới đất đứng lên, nhìn về phía trên đại điện mấy tên trưởng lão, không biết tại sao tới bên trên một câu, "Không cần chờ, các ngươi trực tiếp động thủ đi, ta phải cứu người này." "Ngươi có ý gì?" Thái thượng trưởng lão nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ không hiểu. Bất quá, hắn rất nhanh liền ý thức đến cái gì, cũng hướng trong đại điện trưởng lão, các đệ tử hét, "Cũng tăng hẳn ra, cũng tăng hẳn ra. Toàn thể đề phòng." Thái thượng trưởng lão nhắc nhở, hay là nói chậm một chút. Kia mũ đỏ nữ ra tay hai chữ vừa mới vừa nói ra khỏi miệng, trong đại điện liền có hơn 10 tên tu sĩ, bắt đầu hướng người bên cạnh động thủ. Trong những người này đã có trưởng lão, cũng có mới vừa gia nhập tông môn không lâu các đệ tử. Bên người đồng môn đột nhiên làm phản, khiến tại chỗ đại đa số người căn bản là không có thể phản ứng kịp. Trong lúc nhất thời, trong đại điện các tu sĩ rối rít chiến làm một đoàn, trang diện cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn lên. Thừa dịp nhất kiếm tông đại loạn, Hứa Hạo liền nhanh chóng lui tới ít người trong góc, cũng yên lặng quan sát trong đại điện chiến huống. Cũng không chỉ là nguyên nhân gì, Hứa Hạo rất nhanh liền phát hiện, mũ đỏ nữ phía kia tu sĩ nhân số tuy ít, nhưng những người kia thể chất lại tốt có chút ngoại hạng. Những tu sĩ kia bất kể bị thương thế nặng bao nhiêu, gần như cũng có thể trong thời gian cực ngắn khép lại tới. Xem xét lại nhất kiếm tông một phương tu sĩ, bởi vì quá mức tiết mệnh, bọn họ trong lúc chiến đấu ngược lại người người cũng bó tay bó chân, cũng có lưu dư lực. Một phương nhiều người, còn bên kia thì dám liều mạng. Cảnh này khiến chiến hướng bắt đầu trở nên nóng nảy đứng lên. Giao chiến quá trình bên trong, một con nào tương đối linh quang tu sĩ, lại trong lúc vô tình, hướng Hứa Hạo nơi này nhích lại gần. Hắn ý nghĩ rất đơn giản. Cái gọi là bắt giặc phải bắt vua trước, nếu những thứ kia phản loạn tu sĩ mong muốn bảo vệ người này, vậy hắn liền trực tiếp ra tay bắt người này. Kể từ đó, thì tất nhiên có thể dùng cái này tự tính mạng tới uy hiếp những thứ kia phản loạn tu sĩ, thậm chí là trực tiếp kết thúc trường tranh đấu này. Đại điện nơi nào đó trong góc, thấy một chút cơ tu sĩ hướng bản thân bỏ tới, Hứa Hạo trong lòng cảm thấy có chút không nói. Hắn đều đã biểu hiện được đủ kín tiếng, thậm chí cũng co lại đến trong góc tường, thật không nghĩ đến, vẫn có không sợ chết chủ động tìm tới. Kia chút cơ tu sĩ xông lại sau, liền lập tức từ trong ống tay áo lấy ra một cái chuông lục lạc, cùng với một khối ngọc bội. Chu tước tinh bên trên giàu có vô cùng. Cho dù là tầm thường chút cơ kỳ tu sĩ, đánh nhau thời vậy cũng có thể lấy ra mấy món ra dáng pháp bảo đi ra. Cái này trúc cơ tu sĩ trong tay chuông lục lạc chính là một món cường lực công kích hình pháp bảo, lúc đưa sóc nhưng thả ra đánh nổ công kích hại người. Những thứ này đánh nổ vô hình vô chất, thật khó phòng bị. Về phân khối ngọc bội kia, thời là một món phòng ngự tính bảo vật. Ngọc bội có thể thả ra lá chắn bảo vệ người sử dụng, cái này hiệu quả chất pháp tự nhiên, nhưng lại hết sức tốt dùng. Ngọc bội cùng chuông lục lạc, hai người một công một thủ, nhịp nhàng thuận lợi. Kia trúc cơ tu sĩ chính là dựa vào chuông lục lạc cùng ngọc bội hai kiện pháp bảo này, mới có thể nhiều lần biến nguy thành an, cũng đạt được vô số cơ duyên. Nhưng lần này tình huống tựa hồ có chút bất đồng. Tu sĩ này vừa mới lấy ra bảo vật, thậm chí còn không tới kịp đung đưa trong tay chuông lục lạc, Hứa Hạo liền đã biến mất ngay tại chỗ. Đây là ẩn thân thuật. Trúc cơ tu sĩ trợn to cả mắt, cảm thấy có chút không thể tin nổi. Tiểu tử này bất quá một luyện khí 6 tầng tu sĩ, cho dù là học xong ẩn thân thuật hắn cũng hẳn là một cái là có thể khám phá mới đúng á, nhưng vì cái gì, hắn giờ phút này hoàn toàn không nhìn ra bất kỳ sơ hở. Ở nơi này tên trúc cơ tu sĩ ngẩn ra lúc, hắn nơi cổ đột nhiên truyền tới một trận đau nhói cảm giác. Tu sĩ này cảm thấy càng thêm không thể tin nổi. Có người lại có thể từ phía sau lưng đánh lên ta. Vì sao ngọc bội của ta không có đưa đến bất kỳ một chút tác dụng? Suy nghĩ một chút, trúc cơ tu sĩ liền ngẩng đầu từ trên cổ lăn xuống, hắn cặp mắt trợn tròn, đến chết đều không thể hiểu rõ vấn đề này. Giết chết người này sau, Hứa Hạo liền cầm trong tay dao găm thu hồi trong túi đựng đồ, lại đem lên tu sĩ chuông lục lạc, ngọc bội cùng túi đựng đồ tất cả đều lấy đi. Trên đại điện, bởi vì Hứa Hạo trong cơ thể có máu thịt lực nguyên nhân, mũ đỏ nữ một mực tại âm thầm yên lặng chú ý Hứa Hạo. Đang nổi mũ nữ thấy được Hứa Hạo miểu sát trúc cơ tu sĩ lúc, trong lòng nàng khiếp sợ đã là tột cùng. Phải biết, Bạc Trắng Tử bất quá mới luyện khí 6 tầng tu vi mà thôi. Người này không ngờ bằng vào luyện khí kỳ tu vi, thoáng qua giữa liền giết chết kia trúc cơ kỳ trưởng lão, như vậy sức chiến đấu, làm người ta không chỉ có cảm thấy hoảng sợ. Vào giờ phút này, mũ đỏ nữ đã hoàn toàn xác định nàng trước phán đoán. Kia Bạc Trắng Tử nên thật là một kẻ người mang máu thịt lực tự nhiên người lây. Nếu không phải như vậy, hắn là không thể nào giết được kia trúc cơ tu sĩ. Ý thức được một điểm này, mũ đỏ nữ liền bước nhanh đi tới Hứa Hạo trước mặt, hướng này nói, đi theo ta, ta mang ngươi chạy đi. Hứa Hạo ngắm nhìn một phía, trong lòng cân nhắc một lát sau, liền lập tức đi theo mũ đỏ nữ, ở một đám người phản loạn dưới sự che chở rời đi đại điện. Dĩ nhiên, đi theo mũ đỏ nữ rời đi, cũng không phải là chỉ có Hứa Hạo một người. Kia người đeo đại kiếm Dương Linh, cùng với bên trong tông cái khác gái mộ mũ đỏ nữ liếm cầu nhóm, cũng đi theo đồng loạt trốn ra đại điện. Mũ đỏ nữ ở Nhất Kiếm Tông bên trong, tựa hồ sớm đã có chuẩn bị. Nàng dẫn Hứa Hạo đoàn người, cũng không trực tiếp hướng bên ngoài sơn môn bỏ chạy, mà là đi tới Nhất Kiếm Tông bên trong nhà bếp trong. Lúc này giờ cơm đã qua, căn này cơm nước bên trong phòng cũng chỉ có một năm bước người phàm nô bộc ở chỗ này trông chừng. Kia nô bộc thấy mũ đỏ nữ sau, liền trực tiếp quỳ xuống, trong miệng nói, ca ngợi Ô Mạc đại nhân. Giáo chủ, các người đánh nhau sau, ta liền đã đem nơi này cũng an bài thỏa đáng. Người làm không tệ. Mũ đỏ nữ tán dương một câu sau, liền hướng đối phương phân phó nói, người đi đem đất đạo mở ra đi. Là. Kia nô bộc đáp một tiếng, liền đưa tay đem trên lò chảo sắt đẩy ra. Ung ung nương theo lấy một trận tiếng sấm, cơm nước phòng lò bếp phía dưới, hoàn toàn xuất hiện một cái một người rộng bao nhiêu thông đạo dưới lòng đất. Chương 261, bí mật sẽ bên trên chương 261, bí mật sẽ bên trên chờ một chút. Đang ở Hứa Hạo tính toán đi theo mũ đỏ nữ đám người, tiến vào nói lúc, Đại Kiếm Nam đột nhiên đứng ra ngăn cản hắn. Đại Kiếm Nam đã nhận Hứa Hạo nhịn rất lâu rồi. Đại Kiếm Nam phát hiện, từ hắn tiến vào tông môn đại điện một khắc kia bắt đầu, mũ đỏ nữ ánh mắt vẫn định cách tại trên người Hứa Hạo. Điều này làm cho Đại Kiếm Nam trong lòng sinh ra một loại chân ái vật bị người cướp đi cảm giác. Trước trên đại điện phát sinh hôn chiến sau, Đại Kiếm Nam cũng không chú ý tới Hứa Hạo bằng dáng, nhưng bây giờ đi tới cơm nước sau phòng, hắn rốt cục thì tìm cơ hội. Cơm nước trong phòng. Hứa Hạo nhíu mày một cái, nhìn ngăn ở trước mặt mình Đại Kiếm Nam, kỳ quái nói, ngươi cản trở ta làm gì? Không đi nữa, bên ngoài liền có người muốn đuổi tới. Đại Kiếm Nam cũng không để ý Hứa Hạo nhắc nhở, chẳng qua là tự nhiên nói, ngươi cùng ta đánh một trận đi, cái nào thua, liền phải chủ động rời đi Diệp sư tỷ. Người này đầu óc có vấn đề sao? Hứa Hạo mặt lộ một tia không hài lòng. Hắn liền đẩy ra đưa ngang trước người Đại Kiếm Nam, thẳng hướng trong địa đạo đi tới, ngươi thắng, ngươi thắng, Diệp sư tỷ nhường cho ngươi được chưa? Thấy mình lại một lần nữa bị ngó lơ, một cỗ lửa giận vô hình trong nháy mắt xông lên Đại Kiếm Nam trong lòng. Đại Kiếm Nam xuất thân tu tiên thế gia, hắn tu tiên tư chất dù bình bình, nhưng ngộ tính cũng là cao ngoại hạng, vô luận là kiếm đạo hay là pháp thuật, hắn gần như đều là một chút liên thông. Chính là bởi vì một điểm này, Đại Kiếm Nam vẫn luôn là trong gia tộc trọng điểm bồi dưỡng mục tiêu. Hắn lớn như vậy, còn chưa bao giờ có người dám như vậy không đem hắn coi là gì. Bạc Trắng Tử sư minh, ta muốn động thủ. Ở Long Đấu Kỵ điều khiển, Đại Kiếm Nam hướng Hứa Hạo nhắc nhở một câu sau, liền trực tiếp vung chém đại kiếm hướng Hứa Hạo công đi qua. Cái này ngu hàng không ngờ ra tay. Nhận ra được sau lưng truyền tới động tĩnh sau, Hứa Hạo xoay người, quả quyết một cước đá vào đối phương ngực. Két, một trận xương vỡ vụn thanh âm ở cơm nước trong phòng vang lên. Nương theo lấy trận này tiếng vang, kia Đại Kiếm Nam trong nháy mắt từ tại chỗ bay rất ra ngoài, đều xem trọng trọng địa đụng vào cơm nước phòng trên vách tường. Vách tường kia trong nháy mắt liền bị đụng cái vỡ nát. Đại Kiếm Nam té xuống đất, trên mặt lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Điều này sao có thể? Kia Bạc Trắng Tử cũng bất quá là luyện khí 6 tầng thực lực mà thôi, không ngờ một cước liền đem hắn đánh cho thành như vậy. Chẳng lẽ kia Bạc Trắng Tử một mực tại ẩn giấu thực lực? Bị thương thật nặng Đại Kiếm Nam, tựa hồ cũng không còn cách nào áp chế lại trong cơ thể thương thế. Hắn tử trong miệng nổ ra một ngụm máu tươi sau, liền mắt nhắm lại, hoàn toàn không có động tĩnh. Xóa bước. Hứa Hạo hướng đối phương mắng một câu sau, liền vội vã tiến vào nói. Nhất Kiếm Tông bên ngoài sân môn, trong bầu trời, Hắc Giáp Trùng đang bay ở bầu trời, nhìn chằm chằm trong núi rừng, một con đang trên đất chắp tay đất lợn rừng. Hắc Giáp Trùng bây giờ thật vô cùng đói, bởi vì Hứa Hạo đã thật nhiều ngày cũng không có tới đốt qua nó. Bất đắc dĩ, Hắc Giáp Trùng cũng chỉ có thể tự mình ra tay, bắt đầu nó trùng sinh trong lần đầu tiên săn đuổi. Hắc Giáp Trùng phát hiện, cái thế giới này động vật số lượng so sánh hành tinh chết vực bên trên không biết nhiều gấp bao nhiêu lần, ngay cả chủng loại cũng càng thêm phong phú một ít. Bởi vì những chọn lựa động vật đủ nhiều, giống như chim nhỏ, thỏ, Hắc Giáp Trùng cũng chỉ là nhìn một cái, liền trực tiếp lướt qua. Bởi vì những động vật này vóc dáng cũng quá nhỏ. Tìm sau một hồi, rốt cuộc một con lợn rừng may mắn nhập Hắc Giáp Trùng pháp nhãn. Nếu là đem thứ này bắt đi ăn, nó ít nhất có thể uốn nửa no bụng tả hữu. Hắc Giáp Trùng trên bầu trời bồi hồi sau một hồi, rốt cục thì hạ quyết tâm. Nó từ trên bầu trời hướng con kia lợn rừng bổ nhào đi qua, tại rơi xuống quá trình bên trong, nó còn đem một cái xúc tu từ trong cơ thể phóng thích ra ngoài. Nhưng khiến Hắc Giáp Trùng không nghĩ tới chính là, đang ở nó bay đến lợn rừng đỉnh đầu lúc, kia lợn rừng thân thể lại cũng phát sinh một chút kỳ quái biến hóa. Con lợn rừng này bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng vài giây sau, kia lợn rừng bên ngoài thân liền dài ra vô số màu đỏ tươi đậu xương. Lợn rừng cặp mắt trở nên máu thịt một mảnh. Nó nhìn về phía quanh quần ở nó đỉnh đầu Hắc Giáp Trùng, trong mắt tràn đầy ngang ngược chi sắc. Bất thình lình một màn, bị dọa sợ đến Hắc Giáp Trùng cả người cũng giật cả mình. Con lợn rừng này không muốn bị ăn hết tâm tình, nó ngược lại có thể thông hiểu, nhưng cũng không đến nỗi biến thành bộ dáng này đi. Nhất Kiếm Tông bên trong, lòng đất trong lối đi. Hứa Hạo chỗ này nói, này cửa vào mặc dù hẹp hòi vô cùng, nhưng đi về phía trước mấy chục bước sau, liền rộng mở trong sáng đứng lên. Theo đám người không ngừng đi về phía trước, nói hai bên cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng chiều rộng. Cho đến cuối cùng, một chỗ lớn vô cùng ngầm dưới đất huyệt động xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ở nơi này ngồi huyệt động ngay chính giữa, còn đứng một đám đầu đội màu đỏ mũ trùm người. Vô luận là từ khoản thức hay là hình thù nhìn lên, những thứ kia màu đỏ mũ trùm cùng mũ đỏ nữ chỗ đeo mũ trùm cơ hồ là giống nhau như lúc. Rất rõ ràng, mũ đỏ nữ cùng với đám này điểm hương mũ nên cũng thuộc về cùng một tổ chức. Thấy mũ đỏ nữ bóng dáng sau, đỏ lên mũ trùm liền đứng dậy, hướng này vô cùng cung kính nói, ca ngợi Ô Mạc đại nhân. Giáo chủ, thức ăn đều đã chuẩn bị sắp xỉ. Ca ngợi Ô Mạc đại nhân. Mũ đỏ nữ cũng đi theo một câu sau, cũng hướng yếm hồng mũ đám người phân phó nói, đừng lãng phí thời gian, tông môn người lúc nào cũng có thể phát hiện nơi này, vội vàng đem thịt cũng lấy ra đi.
Thịt?
Cái gì thịt? Đang nghe mũ đỏ nữ vậy sau, Hứa Hạo cảm thấy có chút không nghĩ ra. Hắn biết, mũ đỏ nữ trong miệng thịt khẳng định không phải chỉ cái gì bình thường, có thể ăn thức ăn cái gọi là thịt nên chẳng qua là một loại cách gọi khác. Như vậy vấn đề đã tới rồi. Mũ đỏ nữ trong miệng những người này đã nói thịt rốt cuộc chỉ chính là cái gì đâu? Những người này tụ ở chỗ này mục đích lại là vì cái gì? Hứa Hạo trong lòng tuy có nghi ngờ, nhưng lại cũng không lên tiếng hỏi thăm. Hắn chẳng qua là bất động thanh sắc, đưa tay khoác lên bên hông trên túi chứa vật, cũng len lén lấy ra miếng sắt máy dò bóp ở lòng bàn tay. Vài giây sau, vô số tổ con số hiện lên ở trung quanh đám người đỉnh đầu. Trong đó, cùng Hứa Hạo cùng nhau trốn vào nói những thứ kia luyện khí kỳ đệ tử, này sức chiến đấu phần lớn ở 130 điểm tả hữu. Đây là luyện khí kỳ tu sĩ nên có bình thường sức chiến đấu. Bất quá, những thứ kia cùng mũ đỏ nữ cùng nhau chạy trốn trúc cơ, kim đan kỳ các tu sĩ, này sức chiến đấu cũng có chút không bình thường. Trong đó, trúc cơ kỳ tu sĩ sức chiến đấu, phần lớn đều ở đây hơn 200 điểm tả hữu mà bình thường trúc cơ tu sĩ, này sức chiến đấu nên ở 100-200 điểm giữa. Mà kia hai tên kim đan kỳ tu sĩ, này sức chiến đấu thì chia ra làm 1.500 điểm cùng 2.200 điểm. Tu sĩ kim đan bình thường sức chiến đấu, ứng ở 1.000-2.000 giữa. Xác định thực lực của những người này sau, Hứa Hạo lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng được, đều là một đám rác rưởi. Những thứ này điếm hồng mũ rốt cuộc có như thế nào mục đích, cái này cũng không trọng yếu chính là những người này đều không phải là Hứa Hạo đối thủ, cái này đủ. Chờ một hồi nếu là phát sinh xung đột vậy, Hứa Hạo hoàn toàn là có dư lực có thể tự vệ, cũng chạy khỏi nơi này. Ngoại trừ từ nơi này một số người sức chiến đấu, Hứa Hạo còn phát hiện những thứ này trúc cơ, kim đan, kỳ tu sĩ ở gia nhập mũ đỏ nữ thế lực sau, thực lực đều chiếm được cực lớn biên độ tăng cường. Sức chiến đấu của bọn họ cao hơn nhiều cùng cảnh giới tu sĩ giá trị trung bình. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo trong đầu đột nhiên nổi lên La đạo nhân bóng dáng. Tên kia cũng là bởi vì nuốt cục thịt, thân thể mới xuất hiện biến hóa. Cho nên nói, những tu sĩ này sức chiến đấu, sở dĩ sẽ xa cao hơn trung bình tiêu chuẩn, có thể hay không cùng những thứ kia thần bí cục thịt có liên quan. Chương 262, bí mật sẽ trong chương 262, bí mật sẽ trong bởi vì linh quang đại trận nguyên nhân, Hứa Hạo tạm thời vẫn không thể rời đi Nhất Kiếm Tông trừ phi hắn nguyện ý bỏ qua đến bạc trắng tử thân thể. Nhưng đây là không thể nào, bởi vì trùng ma đại pháp có hại thiên hòa. Hứa Hạo nếu là buông tha cho bạc trắng tử bộ thân thể này, cũng tiếp tục tiến hành đoạt xá vậy, thì có rất lớn có thể sẽ khai ra thiên kiếp. Vì vậy, vì có thể có cái tạm thời chỗ ẩn thân, đồng thời cũng vì biết rõ những thứ này điếm hồng mũ nhóm bí mật, Hứa Hạo quyết định lưu lại nơi này trong động yên lặng quan sát. Địa động bên trong, đỏ lên mũ trùm đem một con vóc người xưng vù hiệu đực ném vào huyệt động ngay chính giữa. Hứa Hạo có thể nhận ra đây là hiệu đực, chủ yếu vẫn là thông qua đầu nó sừng hiệu phán đoán, bởi vì cố này hiệu đực thân thể bộ phận cũng sớm đã trở nên hoàn toàn thay đổi. Đầu này hiệu thân thể chỉ ít có bình thường hiệu đực gấp hai lớn nhỏ, toàn thân nó trên dưới đều do màu đỏ tươi thịt vụn chỗ tạo thành. Cái này xem ra đã 10 phần chán ghét, mà càng thêm rợn người một điểm là Hứa Hạo phát hiện, đầu này hiệu được ngược lại vẫn ở hơi phập phồng. Nói cách khác, vật này cũng còn là sống. Cái này hiệu được thảm trạng, khiến Hứa Hạo nhớ tới La đạo nhân nghiên cứu trong sổ nội dung. La đạo nhân từng dùng bí mật sẽ tặng cho cụ thịt, bồi dưỡng ra một chút, bề ngoài cùng đầu này hiệu được cực kỳ tương tự sinh vật. Từ La đạo nhân trong sổ là được đoán được, Hứa Hạo trước mắt đầu này vóc người sừng vù hiệu được rất có thể chính là hiệu được bị đốt đồ ăn cục thịt sau, chỗ bồi dưỡng ra tới quỷ dị sinh vật. Cho nên nói đây chính là mũ đỏ nữ chuẩn bị thì sao? Hứa Hạo tiếp tục quan sát trong động tình huống. Trong huyệt động, đỏ lên mũ trùm cầm trong tay dao găm, từ đầu kia hiệu được trên người cắt lấy một đống thịt sau, liền đem đưa tới mũ đỏ nữ trước mặt. Mũ đỏ nữ quét mắt trong động đám tu sĩ một cái, nàng nháy mắt một cái, duy trì bộ kia cao lãnh vô cùng khí chất, hướng đám người giải thích nói, nguyện ý ăn thịt này khối người, liền xem như gia nhập chúng ta bí mật sẽ. Có lẽ là lo lắng tất cả mọi người không muốn dùng thịt. Kia mũ đỏ nữ cắn môi, túi đầu làm xấu hổ trạng, ta không có muốn hại ngươi nhóm ý tứ, những thứ kia cục thịt tan rồi thôi sau, đối các ngươi là có chỗ tốt. Có chỗ tốt, quỷ mới sẽ tin tưởng. Thấy được đoàn kia chán ghét vô cùng cục thịt sau, Hứa Hạo không khỏi ở trong lòng rủa xả đứng lên. Ác tâm như vậy bật, nhưng phàm là cái có đầu óc, cũng không thể sẽ đi ăn a. Ít nhất Hứa Hạo liền tuyệt đối sẽ không đi ăn những thứ kia cục thịt. Hứa Hạo sẽ như vậy nghĩ, xác thực không có gì vấn đề, dù sao chỉ cần là người bình thường, đều là sẽ không đi chủ động nuốt vào món đồ kia. Nhưng rất nhanh, Hứa Hạo liền phát hiện hắn bị người cấp đánh mặt. Bởi vì huyệt động này trong, đích xác có như vậy một nắm không bình thường người. Kia mũ đỏ nữ vừa mới nói xong không bao lâu, một nam đệ tử liền từ trong đám người đứng dậy. Hắn nhìn về phía kia mũ đỏ nữ, trong mắt tràn đầy ái mộ ý, thanh thanh sư tỷ, ngươi đem kia cục thịt phân cho ta đi, ta tin tưởng ngươi sẽ không hại ta. Mũ đỏ nữ nghe vậy, mặt lộ một tia xấu hổ chi sắc. Nàng nhìn về phía đối phương, trong mắt tràn đầy cảm kích trả lời, "Nhỏ Nhung ca, cảm ơn ngươi như vậy tín nhiệm ta." Dứt lời, mũ đỏ nữ liền đi tới trước mặt người này, đem cục thịt đưa cho hắn dựa vào. Liếm cậu là thật ra châu. Thấy được cái này Nhỏ Nhung ca cử động sau, Hứa Hạo là hoàn toàn hết ý kiến. Hứa Hạo không thể không thừa nhận, vô luận là hắn xuyên việt trước địa cầu, hay là chỗ này tu tiên giới, đúng là có như vậy một nhóm người, người vĩnh viễn không biết trong đầu của bọn họ rốt cuộc chứa cái gì. Bọn họ suy nghĩ, là nhân loại bình thường không cách nào hiểu. Ở giai nhân khích lệ hạ, Nhỏ Nhung ca một hớp liền đem quả cầu thịt nuốt xuống. Mấy giây sau, Nhỏ Nhung ca trong mắt đột nhiên lộ ra vẻ cân nhắc, hắn hai chân cong, đột nhiên hướng trên đỉnh đầu nhảy lên thật cao. Hắn cái nhảy này, hoàn toàn trực tiếp nhảy đến nóc huyệt độc bưng. Thấy vậy một màn, một kẻ đối Nhỏ Nhung ca khá hiểu người, tại chỗ liền thở dài nói, "Nhỏ Nhung ca, ngươi thế nào đột nhiên nhảy cao như vậy?" Nhỏ Nhung ca suy nghĩ một chút, trả lời, "Ta cảm giác khí lực của ta giống như so trước đó lớn thêm không ít, làm một kẻ tư chất bình thường người mới đệ tử, Nhỏ Nhung ca thực lực bất quá mới luyện khí tầng 2 tà hữu. Ở không làm dùng linh lực dưới tình huống, một cái luyện khí tầng 2 tu sĩ, nghĩ chỉ bằng vào tố chất thân thể liền nhảy đến như thế độ cao, vậy gần như là chuyện không thể nào." Như vậy liền không khó coi ra, mũ đỏ nữa đưa cho Nhỏ Nhung ca cục thịt, dùng sau là thật có thể để cao thực lực bản thân. Ý thức được một điểm này sau, tại chỗ các tu sĩ cũng không khỏi dục dịch ngóc đầu dậy. Kỳ thực Nhỏ Nhung ca trên thực lực biến hóa, Hứa Hạo thông qua trong lòng bàn tay miếng sắt máy giỏ, cũng sớm đã nhìn ra. Ở nuốt vào cục thịt sau, Nhỏ Nhung ca sức chiến đấu đã từ nguyên bản 13 điểm, trong nháy mắt liền tăng vọt đến 20 điểm, chiến lực của hắn trọn vẹn tăng lên một nửa dáng vẻ Nhỏ Nhung ca biến hóa, khiến tại chỗ các tu sĩ không khỏi trợn mắt nghẹn họng. Dĩ nhiên, những thứ kia vốn đã gia nhập bí mật sẽ thôn tính phục qua máu thịt trúc cơ kỳ, cùng với kim đan kỳ tu sĩ ngoại trừ. Tại chỗ phần lớn luyện khí kỳ đệ tử chính là đi theo những tu sĩ này đi tới nơi này. Ở chính mắt thấy Nhỏ Nhung ca nuốt vào cục thịt quá trình sau, những thứ này luyện khí kỳ đệ tử liền từ mỗi người tông môn trưởng đối nhóm trong miệng lấy được đáp án xác thực, những thứ kia cục thịt đích xác có thể gia tăng dùng người thực lực. Hơn nữa xem ra đến bây giờ dùng cục thịt là không có tác dụng phụ, ít nhất những thứ kia trúc cơ kỳ kim đan kỳ tu sĩ liền cũng không xuất hiện bất kỳ khó chịu. Xác nhận một điểm này sau, lúc này liền có người từ trong đám người đứng dậy, cũng hướng mũ đỏ nữ nói, "Diệp sư tỷ, kia cục thịt ta cũng nguyện ý ăn, ta tự nguyện gia nhập bí mật sẽ." Người đều là có tâm lý số đông, ở chỗ này người lôi kéo dưới, hơn nữa sư môn các trưởng bối xác nhận, phần lớn người cũng bắt đầu dùng lên những thứ kia từ hiệu được trên người tính trước xuống cục thịt. Dĩ nhiên, tại chỗ tu sĩ bên trong còn có một bộ phận lòng nghi ngờ hơi nặng người, vẫn lựa chọn ở một bên ngắm nhìn, cũng không đi nuốt vào những thứ kia cục thịt. Bộ phận này nhân trung liền bao gồm Hứa Hạo ở bên trong. Mũ đỏ nữ nhìn về phía Hứa Hạo, khích lệ nói, "Bạc trắng tử sư minh, ngươi cũng ăn một miếng những thứ kia cục thịt đi. Ngươi tin tưởng ta tuyệt sẽ không hại ngươi." "Ta không ăn." Hứa Hạo một hớp cự tuyệt đối phương. Thấy Bạc trắng tử một hớp từ chối, mũ đỏ nữ hoàn toàn trực tiếp sững sờ ở tại chỗ. Bạc trắng tử biểu hiện thật sự là quá khác thường. Đại kiếm nam cùng Bạc trắng tử là mũ đỏ nữ ở tông môn bên trong, hoa thời gian rất lâu mới bồi dưỡng được hai đại liếm cầu. Trước đó, phàm là mũ đỏ nữ có chút yêu cầu, cái này hai đầu chó gần như đều là không chỗ nào không nên. Có thể khiến mũ đỏ nữ không muốn động chính là, ở nơi này địa động bên trong, Bạc trắng tử hoàn toàn trực tiếp một hớp tự tuyệt nàng mời. Chẳng lẽ nói, Bạc trắng tử là bị trong cơ thể máu thịt lực ảnh hưởng, cho nên trong tính cách phát sinh thay đổi sao? Mũ đỏ nữ càng nghĩ càng có loại khả năng này. Dù sao, toàn bộ nuốt ô mạc máu thịt tu sĩ, ý nghĩa biết cùng suy nghĩ, cũng sẽ theo thời gian trôi đi, mà phát sinh một ít tiềm gì mạc hóa thay đổi. Bọn họ sẽ từ từ trở nên càng ngày càng kỳ quái. Mà Bạc trắng tử là một kẻ tự nhiên người lây, hắn chịu đến ảnh hưởng sẽ nhiều hơn, lại sớm hơn một chút, đây cũng hợp tình hợp lý. Nếu là đổi thành người khác cự tuyệt bản thân, mũ đỏ nữ tất nhiên không muốn nhiều hơn nữa phí miệng lưỡi, nhưng Hứa Hạo tự nhiên người lây thân phận, đối bí mật sẽ đến nói thật ra là quá mấu chốt. Nghĩ tới đây, mũ đỏ nữ liền hướng Hứa Hạo mở ra điều kiện, "Bạc trắng tử sư minh, nếu như ngươi nguyện ý gia nhập lời của chúng ta, ngươi có thể trực tiếp khi chúng ta bí mật sẽ thần sứ." Chương 263, bí mật sẽ hạ chương 263, bí mật sẽ hạ thần sứ. Hứa Hạo nghi ngờ nói, "Làm thần sứ có ích lợi gì?" Mũ đỏ nữ giải thích nói, "Thần sứ địa vị cao hơn chúng ta tất cả mọi người, sẽ thành bí mật sẽ trọng điểm bồi dưỡng đối tượng." "Trọng điểm bồi dưỡng?" Hứa Hạo nghi ngờ nói, "Các ngươi bồi dưỡng thần sứ mục đích là vì cái gì? Thì tại sao muốn chọn ta làm thần sứ?" "Bởi vì ngươi cùng người khác đều không giống." Mũ đỏ nữ cơ cơ trong tay cục thịt, hỏi ngược lại, "Ngươi nên trước giờ cũng chưa từng ăn loại này cục thịt đi. Nhưng ta ở ngươi bên trong cơ thể ngươi cảm ứng được máu thịt lực." Hứa Hạo tiếp tục hỏi, "Có ý gì? Cái gì gọi là máu thịt lực?" "Đây chính là..." Mũ đỏ nữ đưa tay phải ra, một cái màu đỏ tươi xúc tu trong nháy mắt từ nàng trên tay phải dài đi ra, kia xúc tu trên không trung bay múa, dữ tợn mà khủng bố. "Xúc tu?" Nhìn đến đây, Hứa Hạo trong lòng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Nói như thế, đối phương trong miệng máu thịt lực chỉ chính là loại này có thể thao túng xúc tu lực lượng sao? Mũ đỏ nữ biểu diễn xong xúc tu lực lượng sau, liền lại tiếp tục nói, "Về phần bí mật sẽ vì cái gì muốn bồi dưỡng thần sứ, cái này ta cũng không rõ ràng, đây là hội trưởng đại nhân muốn chúng ta làm." Tựa hồ là lo lắng Hứa Hạo cự tuyệt. Mũ đỏ nữ đang nói xong những lời này sau, liền trực tiếp đi tới Hứa Hạo bên người. Nàng cúi đầu, dùng thanh âm tràn đầy sức dụ dỗ, hướng Hứa Hạo nhỏ giọng ám chỉ nói, "Ngươi làm tới thần sứ vậy, tất cả chúng ta đều muốn nghe ngươi, bao gồm ta. Ta các ngươi phải đám phế vật này có ích lợi gì?" Đối với mũ đỏ nữ ám chỉ, Hứa Hạo trong lòng không có dâng lên một tia sóng lớn. Mũ đỏ nữ lớn lên là rất xinh đẹp, nhưng lấy Hứa Hạo thực lực bây giờ, mong muốn nữ nhân hay là dễ như trở bàn tay, hắn căn bản không cần thiết cùng cái này mũ đỏ nữ làm bạn. Đối phương nhìn một cái thì không phải là cái gì dễ chơi. Hứa Hạo đã chưa cự tuyệt, cũng không có đáp ứng đối phương, chẳng qua là tiếp tục hỏi, không biết các ngươi có hay không nói qua hóa thần. Hóa thần? Mũ đỏ nữ nghe vậy mẩn ra, nàng kỳ quái nói, ngươi bây giờ hay là luyện khí kỳ, ngươi hỏi hóa thần chuyện làm mà? Hứa Hạo nghe vậy, mặt lộ vẻ vui mừng, nghe ngươi ý tứ, ngươi biết có liên quan hóa thần chuyện. Ta không rõ ràng lắm, nhưng ta nghe hội trưởng nói qua. Mũ đỏ nữ hướng Hứa Hạo giải thích nói, hóa thần kỳ chỉ có bí mật sẽ hội trưởng biết, chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập bí mật sẽ, một khi ngươi trở thành thần sứ, muốn gặp đến sẽ dài còn chưa phải khó. Hứa Hạo yên lặng không nói. Hồi lâu, hắn nhận lấy mũ đỏ nữ trong tay của thịt, trực tiếp ném vào trong miệng. Chu Tức Tinh, Nhất Kiếm Tông bên trong. Nhất Kiếm Tông tổng cộng có 2 tòa trận pháp. Một, chính là có thể ngăn cản luyện khí, trúc cơ kỳ tu sĩ ra vào linh quang đại trận. Chính là bởi vì tòa trận pháp này ngăn trở, Hứa Hạo chỗ thao túng bạc trắng tử mới không cách nào tự do xuất nhập Nhất Kiếm Tông sân môn. Về phần thứ nhì tòa trận pháp, chính là có thể chống đỡ cường địch hộ tông đại trận. Bằng vào hộ tông đại trận trợ giúp, Nhất Kiếm Tông thái thượng trưởng lao đám người, rất nhanh liền đánh lui những thứ kia phản bội tông môn kim đan kỳ các tu sĩ, cũng giết chết một phần trong đó trúc cơ tu sĩ. Bởi vì tông chủ tử vong, Nhất Kiếm Tông liền do thái thượng trưởng lão tạm thay vị trí tông chủ, toàn bộ tông môn lần nữa khôi phục vận chuyển giống như ngày thường. Lý Thiêu Phu đổi kịp hoàng hôn đến trước, liền đã đem hôm nay bữa tối nguyên liệu nấu ăn, cũng chọn đến Nhất Kiếm Tông cơm nước bên trong phòng. Đầu bếp trưởng cầm lên lâu cứu trong một cái cá giết, kỳ quái nói, lão Lý, ngươi mua cá giết thế nào đều là sưng. Nghe được đầu bếp trưởng câu hỏi sau, Lý Thiêu Phu cũng cảm thấy 10 phần bất đắc dĩ, cũng không biết là vì cái gì. Hôm nay Lý Thiêu Phu tại bên trong Nhất Kiếm Thành mua cá giết, gần như có chừng nửa số đều là sưng đấy, hơn nữa bên ngoài thần còn bày biện ra một loại quỷ dị màu đỏ tươi. Không đúng, không chỉ là cá giết. Trên thực tế, Lý Thiêu Phu tại Nhất Kiếm Thành bên trong mua gà vịt chờ loại thịt, này dáng gần như cũng so ngày xưa muốn lớn bên trên một vòng. Lý Thiêu Phu hướng đầu bếp trưởng giải thích nói, những thứ này gà vịt cá, hay là ta trong thành chọn nửa ngày mới chọn lựa tới Nhất Kiếm Thành gà vịt thịt cá, từ trước mấy ngày bắt đầu chính là như vậy, ta cũng không có biện pháp à. Cái này đầu bếp trưởng cảm thấy có chút làm khó, hắn do dự nói, kia cũng không thể để cho những tiên nhân kia ăn những thứ này biến đỏ thì đi. Lý Thiêu Phu cũng không muốn gánh không có mua thịt ngon trách nhiệm, vì vậy liền khuyến khích nói, ngươi trực tiếp dùng chính là, ngược lại Nhất Kiếm Thành trong đều là loại này thịt đỏ, ngươi không muốn muốn vậy thì không có thịt ăn. Lại nói, trong thành người ăn những thứ này thịt, không phải cũng đều tốt sao? Suy nghĩ một chút cũng là. Cuối cùng, đầu bếp trưởng cũng chỉ có thể dùng Lý Thiêu Phu mang đến nguyên liệu nấu ăn. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Bởi vì trong phòng bếp, cũng đúng là không có tồn kho thức ăn có thể dùng. Nếu là cơm tối chuẩn bị chế vậy, hắn thân là đầu bếp trưởng, tất nhiên sẽ bị tông môn trách phạt. Vừa nghĩ tới bản thân có thể sẽ chịu phạt, đầu bếp trưởng cũng không quản được nhiều như vậy, hắn định dùng những thứ này thịt đỏ tới chuẩn bị tối nay đồ ăn. Những thứ này thịt đỏ mặc dù xác thực rất quái lạ dị, bất quá, vậy cũng là người khác cần phải đi lo lắng chuyện. Dù sao, ở biết chân tướng dưới tình huống, đầu bếp trưởng mình là không thể nào ăn những thứ này loại thịt. Kỳ thực phát sinh kỳ quái biến hóa, còn không chỉ có chẳng qua là những thứ này gà vịt cá chờ loại thịt. Ngoài Nhất Kiếm Thành trong núi rừng, một con mèo rừng đem một con thỏ ngã nhào xuống đất. Đang ở mèo rừng chuẩn bị ăn ngon nấu lúc, kia thỏ cũng không biết nơi đó tới khí lực, hoàn toàn trở mình, dùng chân trước đem mèo rừng phản đặt tại trên đất. Thỏ lộ ra nóng nảy vô cùng, trong miệng nó phát ra trận trận tiếng gầm nhỏ, cũng hướng kia mèo rừng nơi cổ cắn. Tương tự một màn, đang Nhất Kiếm Thành trung quanh địa khu không ngừng diễn ra. Nhất Kiếm Tông ngầm dưới đất huy động. Ở cẩn thận cân nhắc một phen hơn thì sau, Hứa Hạo cuối cùng vẫn lựa chọn gia nhập bí mật sẽ, trở thành mũ đỏ nữ trong miệng đã nói thần sứ. Đây cũng không phải bởi vì Hứa Hạo sợ bí mật người biết. Hứa Hạo nguyện ý gia nhập bí mật sẽ, chủ yếu là bởi vì hắn khống chế bạc trắng tử thân thể, cũng không phải là chính hắn. Hứa Hạo bản thể giấu ở bạc trắng tử trái tim vị trí. Hắn cho dù là điều khiển bạc trắng tử, nuốt vào mũ đỏ nữ cung cấp cục thịt, này bản thể cũng sẽ không bị cục thịt ảnh hưởng. Nói cách khác, Hứa Hạo gia nhập bí mật sẽ là có lợi mà vô hại. Hắn không chỉ có sẽ không nhận bao nhiêu ảnh hưởng trái chiều, hơn nữa còn có thể dò thăm cùng cục thịt, thậm chí là cùng hóa thần có liên quan tình báo. Hứa Hạo đi tới Chu Tức Tinh sau, đã từng nhờ cậy qua Ninh Quốc Tử, đi nghe qua cùng hóa thần kỳ có liên quan tin tức. Nhưng cái này cũng không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Nếu muốn biết cùng hóa thần có liên quan tin tức, trực tiếp cùng bí mật sẽ hội trưởng tiếp xúc, là đơn giản nhất lại trực tiếp phương pháp. Nuốt vào cục thịt sau, Hứa Hạo liền thấy một đạo đen nhánh vô cùng hư ảnh, tựa hồ một mực tại trước mắt hắn như ẩn như hiện. Không đúng, Hứa Hạo liền rất nhanh phát hiện, kia hư ảnh cũng không phải là xuất hiện ở hắn tầm mắt trong. Cái bóng mờ kia là trực tiếp xuất hiện ở trong đầu hắn. Loại cảm giác này hết sức kỳ lạ. Hứa Hạo rõ ràng có thể thấy được lại có thể cảm giác được đạo hư ảnh này, nhưng lại không nói ra đạo hư ảnh này đến tột cùng là cái gì, hơn nữa cũng không cách nào dùng ngôn ngữ đi miêu tả, đi hình dung ra cái bóng mờ kia cụ thể hình dáng. Nhưng mâu thuẫn chính là, ở nơi này đạo hư ảnh sau khi xuất hiện không lâu, Hứa Hạo trong mắt liền lộ ra ngộ ra chi sắc. Hắn không khỏi biết, cái bóng mờ kia chính là trong truyền thuyết kia không thể diễn tả, lại không chỗ nào không có mặt ô mạc. Thấy được Hứa Hạo trên mặt nét mặt sau, mũ đỏ nữ trong mắt lóe lên một tia cùng nhiệt. Nàng tiến tới Hứa Hạo trước mặt, giọng điệu hơi lộ ra vội vàng hỏi, "Thế nào? Ngươi thấy không có? Ngươi mới vừa rồi khẳng định thấy được chưa?" Hứa Hạo chi tiết đáp, "Ta thấy được một đạo cái bóng." "Đối, chính là cái bóng." Mũ đỏ nữ tâm tình trở nên kích động, nàng hướng Hứa Hạo giải thích nói, "Chỉ có tự nhiên người lây ở nuốt vào cục thịt sau mới có thể thấy được cái kia đạo cái bóng. Nhìn như vậy vậy, ngươi quả nhiên là chúng ta muốn tìm thần sứ." nói, mũ đỏ nữ liền từ này trong túi đựng đồ, lấy ra một tấm lệnh bài đưa tới Hứa Hạo trước mặt, trong miệng cao giọng nói, bái kiến thần sứ đại nhân. Bái kiến thần sứ đại nhân. Mũ đỏ nữ vừa dứt lời, bên trong động những thứ kia yếm hồng mũ nhóm, cũng giống vậy quỳ theo xuống dưới. Mũ đỏ nữ đưa tới lệnh bài, này chính phản hai mặt phân biệt có khắc bí cùng mật hai chữ này. Hứa Hạo nhận lấy lệnh bài sau, liền chỉ điệu động ngay chính giữa đầu kia chết hiệu, hướng mũ đỏ nữ hỏi, đầu kia hiệu thịt trên người khối, rốt cuộc là thế nào mọc ra? Còn ngươi nữa nói tự nhiên người lây như vậy là có ý gì? Chương 264, thứ một cục thịt chương 264, thứ một cục thịt không cần ăn thịt khối, trong cơ thể liền có máu thịt lực người, liền bị gọi là tự nhiên người lây. Mũ đỏ nữ nhìn chằm chằm Hứa Hạo, có ý riêng nói, dù là ngươi mới vừa rồi không ăn thịt khối, chờ thời gian lâu dài, ngươi cũng giống vậy có thể thấy được hư ảnh. Hứa Hạo coi như là nghe rõ, những thứ kia cục thịt giống như là tương tự nguồn ô nhiễm bình thường tồn tại. Nuốt vào cục thịt người thì tương đương với là chủ động bị nguồn ô nhiễm lây nhiễm, cũng nhờ vào đó đạt được máu thịt lực. Mà tới đối ứng, cái gọi là tự nhiên người lây chính là chỉ có ở đây không dùng cục thịt điều kiện tiên quyết, trong cơ thể có thể tự nhiên sản sinh ra máu thịt lực người. Cũng tỉ như nói mũ đỏ nữ đám người trong mắt bạc trắng tử. Dĩ nhiên, Hứa Hạo nhưng trong lòng biết, những người này đối phán đoán của hắn thật ra là sai lầm. Bạc trắng tử sở dĩ có được máu thịt lực hoàn toàn là bởi vì Hứa Hạo bản thể nguyên nhân, sớm tại hành tinh chết vực bên trên lúc, Hứa Hạo liền đã nhiễm phải ô mạc lực lượng. Về phần có thể thấy được hư ảnh điều kiện căn cứ mũ đỏ nữ thuật, chỉ có dùng cục thịt đạt tới số lượng nhất định, lại tích lũy thời gian nhất định người, mới có thể thấy được trận kia như có như không hình ảnh. Có thể thấy được hư ảnh người, đều có thể sử dụng xúc tu lực lượng. Hơn nữa theo người sử dụng thấy được hư ảnh càng ngày càng rõ ràng, thì khả năng thao túng xúc tu số lượng cũng sẽ không ngừng gia tăng. Nghe nói bí mật sẽ hội trưởng đã có thể tự do khống chế 4 cái xúc tu. Hứa Hạo lại hỏi, ngươi có biết hay không, sớm nhất xuất hiện thứ một khối thịt khối lại là từ nơi nào tới đây này? Đem cục thịt nhét vào vật còn sống trong cơ thể, đích xác có thể trong khoảng thời gian ngắn, bồi dưỡng ra đại lượng mới cục thịt đi ra. Như vậy lật đi lật lại, cục thịt liền có thể vô hạn mọc thêm đi xuống. Nhưng vấn đề là, trên viên tinh cầu này thứ một cục thịt lại đến từ với nơi nào đâu? Mũ đỏ nữ chỉ Hứa Hạo đầu, đắc, sớm nhất khối thịt kia là từ một người trong đầu mọc ra. Từ trong đầu mọc ra. Hứa Hạo nghe vậy mà ra, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy có chút phát rét, một người trong đầu lại còn có thể mọc ra cục thịt tới. Trải qua mũ đỏ nữ một phen giảng thuật sau, Hứa Hạo lúc này mới hiểu đến, sớm nhất xuất hiện thứ một cục thịt bắt đầu từ bí mật chiếu cố dài ca ca trong đầu tạo ra đi ra. Bí mật chiếu cố dài ca ca là bí mật trong hội ban sơ nhất một đời thần sứ, đồng thời hắn cũng là thứ nhất tên tự nhiên người lây. Chu Tước Tinh bên trên vốn là không có cục thịt tồn tại, cho đến hội trưởng ca ca 18 tuổi trưởng thành ngày đó, hắn đột nhiên ở trong đầu nhìn thấy một đạo hư ảnh. Kia hư ảnh không có cụ thể hình dáng, cũng không cách nào dùng ngôn ngữ tiến hành miêu tả. Hội trưởng phát hiện, kể từ nhìn thấy cái bóng mờ kia sau, hắn ca ca liền bắt đầu trở nên kỳ quái. Theo thời gian trôi đi, hắn ca ca bắt đầu trở nên lẩm bà lẩm bẩm, trong miệng còn cả ngày nhớ tới một ít kỳ quái từ hối. Theo lây nhiễm không ngừng tăng lên, ca ca hắn trong đầu hư ảnh cũng bắt đầu trở nên càng lúc càng rõ ràng. Nói tới đây lúc, mũ đỏ nữ đột nhiên dừng lại một chút, hướng Hứa Hạo giải thích nói, ta hỏi thăm được tin tức cũng chỉ có nhiều như vậy. Ngược lại cuối cùng hội trưởng ca ca chết, sau đó hội trưởng liền từ ca ca hắn trong đầu moi ra một chút cục thịt. Thật con mẹ nó ngoại hạng. Nghe xong câu chuyện này sau, Hứa Hạo cảm thấy có chút không thể nào hiểu được. Như vậy xem ra, những thứ kia cục thịt thì tương đương với là từ hội trưởng ca ca trong đầu trống rỗng mọc ra, có thể tính được là từ không hóa có. Nói cách khác, thứ một cục thịt tương đương với từ trong hư không ra đời. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo nhất thời hứng thú, hắn hỏi tới, hội trưởng kia ra đời cái đó tu tiên thế gia, bây giờ còn đang sao? Chết hết. Mũ đỏ nữ đáp. Chết hết. Chết như thế nào? Không biết. Mũ đỏ nữ lắc đầu nói, có quan hệ với hội trưởng chuyện lúc trước, hắn cũng rất ít cân người khác nhắc tới. Cho nên ta có thể nghe ngóng đến cũng không phải rất nhiều. Hứa Hạo còn muốn tiếp tục hỏi chút gì, nhưng vào lúc này, đỏ lên mũ trùm đột nhiên từ nói ngoài chạy vào. Hắn hướng mũ đỏ nữ, cùng với một bên Hứa Hạo nói, ca ngợi Ô Mạc đại nhân. Giáo chủ, thần sứ, Nhất Kiếm Tông người đã tìm được địa đạo cửa vào. Không cần phải để ý đến những người kia, ngược lại bọn họ cũng sống không lâu. Mũ đỏ nữ quét mắt đám người một cái, hướng những thứ kia yếm hồng mũ nhóm nói, tất cả mọi người cũng phân tán đi, hay là ở hẹn xong địa phương hội hợp. Nhất Kiếm Tông bên ngoài sân môn, mũ phiến trong rừng cây. Ở mũ đỏ nữ dưới sự chỉ huy, những thứ kia yếm hồng mũ mang theo còn lại các thành viên chia lẻ, phân tán ra từ trong núi bỏ chạy. Như vậy chính hợp Hứa Hạo ý, hắn tìm cái cớ bỏ qua một bên yếm hồng mũ sau, liền hướng về phía bầu trời thét dài một tiếng. Ước chừng qua một khắc đồng hồ tả hữu, Hắc Giáp Trùng liền ngậm một con hình thể to lớn lợn rừng từ trên bầu trời rơi xuống. Hắc Giáp Trùng thấy được đã biến thành bạc trắng tử Hứa Hạo sau, liền trực tiếp sững sờ ở tại chỗ. Cái này rất bình thường. Dù sao bạc trắng tử dáng, tướng mạo cũng cùng Hứa Hạo có khá lớn xuất nhập. Dĩ nhiên, Hắc Giáp Trùng nhận thức không hề tất cả đều là dựa vào thị giác, bằng vào vô cùng cường đại năng lực nhận biết, nó rất nhanh liền nhận ra Hứa Hạo thân phận. Lần đầu tiên săn thú, liền lấy được khổng lồ như vậy là rừng, Hắc Giáp Trùng vẫn là tương đối hưng phấn. Hàng này cơ cơ bị nó nắm con mồi, tâm công tựa như hướng Hứa Hạo khoe con nói, Hứa Hạo, ngươi nhìn con này heo có lớn hay không? Côn trùng dù sao chẳng qua là côn trùng. Hắc Giáp Trùng nhìn Hứa Hạo, liền cùng nhân loại nhìn mèo chó là vậy bất đồng loài giữa, tồn tại mù mặt chứng hiện tượng. Hắc Giáp Trùng đối với tướng mạo đại biến Hứa Hạo, cũng không có cảm thấy dường nào không thích ứng. Nhìn con kia, nghi là lợn rừng cực lớn thì đống, Hứa Hạo trong lòng cảm thấy có chút không nói, ngươi cái này bắt chính là heo. Vô luận là từ dáng hay hoặc là ở bề ngoài nhìn, thịt này đống cùng lợn rừng giữa cũng không có bất kỳ liên hệ. Cái này đống thịt thể tích thật sự là quá lớn, nó thấp nhất tương đương với 3 con lợn nhà lớn nhỏ. Nhưng Hắc Giáp Trùng nghe vậy, lại thề son sắt địa đoán chắc nói, đây thật là heo, ta tóm nó thời điểm nó hay là một con heo, nhưng sau đó lại càng biến càng lớn. Xem bị Hắc Giáp Trùng bắt lại xương vụ lợn rừng, Hứa Hạo đột nhiên nhớ tới hắn trong sân động, thấy được đầu kia đã bị cục thịt lây nhiễm được. Rất rõ ràng, từ nơi này lợn rừng bên ngoài thân màu đỏ tươi máu thịt, liền không khó coi ra, xuất sinh này, đoán chừng cũng giống vậy bị cục thịt cấp lây. Hứa Hạo hướng Hắc Giáp Trùng hỏi, con lợn này, ngươi là ở nơi nào nắm? Ở nơi này trong núi, Hắc Giáp Trùng đáp, nhưng là ta không biết nướng thịt, ăn sống quá khó ăn. Cứ thật, không trách hàng này phải đem lợn rừng cấp ngập tới. Hắc Giáp Trùng cùng người bị giác, cơ hồ là không có khác nhau quá nhiều, phàm là loài người thích ăn thức ăn, nó cũng mười phần yêu thích. Cho nên nó cùng người vậy, so với thịt sống, hàng này càng thích ăn nướng chín thức ăn. Có lúc Hứa Hạo thậm chí cũng sẽ hoài nghi, người này có phải hay không là không phải người trở nên. Ở Hắc Giáp Trùng yêu cầu hạ, Hứa Hạo cuối cùng vẫn là đem đầu kia, xương vụ vô cùng lợn rừng, gác ở trên lửa làm thành nướng. Hứa Hạo ở trong núi thét dài, cũng tiến hành nướng, rất nhanh liền hấp dẫn đến một kẻ trúc cơ kỳ tu sĩ chú ý, hắn điều khiển phi hành pháp khí, từ trên bầu trời rơi xuống. Tu sĩ này sau khi rơi xuống đất, cũng không đến gần Hứa Hạo, mà là tại trước tiên trong, hướng bầu trời trong thả ra một đạo diễm hỏa thuật. Diễm hỏa thuật là một loại 10 phần thường dùng truyền tin loại pháp thuật, này tác dụng tương đương với đạn tín hiệu. Sau khi làm xong, trúc cơ tu sĩ liền bắt đầu đánh giá Hứa Hạo, cùng với trên bả vai hắn còn kia Hắc Giáp Trùng. Trong mắt hắn lộ ra lau một cái vẻ cảnh giác. Trúc cơ tu sĩ ngược lại không phải là ở cảnh giác Hứa Hạo, Hứa Hạo bất quá một luyện khí kỳ đệ tử, nhìn qua bình bình, không hề có được sức uy hiếp. Tu sĩ này lo lắng là Hứa Hạo trên bả vai con kia Hắc Giáp Trùng. Kia côn trùng thủy trung tản ra một cỗ vô cùng khí tức nguy hiểm. Bởi vì Hắc Giáp Trùng tồn tại, tên này trúc cơ tu sĩ chủ trừ không dám lên trước. Hắn tính toán đợi bên trong cửa Kim Đan trưởng lão chạy tới sau, lại tính toán sau. Chương 265, khủng bố Hắc Giáp Trùng. Chương 265, khủng bố Hắc Giáp Trùng. Thấy cái này trúc cơ tu sĩ hướng bầu trời trong thả ra diễm hỏa, Hứa Hạo mắt lộ ra vẻ hiếu kỳ, ngươi đây là pháp thuật gì? Đây là dùng để gọi người a? Trúc cơ kỳ tu sĩ cũng không trả lời, chẳng qua là yên lặng về phía trước bước ra một bước, để phòng ngừa luyện khí kỳ Hứa Hạo nhân cơ hội chạy trốn. Nhưng khiến cái này trúc cơ tu sĩ rất nhanh liền phát hiện, khi nhìn đến diễm hỏa sau, chỉ có luyện khí kỳ tu vi Hứa Hạo không chỉ có không có chạy, trên mặt lại còn lộ ra vẻ vui mừng. Hứa Hạo hướng kia trúc cơ kỳ tu sĩ hỏi, ngươi đạo này diễm hỏa đại khái có thể gọi tới bao nhiêu người? Có hay không tu sĩ kim đan? Trúc cơ tu sĩ vẫn không có trả lời, chẳng qua là nhìn về phía Hứa Hạo trên bả vai giáp trùng màu đen. Cho nên nói, tên này luyện khí kỳ tiểu bối nơi dựa dẫm là con kia màu đen côn trùng sao? Trúc cơ kỳ tu sĩ càng là nhìn con kia hắc giáp trùng, càng là cảm thấy có chút không đúng lắm, con kia côn trùng trong lúc vô tình phát tán đi ra uy áp, làm hắn trong lòng cảm thấy vô cùng bất an. Trúc cơ tu sĩ thu hồi đang chuẩn bị bước ra chân trái, cũng yên lặng lùi về phía sau mấy bước. Tu sĩ này không ngờ đang lui về phía sau, thấy được đối phương trò mở ám sau, Hứa Hạo trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái. Bản thân rõ ràng chẳng qua là một luyện khí kỳ tiểu bối, người này tại sao phải sợ thành như vậy? Chẳng lẽ nói, kia trúc cơ tu sĩ đã nhìn ra bản thân bản thể sao? Lại quan sát một lát sau, Hứa Hạo lúc này mới phát hiện, kia trúc cơ tu sĩ sợ hãi, tựa hồ cũng không phải là hắn, mà là trên bả vai hắn hắc giáp trùng, ánh mắt của đối phương vẫn luôn đặt ở hắc giáp trùng trên người. Ý thức được một điểm này sau, Hứa Hạo bừng tỉnh ngộ. Hắc giáp trùng hàng này, kỳ thực đã sớm giữa bất chi bất giác, trưởng thành đến đủ để đối kháng trúc cơ kỳ tu sĩ trình độ. Hắc giáp trùng sức chiến đấu cao tới 583 điểm, mà trước mặt tên này trúc cơ kỳ tu sĩ, lại cũng chỉ có 168 điểm sức chiến đấu, trên lệnh của hai bên thật sự là nhiều lắm. Vẹn vẹn chỉ là hắc giáp trùng trong lúc vô tình tản mát ra khí tức, cũng đủ để làm đối phương chùn bước Hứa Hạo ngay từ đầu, là tính toán lợi dụng bạc trắng tử luyện khí kỳ tu vi, gặp địch giả yếu, cũng nhân cơ hội từ đối phương trong miệng hỏi ra một ít tình báo hữu dụng. Ở năm bước thắng lợi dưới tình huống, kia trúc cơ kỳ tu sĩ tất nhiên sẽ không đối Hứa Hạo cái này người chết nói láo. Nhưng kể từ bây giờ chàng diện bên trên nhìn, Hứa Hạo cũng chỉ có thể mạnh bạo hắn quay đầu qua, đối trên bả vai hắc giáp trùng phân phó nói, "Tiểu hắc, ngươi bay qua đem người nọ bắt lại." "Được rồi." Hắc giáp trùng đáp một tiếng sau, trong nháy mắt liền xông đến tu sĩ kia trước người. Gấp mấy lần sức chiến đấu trên lệnh, khiến kia trúc cơ kỳ tu sĩ căn bản là không kịp chống cự, liền đã bị hắc giáp trùng gọi ra xúc tu quân tới không trung. Cái này côn trùng làm sao sẽ nhanh như vậy? Kia trúc cơ tu sĩ thế nào cũng không nghĩ tới, tại trước mặt hắc giáp trùng, hắn thậm chí ngay cả né tránh, cơ hội chạy trốn cũng không có. Bất quá trong nháy mắt, hắn đã bị đối phương cuốn tới không trung. Cái này khủng bố hắc giáp trùng, đến tột cùng là lai lịch ra sao? Trúc cơ tu sĩ sống lâu như vậy, còn chưa từng nghe nói qua, có bỏ cánh cứng sức chiến đấu có thể đạt tới loại trình độ này. Không đúng, trước mắt thứ này, thật chỉ là một con hắc giáp trùng sao? Hứa Hạo lấy ra một cây dao găm, ở đó trúc cơ tu sĩ trước mặt lung lay hai cái, giọng điệu bất thiện hỏi, ngươi tại bên trong Nhất Kiếm Tông đợi đã bao nhiêu năm? Tựa hồ là vì trì hoãn thời gian, chờ đợi đồng môn tiếp viện. Kia trúc cơ kỳ tu sĩ lộ ra cực kỳ phối hợp. Hắn hơi chút do dự sau, liền hướng Hứa Hạo đáp, tại hạ 17 tuổi bái nhập Nhất Kiếm Tông, cách nay đã có 156 năm. Nha, thời gian dài như vậy. Hứa Hạo vui vẻ nói, vậy ngươi biết công pháp, phải có không ít đi. Ngươi ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Tu sĩ kia bị hắc giáp trùng cuốn tại không trung, tất nhiên biết gì nói nấy, ngươi cứ hỏi, chỉ cần là ta biết, ta cũng với ngươi nói. Hứa Hạo hỏi, vậy ngươi có biết hay không, có cái gì có thể che giấu hơi thở công pháp? Cái này tu sĩ kia mặt lộ một tia làng khó. Hứa Hạo lại hỏi, kia hóa thần đâu, như thế nào mới có thể đột phá đến hóa thần cảnh giới? Kia trúc cơ tu sĩ hay là không trả lời được. Thấy vậy, Hứa Hạo liền hướng Hắc Giáp Trùng phất phất tay, phân phó nói, đem hắn ném trên đất ngã chết. Bình. Hắc Giáp Trùng huy động xúc tu, đem kia trúc cơ tu sĩ nặng nề để tại trên đất. Tu sĩ kia đùi phải đụng vào trên một tảng đá, đem đá đụng vỡ toang ra, hắn chân cũng theo đó té thành máu thịt bè bè một mảnh. Trúc cơ tu sĩ nằm trên đất kêu thảm, xem ra vô cùng thống khổ. Hứa Hạo là không nhìn được nhất người khác chịu khổ. Hắn từ trong túi đựng đồ lấy ra nhiệt năng thương, định cho đối phương bổ túc một lần cuối cùng. Nhưng vừa lúc đó, một mảnh cực lớn lá cây hình pháp khí từ không trung chậm rãi rơi xuống, lá cây pháp khí trên có tiếng người hô, thủ hạ lưu nhân. Tiêu La là một kẻ kim đan kỳ tu sĩ. Hắn thấy được Hứa Hạo sau, mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc, lại là ngươi? Kim đan này kỳ tu sĩ, chính là lúc trước ở trên đại điện, thúc giục Hứa Hạo đem linh lực rót vào giò linh cầu trong Nhất Kiếm Tông trưởng lão. Hứa Hạo rất là cơ cảnh. Khi nhìn đến đối phương thứ nhất trong thời gian, hắn liền đem trên mặt đất trúc cơ tu sĩ nói lên, cùng sử dụng này tính mạng uy hiếp nói, ngươi muốn cứu người này, liền lấy công pháp cần ta đổi. Thấy đối phương từ trong túi đựng đồ lấy ra một phần ngọc giản, Hứa Hạo liền lại bổ sung một câu, bình thường công pháp không được, phải là có thể che giấu khí tức công pháp. Kia Kim Đan trưởng lão nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia không hài lòng, bởi vì hắn trong túi đựng đồ cũng không có khả năng che giấu khí tức pháp môn. Nếu là tùy tiện lấy ra một quyển công pháp, là có thể cứu kia trúc cơ kỳ tiểu bối vậy, cái này Kim Đan trưởng lão ngược lại cũng không ngại tiện tay mà làm. Nhưng bây giờ, Hứa Hạo nói lên điều kiện quá mức hà khắc, hắn liền không có ý định cứu đối phương bất quá một chút cơ kỳ tiểu bối tính mạng mà thôi, còn muốn cầm cái này tới uy hiếp ta. Kim Đan trưởng lão không nhìn thẳng Hứa Hạo trong tay trúc cơ tu sĩ, trên mặt hắn mắt lộ ra vẻ hung ác, cũng từ trong túi đựng đồ lấy ra một đồng rủi, hướng Hứa Hạo vứt ra ngoài. Không ngờ như vậy hung ác. Thấy đối phương trực tiếp ra tay, Hứa Hạo tựa như cùng bóp chết một con kiến, bấm đứt kia trúc cơ kỳ tu sĩ cổ, cũng đem thi thể tùy ý ném xuống đất. Đối mặt sức chiến đấu giống vậy cao tới hơn ngàn điểm Kim Đan kỳ tu sĩ, Hứa Hạo cũng không kinh suất. Hắn lắc người một cái, liền hướng kia Kim Đan trưởng lão vọt tới. Thấy Hứa Hạo hướng bản thân công tới, kia Kim Đan trưởng lão thời là thong dong điềm tĩnh, hướng đồng rùi trong rót vào một đạo linh lực, kia đồng rùi trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Không có. Mắt thấy kia đồng rùi biến mất, Hứa Hạo ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc chi sắc. Kia đồng rùi gồm có ẩn hình năng lực sao? Hay là nói, kia đồng rùi chẳng qua là tốc độ quá nhanh, cho nên bản thân không có cách nào thấy rõ. Đang ở Hứa Hạo cảm thấy nghi ngờ lúc, một trận đau nhói cảm giác đột nhiên từ này nơi ngực truyền tới. Hứa Hạo cúi đầu, lại phát hiện kia đồng rùi đã đâm vào bộ ngực mình. Đồng rùi tốc độ khiến Hứa Hạo cảm thấy có chút không thể tin nổi, lấy nhãn lực của hắn cùng năng lực nhận biết, không ngờ không cách nào bắt được kia đồng rùi di động quy tích. Kia pháp bảo không phải vật phàm. Kỳ thực cảm thấy kinh ngạc, không hề chỉ là Hứa Hạo một người. Kia điều khiển đồng rùi Kim Đan kỳ tu sĩ, cũng giống vậy cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Kia đồng rùi đúng là một món đứng đầu pháp bảo, có thể nói là nguyên anh giới không địch thủ. Theo lẽ thường mà nói, cho dù là Kim Đan kỳ tu sĩ, ở không dùng tới phòng ngự pháp bảo điều kiện tiên quyết, cũng rất khó ngăn cản kia đồng rùi một kích. Nhưng cái này luyện khí kỳ tiểu bối, lại chỉ dựa vào thân xác, liền gồng đỡ hạ đồng rùi một kích chí mạng. Thân thể này cường độ, không biết sao, Kim Đan này kỳ trưởng lão, đột nhiên nghĩ đến kia mấy tên ở trong đại điện phát sinh phản loạn, thân xác mạnh đến mức không còn gì để nói tu sĩ Kim Đan nhóm. Rất rõ ràng, tiểu bối này cùng kia mấy tên Kim Đan kỳ tu sĩ, cũng đều là một đám. Bọn họ rất có thể nắm giữ, nào đó có thể để cao thân xác cường độ tu luyện bí pháp. Ý thức được một điểm này sau, cái này Kim Đan trưởng lão, liền đánh lên cửa kia bí pháp chủ ý. Kim Đan trưởng lão thu hồi sát ý trong lòng, hướng Hứa Hạo hỏi, "Tiểu hữu, ngươi mới vừa nói, ngươi muốn có thể che giấu khí tức công pháp đúng không?" Thấy đối phương đột nhiên dừng tay, Hứa Hạo mặt lộ vẻ không hiểu, nhưng hắn hay là hướng đối phương trả lời, "Thế nào? Ngươi có sao?" "Đương nhiên là có." Tu sĩ Kim Đan đáp một tiếng sau, liền hướng Hứa Hạo mở ra điều kiện, "Bất quá, ngươi muốn vậy, liền phải dùng kia bản bí pháp cần ta trao đổi." Chương 266, bí pháp chương 266, bí pháp. "Ta con mẹ nó nơi đó tới bí pháp gì?" Kim Đan trưởng lão vậy, nghe Hứa Hạo là đầu óc mơ hồ. Hắn căn bản cũng không biết, đối phương trong miệng bí pháp rốt cuộc chỉ chính là cái gì. Nhưng cái này cũng không hề trọng yếu. Thấy đối phương mong muốn trao đổi bí pháp, Hứa Hạo liền thuận thế trả lời, đổi được là có thể đổi, nhưng được ngươi trước tiên đem công pháp giao cho ta, sau đó ta mới có thể yên tâm đi công pháp cho ngươi. Tiểu bối này còn không tính quá ngu, Kim Đan trưởng lão trong lòng rõ ràng, Hứa Hạo sở dĩ nghĩ lấy trước đến công pháp, nên chẳng qua là vì nghiệm chứng hắn nói đến tột cùng là không là thật. Hứa Hạo ở bên ngoài, bất quá là một luyện khí kỳ tu sĩ. Hứa Hạo sẽ có như vậy phòng bị, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Vậy mà Hứa Hạo cái này yêu cầu, thật đúng là có chút làm khó đến Kim Đan trưởng lão, bởi vì hàng này căn bản liền không thể che giấu khí tức pháp môn. Kim Đan trưởng lão nói bản thân có, đều chỉ là vì lừa gạt Hứa Hạo luyện thể bí pháp mà thôi. Bởi vì nhất thời không cách nào lấy ra che giấu khí tức công pháp, Kim Đan trưởng lão cũng chỉ có thể giải thích nói, "Tiểu hữu, ta trước nói kia bản có thể che giấu khí tức công pháp, bị ta đặt ở trong tông môn, nếu không ngươi thay cái yêu cầu khác đi, nhưng phẩm là ta có thể làm được, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Ngươi không là đang gạt ta đi?" Hứa Hạo mặt lộ vẻ hồ nghi. "Dĩ nhiên không có lừa ngươi." Kim Đan trưởng lão mặt bình chắc, "Ngươi không có gạt ta liền có quỷ." Hứa Hạo kỳ thực đã sớm nhìn ra. Kia Kim Đan trưởng lão nói, rất rõ ràng đều là nói láo, hắn nói những thứ kia, nên chẳng qua là vì đạt được Hứa Hạo cửa kia bí pháp mà thôi. Nhưng Hứa Hạo không hề để ý trong lời nói của đối phương là thật hay giả. Dù sao, Hứa Hạo mục đích cùng kia Kim Đan trưởng lão vậy, hắn cũng chỉ là muốn từ trong tay đối phương nhu được một ít chỗ tốt mà thôi, nếu lão này trong tay, không thể che giấu khí tức pháp môn Hứa Hạo liền đổi một cái yêu cầu, hắn theo lời của đối phương hỏi, vậy ngươi có hay không có thể đột phá đến hóa thần kỳ pháp môn? Hóa thần? Nghe được hóa thần hai chữ sau, Kim Đan trưởng lão ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Hắn vốn tưởng rằng tiểu bối này có thể sẽ hướng hắn đòi một ít đan dược, công pháp loại vật phẩm, hay là một ít tương đối cường lực pháp bảo. Đến lúc đó, hắn tùy tiện từ trong túi đựng đồ lấy ra mấy món không sai pháp bảo đan dược, tùy tiện lừa gạt một cái cũng liền đối phó. Nhưng Kim Đan trưởng lão không nghĩ tới chính là, tiểu bối này không ngờ há mồm liền hỏi tới đột phá hóa thần cảnh thủ đoạn. Chẳng lẽ nói là bởi vì con kia hắc giáp trùng? Nghĩ tới đây, Kim Đan trưởng lão đột nhiên đem ánh mắt rời về phía bay ở giữa không trung hắc giáp trùng trên người. Nhưng cái này cũng không đúng a, căn cứ Kim Đan trưởng lão đoán chừng, cái này hắc giáp trùng thực lực cũng bất quá ở trúc cơ cùng Kim Đan cảnh giữa mà thôi. Có thể sẽ mạnh hơn trúc cơ kỳ bên trên như vậy một ít, nhưng là so với Kim Đan cảnh tu sĩ, cũng là kém xa tích tắc. Cái này hắc trùng liền Kim Đan cảnh cũng không đạt tới, nó muốn kia hóa thần kỳ pháp môn làm gì? Thấy kia Kim Đan trưởng lão yên lặng không nói, Hứa Hạo liền lên tiếng thúc giục, thế nào? Đột phá đến hóa thần kỳ biện pháp, ngươi rốt cuộc có vẫn là không có? Kim Đan trưởng lão cũng không đáp lại Hứa Hạo, chẳng qua là vỗ nhẹ lên bên hông túi đựng đồ, cũng từ trong lấy ra một cái ngọc giản, cũng đem dính vào trên trán của mình. Ước chừng một khắc đồng hồ đi qua, kia Kim Đan trưởng lão trực tiếp cầm trong tay ngọc giản đổ cho Hứa Hạo, cũng đối này nói, ngọc giản kia phía trên chính là, ngươi xem trước hai mắt đi. Kim Đan trưởng lão cũng không sợ Hứa Hạo bắt được ngọc giản sau quyền nợ. Dù sao, Hứa Hạo cùng lắm cũng bất quá là một luyện khí kỳ tiểu bối mà thôi, trước thực lực tuyệt đối, hết thảy âm mưu quỷ kế đều là phù vân. Hứa Hạo nhận lấy ngọc giản sau, liền dùng ý thức liếc mấy cái trong đó nội dung. Ngọc giản này trong nội dung, đúng như là kia Kim Đan trưởng lão nói bình thường, phía trên này đi lại, đúng là có quan hệ với hóa thần cảnh năm ba câu. Về phần ngọc giản này là thật hay giả, Hứa Hạo tin tưởng, kia Kim Đan trưởng lão nên là sẽ không ở trong ngọc giản làm giả, vì căn bản liền không có cần thiết này. Ở đó Kim Đan trưởng lão trong mắt, Hứa Hạo cũng sớm đã là một người chết. Không có ai sẽ cố ý phí tâm tư đi đối một người chết nói láo. Bắt được ngọc giản sau, Hứa Hạo đối kia Kim Đan trưởng lão lộ ra định hót đủ cười, hắn lấy lòng tựa như nói, tiền bối, có thể hay không lại thác ấn một phần bản đồ cấp ta? Làm như lo lắng bị đối phương cự tuyệt, Hứa Hạo đang nói ra những lời này đồng thời, còn từ bản thân trong túi đựng đồ lấy ra một cái ngọc giản, cũng mở miệng nói ra, ta bây giờ liền bắt đầu thác ấn bí pháp, đến lúc đó tiền bối trực tiếp cầm bản đồ cân ta đổi là được rồi. Trên thực tế, Hứa Hạo ở Nhất Kiếm Tông lúc cũng sớm đã thông qua Ninh Quốc Tử lấy được vùng này bản đồ. Chỉ bất quá, Hứa Hạo bản đồ trong tay chẳng qua là trên thị trường truyền lưu thông dụng phiên bản mà thôi, nếu là luận cặn kẽ trình độ vậy, tất nhiên không sánh bằng tu sĩ Kim Đan tự mình chạm trổ vào tới. Ở trở mặt trước, Hứa Hạo được làm hết sức địa, từ kia Kim Đan trưởng lão trong tay làm nhiều đến một ít chỗ tốt mới được. Mặt khác, thấy bí pháp sắp tới tay, Kim Đan trưởng lão cũng không muốn sẽ cùng Hứa Hạo tốn nhiều nước miếng. Hắn trực tiếp từ trong túi đựng đồ lại lấy ra một cái ngọc giản, để cạnh nhau ở trên trán bắt đầu thác ấn đứng lên. Thấy vậy, Hứa Hạo cũng giống vậy lấy ra một cái ngọc giản, đặt ở trên trán của mình. Một chốc, Kim Đan trưởng lão đem ngọc giản từ trên trán lấy ra, nhìn về phía Hứa Hạo, ngươi đem bí pháp ném qua tới, ta liền đem bản đồ giao cho ngươi. Hứa Hạo cự tuyệt nói, để cho ta xem trước một cái bản đồ, ta lại đem bí pháp ném cho ngươi. Hứa Hạo cái này yêu cầu cũng là hợp tình hợp lý. Dù sao, Hứa Hạo ở bề ngoài chỗ triển lộ ra tu vi là xa xa không bằng kia Kim Đan trưởng lão. Hắn duy nhất một liếng, liền trong tay kia phần ấn có bí pháp ngọc giản, dưới tình huống này, hắn tất nhiên trước tiên cần phải liếc mắt nhìn bản đồ mới được. Kim Đan trưởng lão tất nhiên cũng hiểu một điểm này, hắn cũng không nhiều lời, chẳng qua là dựa theo Hứa Hạo yêu cầu, cầm trong tay ngọc giản ném tới. Kim Đan trưởng lão ném qua tới ngọc giản, đích xác không có làm giả, ngọc giản kia đích thật là một phần, lấy Nhất Kiếm Tông làm trung tâm bản đồ. Hơn nữa trên bản đồ bao hàm phạm vi cực kỳ rộng lớn, thậm chí đem chúng quanh cái khác mấy cái tông môn cũng bao gồm đi vào. Tiền bối, ngươi có thể hay không? Bắt được bản đồ sau, Hứa Hạo còn muốn nhắc lại một ít những thứ khác điều kiện, thế nhưng Kim Đan trưởng lão lại mặt lộ một tia vẻ khó chịu, cũng trực tiếp mở miệng cắt đứt Hứa Hạo vậy. Hắn giả vờ cả giận nói, ngươi nói điều kiện đã đủ nhiều đi, ngươi đừng ép ta ra tay a. Hứa Hạo cười khan một tiếng sau, vân vân dạ dạ nói, tiền bối đừng tức giận, ta cái này đem bí pháp cho ngươi. Dứt lời, Hứa Hạo liền hướng kia Kim Đan trưởng lão đi tới. A, tiểu bối này không ngờ chủ động hướng bản thân đi tới. Thấy Hứa Hạo làm ra như vậy khác thường cử động, kia Kim Đan trưởng lão cảm thấy có chút khó hiểu, tiểu tử này cho dù là ngu ngốc hơn nữa, ngu nữa, dưới tình huống này cũng hẳn là biết cùng mình kéo dài khoảng cách mới đúng. Đúng phương bất quá một luyện khí tu sĩ, chủ động dựa vào tới chẳng phải là tìm chết? Chẳng lẽ nói người này còn có đường lá bài tẩy? Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, cái này thẳng đều là Kim Đan trưởng lão làm việc chuẩn tắc. Vì phòng ngừa ở lật thuyền trong mương, làm Hứa Hạo đi tới lúc, kia Kim Đan trưởng lão từ đầu đến cuối đều là một mực nhìn chằm chằm Hứa Hạo. Nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện, cái này luyện khí kỳ tiểu bối, tựa hồ thật sự là đầu óc không dễ dùng lắm, cho đến Kim Đan trưởng lão đem bí pháp cầm vào tay lúc, kia tiểu bối cũng không làm ra bất kỳ công kích tính tự động. Bắt được ngọc giản sau, Kim Đan trưởng lão mặt lộ một tia tàn nhẫn. Nếu luyện thể bí pháp đều đã gạt tới tay, như vậy tiểu bối cũng không có cần thiết lưu lại. Chương 267, hóa thần vì phạm. Chương 267, hóa thần vì phạm. Nghĩ tới đây, Kim Đan trưởng lão liền đem tay phải dò được trên túi chữ vật. Một giây kế tiếp, một đạo hào quang từ không trung thoáng qua. Kim Đan trưởng lão điều khiển đồng dùi pháp bảo, đâm vào Hứa Hạo sau lưng. Có thể khiến hắn không nghĩ tới chính là, bị đồng dùi đâm trúng Hứa Hạo, cũng không như tưởng tượng trong như vậy lảo đảo ngã xuống đất, ngược lại là lộ ra lau một cái khinh miệt nụ cười. Thấy vậy, Kim Đan trưởng lão sắc mặt đại biến. cái này luyện khí kỳ tiểu bối liên tiếp bị đồng dùi đâm trúng hai lần, lại còn có thể cười được. Kim đan trưởng lão đã cảm giác được có cái gì không đúng, hắn mong muốn lui về phía sau, nhưng này nơi ngực lại đột nhiên chuyển tới một cỗ xoắn tim đau. Kim đan trưởng lão cúi đầu, hắn phát hiện mình trái tim vị trí lại bị một cái màu đỏ tươi xúc tu cấp đâm trúng. Kia xúc tu là từ Hứa Hạo nơi ngực chui ra ngoài. Hứa Hạo sức chiến đấu vốn là cao hơn kia kim đan trưởng lão, hơn nữa hắn cùng với đối phương lại cách rất gần, ở không có chút nào phòng bị dưới tình huống, một kích này có thể đắc thủ cũng là chuyện trong dự liệu. Hứa Hạo thao túng xúc tu, đem kia kim đan trưởng lão từ không trung ném đến mặt đất, lại từ trong túi đựng đồ lấy ra nhiệt năng thương, đối này liên tục bổ mấy cái. Ở nhiệt năng thương quay nướng hạ, kim đan kia tu sĩ trên thân thể rất nhanh liền chuyển tới một trận đốt chọi mùi vị. Đầu hắn nghiêng một cái liền không một tiếng động, tại chỗ tử vong. Sờ đi tu sĩ kim đan túi đựng đồ sau, Hứa Hạo liền lấy ra kia cán màu vàng lệ kỳ, phóng hỏa đem thi thể hoàn toàn đốt cháy hầu như không còn. Trải qua phen này trì hoãn, sát trời cũng đã từ từ tối xuống. Hứa Hạo kêu bên trên hắc giáp trùng, thừa dịp bóng đêm nhanh chóng biến mất ở trong rừng núi. Nửa tháng sau, Chu Tức Tinh ngoài đan đỉnh thành nơi nào đó trong huyệt động. Hứa Hạo khống chế bạc trắng tử thân thể, loạn trà loạn trạng mà từ trong động đi ra. Hắn lúc này toàn thân trên dưới sưng tấy vô cùng, lại khắp nơi đều dài màu đỏ tươi miệng sưng, xem ra cực kỳ giận người. Hứa Hạo thế nào đều không thể nghĩ đến, từ nuốt vào những thứ kia cục thịt sau, trước sau không quá 5 ngày thời gian, bạc trắng tử thân thể liền bắt đầu chịu ảnh hưởng, cũng từ từ xuất hiện một chút kỳ quái triệu chứng mới đầu. Hứa Hạo chẳng qua là có thể nghe được một ít kỳ quái tiếng rên nhẹ, nhưng theo lây nhiễm từ từ tăng lên, bạc trắng tử thân thể bắt đầu từ từ bành trướng, cũng giữa bất chi bất giác dài ra vô số màu đỏ tươi miệng sưng. Hơn 10 ngày, Hứa Hạo cứ là chống đỡ loại này trạng thái quỷ dị, ở nơi này trong hang động ẩn nút hơn 10 ngày thời gian, cho đến Hứa Hạo trùng ma đại pháp có thể lần nữa sử dụng lúc, hắn rồi mới từ trong huyệt động đi ra. Bạc trắng tử thân thể đã hoàn toàn bị cục thịt chỗ ô nhiễm, không có biện pháp. Hứa Hạo bây giờ cũng chỉ có thể tiến về phụ cận đan đình thành, cũng nhân cơ hội dùng trùng ma đại pháp tới thay đổi một bộ thân thể mới được. Nút ở trong động trong khoảng thời gian này, Hứa Hạo cũng không nhàn rỗi. Hắn đã đem kia kim đan trưởng lão thác ấn xuống tới ngọc giản, cẩn thận nghiên cứu một phen. Viên kia ngọc giản bên trên chỗ ghi lại nội dung, cũng không phải là có thể đột phá đến hóa thần kỳ công pháp, kia kim đan trưởng lão liền nguyên anh cũng không tu đến, dĩ nhiên là không thể nào có cái gì hóa thần công pháp. Trên thực tế, ngọc giản kia bên trên chỗ thác ấn, là như thế nào đột phá đến hóa thần kỳ ý nghĩ, hoặc là nói tiền nhân tổng kết ra kinh nghiệm. Đột phá đến hóa thần bước có hai. Đầu tiên, nguyên anh tu sĩ nếu muốn có đột phá hóa thần tư cách, liền nhất định phải đem tu vi luyện đến nguyên anh kỳ đại viên mãn mới được. Một điểm này, Hứa Hạo sớm tại huyết nục thành lúc liền đã làm được, hắn thông qua vô số thái thản trái tim, đã sớm thu tập được đủ để hoàn thành lần thứ 6 cường hóa bán nghiệm. Nói cách khác, Hứa Hạo kỳ thực cũng sớm đã hoàn thành thứ nhất cái bước. Về phần đột phá đến hóa thần kỳ bước thứ 2 tại trên Chu Tức Tinh, đã biết có thể hoàn thành thứ nhì bước con đường, chủ yếu có hai cái. Một, chính là hóa thần bị thần. Trải qua một phen nghiên cứu sau, Hứa Hạo phát hiện, cái gọi là hóa thần vì thần bất quá chỉ là thành lập tông phái, tông giáo chờ tổ chức, cũng truyền xuống y bát mà thôi. Như vậy, truyền đạo người là được hưởng thụ được hương khói, tín ngưỡng, tôn sùng chờ lực lượng của lực lượng này được gọi là thần đạo lực. Sùng bái, tín ngưỡng người của mình càng nhiều, thời gian càng lâu, thì thu hoạch thần đạo lực liền càng mạnh. Làm thần đạo lực lượng tu luyện tới trình độ nhất định lúc, truyền đạo người là được lên cấp tới hóa thần kỳ. Cùng Hứa Hạo xuyên biệt trước chỗ nhìn những thứ kia tiên hiệp loại tiểu thuyết bất đồng. Trong tiểu thuyết vì đẩy tới cái tình, sẽ cưỡng ép địa đặt ra vô số tiên môn, tông phái. Nhưng trên thực tế, phần lớn người tu tiên đều chỉ là vì theo đuổi trường sinh, siêu thoát phàm tục mà thôi. Nếu là không có thấy được lợi ích, ai lại sẽ ăn no không có chuyện gì làm, tốn hao tâm huyết đi khai tông lập phái? Có công phu kia, trực tiếp đi bế quan tu luyện, hay là đi nhân thế gian ăn chơi, nó không tâm sao? Xem xét lại xuất hiện ở Chu Tức Tinh bên trên tông môn, liền lộ ra hợp tình hợp lý nhiều lắm, chính là bởi vì có thần đạo lực tồn tại, vô số nguyên anh kỳ đại năng mới có thể ở các đỉnh núi, trong thành trì khai tông lập phái. Này mục đích chính là vì thu thập đột phá dùng hương khói. Đại đa số nguyên anh tu sĩ đang đột phá lúc cũng sẽ lựa chọn hóa thần vì thần cái này con đường, bởi vì trừ quá tốn thời gian trở ra, đi hóa thần vì thần lò, hầu như không cần đi gánh bất kỳ rủi ro. Truyền đạo người khai tông lập phái sau, chỉ cần thông qua môn nhân thu tập được đủ nhiều hương khói, liền có thể chuyện tất nhiên hoàn thành lên cấp sử dụng một phương này pháp. 100 cái nguyên anh tu sĩ trong chí ít có 1 đến 2 cái có thể ở tuổi thọ sắp hết trước thành công đột phá. Hứa Hạo vốn là tính toán đi con đường này, hắn lợi dụng cái này hơn 10 ngày thời gian, dựa theo ngọc giản bên trên thuật phương pháp, tìm được mấy tên có linh căn người phàm tiến hành khảo nghiệm. Thông qua truyền đạo, Hứa Hạo đích xác thu tập được chút thần đạo lực, nhưng không biết là nguyên nhân gì. Hứa Hạo phát hiện, bản thể của hắn cũng không thể chứa đựng khổ cực thu góp tới thần đạo lực. Những lực lượng này chỉ có thể bị hắn chứa đựng ở bạc trắng tử trong thân thể. Nói cách khác, Hứa Hạo chất cách điện đặc tính, không chỉ có chỉ nhằm vào linh lực cùng pháp thuật, ngay cả cái này thần đạo lực cũng giống vậy không cách nào ảnh hưởng đến Hứa Hạo. Kể từ đó, Hứa Hạo cũng chỉ có thể lựa chọn thứ nhì con đường. Thứ hai loại đột phá đến hóa thần kỳ phương pháp, được gọi là hóa thần bị phàm. Cái gọi là hóa thần bị phàm chính là này mặt chữ bên trên ý tứ, đem một người tu sĩ một thân tu vi hoàn toàn hóa đi, cũng lấy một kẻ người phàm thân phận sinh hoạt. Thiên địa có linh khí, người tu tiên chỉ cần hấp thu thiên địa linh lực, liền có thể không ngừng đột phá. Nhưng khi người tu tiên tu luyện đến nguyên anh kỳ lúc, sẽ gặp nhân thần thức quá mức nhỏ yếu, mà không cách nào khống chế không ngừng tăng trưởng tu vi. Thần thức thì tương đương với là tu vi đồ đựng, làm đồ đựng đầy chắn lúc, hoặc là lựa chọn dùng ngoại lực, thần đạo lực tới chuyên trở tu vi, hoặc là liền nghĩ biện pháp đi mở rộng đồ đựng. mà mở rộng đồ đựng quá trình chính là chui luyện tự thân ý thức quá trình. Kể từ đó, liền có hóa thần vì phàm phương pháp tu luyện. Tu sĩ thông qua hóa đi tự thân tu vi, lấy người phàm thân thể, với sinh hoạt từng ly từng tí trong cảm ngộ thiên địa chí lý, chính là hóa thần vì phàm. Cùng hóa thần vì thần so sánh, hóa thần vì phàm chỗ tiêu tốn thời gian muốn ít hơn rất nhiều. Nguyên anh kỳ tu sĩ mong muốn thông qua thu thập tín ngưỡng tới hóa thần vì thần có thể cuối cùng cả đời, tốn hao gần ngàn năm tâm huyết đều không cách nào làm được. Nhưng hóa thần vì phàm thì lại khác. Người phàm cả đời như thời gian qua nhanh, không hơn trăm năm mà thôi, trăm năm thời gian là được hoàn thành hóa thần, tốc độ này tự nhiên tính nhanh. Nhưng có được tất có mất. Hóa thần vì phàm một phương này pháp dù nhanh, sẽ thành công suất lại thấp có chút dò người. Nguyên nhân rất đơn giản. Làm tu sĩ hóa thành người phàm sau, là tuyệt đối không thể giữa đường liền bỏ qua. Một khi hóa thần vì phàm tu sĩ vận dụng tu vi, dù là chỉ có một giây, trước làm hết thể cố gắng cũng đều tính làm uổng phí, chỉ có thể lần nữa tới qua. Người tu tiên địa vị tôn sùng, có thể hưởng tận nhân gian phú quý. Để bọn họ buông tha cho thân phận cao quý, đi qua song thuộc về người phàm một tiếng, tất nhiên không có bao nhiêu người có thể kiên trì, càng không cần phải nói đi thể ngộ cái gì tiên địa chí lý. Sống là trên đời này dễ dàng nhất làm được, đồng thời cũng là khó khăn nhất làm được chuyện. Chương 268, quán trà bên trên chương 268, quán trà bên trên đang đỉnh thành thành nam. Cũng không chỉ là từ lúc nào bắt đầu, đang đỉnh thành thành nam đầu đường bên trên, đột nhiên không hiểu nhiều hơn một tòa quán trà. Nói là quán trà, nhưng trên thực tế, qua lại người đi đường ở chỗ này uống trà phải không dùng trà tiền. Trừ trà lạnh trở ra, quán trà bên trong còn có mặt điểm, bánh bao súp chiên loại ăn vặt. Quán trà ông chủ là trắng nhợt lao đầu ông, nuôi có một con bóc đầu cực lớn giáp trùng màu đen, có thể miệng nói tiếng người, thường xuyên đưa đến lui tới người đi đường nghỉ chân quan sát. Bắt đầu lao ông vô cùng yêu cùng người đánh cờ. Ở hắn quán trà trước, trưng bày có một trương cờ bàn, cờ trên bàn biết có đánh cờ người thắng, được bạc năm lượng ghi chú ngữ. Cái này nuôi có giáp trùng màu đen bạc đầu lao ông, dĩ nhiên chính là Hứa Hạo. Hứa Hạo lấy được viên kia ngọc giản trên co qua đi lại, tu sĩ tiến hành hóa thần vì phạm tu hành lúc, này tuổi tác càng lớn, thì thể ngộ thiên địa chí lý có khả năng cũng sẽ càng cao. Tầm thường nguyên anh kỳ tu sĩ, nếu là nghĩ ở hóa phàm sau sống đến già nua hấp hối niên kỷ, phải tốn trên thời gian mấy chục năm mới được. Nhưng Hứa Hạo thì lại khác. Có trùng ma đại pháp hắn, ở vừa mới đi tới đan đỉnh thành lúc, liền gặp khế đảo ngồi trên mặt đất, sẽ chết chưa chết bạc đầu lão ông. Bằng vào trùng ma đại pháp đoạt xá năng lực, Hứa Hạo nhẹ nhõm liền trở thành một kẻ tuổi cao người phàm ông lão. Kể từ đó, Hứa Hạo vừa lúc liền thỏa mãn hóa phàm lúc lớn tuổi cái này yêu cầu. Hơn nữa cùng các tu sĩ nguyên anh kỳ bất đồng chính là, bởi vì tự thân tính đặc thù, Hứa Hạo đang tiến hành hóa thần vì phàm lúc, rất liền phong ấn tự thân tu vi bước này, đều có thể trực tiếp lướt qua. Dù sao, Hứa Hạo bản thể phải không tồn tại bất kỳ linh lực. Hắn vốn là một người phàm tục. Về phần Hứa Hạo đoạt xá kia bạc đầu lão ông, cũng đồng dạng là một kẻ người phàm ông lão, tự nhiên cũng liền không cần phong ấn tu vi. Lấy được tên này bạc đầu lão ông sau, Hứa Hạo lại tốn hết một khối linh thạch, ở nơi này trong đan đỉnh thành bản hạ một tòa quán trà, cũng bày ra một bàn bàn cờ, cùng lui tới người đi đường đánh cờ. Vạn vật đều có đạo. Người đọc sách có thể từ trong sách lĩnh ngộ văn đạo. Đầu bếp có thể từ làm đồ ăn quá trình bên trong, lĩnh ngộ nấu nướng chi đạo. Thậm chí ngay cả chợ đạo phủ cũng có thể từ giết người quá trình bên trong, lĩnh ngộ tàn sát chi đạo. Mà ngộ đạo quá trình này chính là một người lĩnh ngộ thiên địa chí lý quá trình. Đạo chi cực điểm chính là chí lý. Tại lựa chọn bản thân đạo lúc, Hứa Hạo trực tiếp lướt qua đọc sách, công tác chờ quá mức khô khan hay là quá mức mệt nhọc chuyện. Lấy Hứa Hạo ý chí lực, những chuyện này hắn nhất định là kiên trì không xuống, càng không cần phải nói đi lĩnh ngộ trong đó thiên địa chí lý. Nghĩ trước muốn đi, Hứa Hạo cuối cùng quyết định thông qua đánh cờ tới tiến hành ngộ đạo. Đánh cờ tốt xấu cũng coi là tiêu khiển giải trí một trong phương thức, cho dù ngày ngày cùng người đánh cuộc, cũng không sẽ cảm thấy quá mức khổ cực. Đây là Hứa Hạo mở quán trà ngày thứ 5. Một ngày này sáng sớm, quán trà đi lên hai tên quần áo bất phàm người tuổi trẻ. Hai người ở quán trà bên trên liền ngồi sau, một người trong đó liền chỉ trên bàn, đang nuốt bánh bao súp trên bao hắc giáp trùng, mở miệng nói ra, vương gia ngài nhìn, bản kia bên trên đại trùng tử, chính là gần đây truyền khắp đan đỉnh thành hắc giáp trùng. Quả nhiên thần kỳ. Vương gia quan sát hắc giáp trùng mấy lần sau, nghi ngờ nói, kia côn trùng thật có thể nói chuyện sao? Tùy Tùng cũng có chút không quá xác định, liền hướng vương gia trả lời, không ngại để cho ta đi dò xét một cái. Nhưng vương gia đồng ý Tùy Tùng tình cầu. Kia Tùy Tùng đi tới hắc giáp trùng trước mặt, mắt lộ ra một tia tò mò. Hắn nhìn hắc giáp trùng hai mắt sau, liền trực tiếp mở miệng hỏi, côn trùng, ngươi có bằng lòng hay không cân vương gia nhà ta cùng nhau? Vua ta ra trong nhà có không ăn hết bánh bao súp chiên bao? Hắc giáp trùng cũng không đáp lời, chẳng qua là tự lo địa ăn trên bàn bánh bao súp chiên. Tùy Tùng lại hỏi, côn trùng, ngươi có thể nói tiếng người sao? Hắc giáp trùng vẫn không nói. Tùy Tùng lắc đầu một cái, mặt lộ một tia thất vọng. Hắn trở về vương gia bên người, hướng này báo cáo, vương gia, kia côn trùng xác thực sẽ ăn sống rắn bao, nhưng biết nói tiếng người nên là giả. Tùy Tùng đang khi nói chuyện, cũng không cố ý tránh kia hắc giáp trùng. Hắc giáp trùng nghe vậy, liền vừa ăn bánh bao súp chiên, một bên dùng khinh thường ánh mắt nhìn kia Tùy Tùng một cái, mắng, ngu xuẩn, người quả nhiên biết nói chuyện. Thấy hắc giáp trùng mở miệng nhục mạ mình Tùy Tùng, kia vương gia cũng không tức giận, chẳng qua là dùng hòa ái điệu giọng điệu, hướng kia hắc giáp trùng hỏi, tiểu trùng, ngươi có bằng lòng hay không đi trong nhà của ta? Nhà ta cái gì cần có đều có, như loại này bánh bao súp chiên bao, ngươi muốn ăn bao nhiêu đều được. Không đi. Hắc giáp trùng ăn xong trên bàn bánh bao súp chiên, liền kích động cánh, rơi vào Hứa Hạo trên bả vai. Thấy hắc giáp trùng một hớp cự tuyệt bản thân, vương gia đối cái này côn trùng trở nên càng thêm cảm thấy hứng thú. Hắn cảm thấy cái này côn trùng rất có ý tứ. Vương gia cũng không tính buông tha cho. Hắn đi tới Hứa Hạo trước mặt, vô cùng cung kính cần cầu, lão nhân già, không biết con này tiểu trùng có thể hay không bỏ những thứ yêu thích cấp ta. Về phần điều kiện, ngài cứ mở miệng, ở nơi này đan đỉnh thành bên trong, còn không có ta Triệu Bàn không làm được chuyện. Triệu Bàn vậy nghe ra giống như là đang cầu khẩn, nhưng trên thực tế, lại mang theo một cỗ uy hiếp ý vị một điểm này, từ còn không có ta Triệu Bàn không làm được chuyện phía trên là được nhìn ra. Vậy mà Hứa Hạo một nửa cái chân bước vào hóa thần cảnh giới cường giả, tất nhiên sẽ không bị một người phàm cấp uy hiếp được. Không cho, không cho. Hứa Hạo hướng Triệu Bàn phất phất tay, tỏ ý hắn mau cút. Lấy Hứa Hạo thực lực bây giờ, mong muốn mưu được lòng người giữa phú quý còn chưa phải khó, hắn căn bản là không có cần thiết để ý trước mắt cái này đâu ra. Đối Hứa Hạo mà nói, dưới mắt chuyện trọng yếu nhất chính là cùng lui tới người đi đường đánh cờ, cũng mau sớm thể ngộ đến thiên địa chí lý, bước vào hóa thần cảnh. Bị hắc giáp trùng, Hứa Hạo liên tục cự tuyệt Triệu Bàn, đột nhiên đem ánh mắt chuyển qua một bên cờ trên bàn. Hắn nghi ngờ nói, lão nhân gia, cái này đánh cờ rốt cuộc là ý gì? Chu Tước Tinh bên trên cũng không có cờ vây, cờ tướng loại trò chơi. Hứa Hạo những ngày này có thể tìm tới đối thủ, chủ yếu vẫn là dựa vào đánh cờ người thắng, được bạc năm lượng những lời này, mới miễn cưỡng hấp dẫn đến rồi một ít hàng xóm lắng giềng. Thấy Triệu Căn vặn lên đánh cờ chuyện, Hứa Hạo nhất thời hứng thú, thế nào, ngươi cũng muốn thử một chút sao? Triệu Bàn còn băn khoăn hắc giáp trùng chuyện, lão nhân gia, nếu như ta thắng, ngươi đem con này hắc giáp trùng đưa cho ta thế nào? Không thành vấn đề. Hứa Hạo đi tới cờ trước bàn, đem múc có hắc tử cờ cái sọt đưa cho Triệu Bàn, chấp hắc giả nhưng đi trước. Cờ vây thuộc về nhập môn dễ, nhưng tinh thông lại cực kỳ khó khăn trò chơi. Bởi vì vào việc đơn giản, Hứa Hạo bất quá vài ba lời, đã để cho Triệu Bàn hiểu cờ vây cơ bản quy tắc. Hơn nữa vì có thể để cho đám tân thủ bọn họ mau sớm vào việc, Hứa Hạo bức họa cờ vây bàn cờ, chỉ có bình thường bàn cờ 1/4 lớn nhỏ. Nơi trốn nhỏ hơn, thì đánh cờ tiết tấu nhanh hơn, chém giết cũng càng vì kịch liệt. Tìm hiểu được quy tắc sau, Triệu Bàn trong mắt tràn đầy tự tin, cười nói, cái này cờ vây chơi cũng không khó, xem ra cái này hắc giáp trùng hôm nay là nếu bị ta mang đi. Cái này vương gia nhân phẩm còn rất khá. Tựa hồ là không muốn để cho Hứa Hạo thua thiệt, Triệu Bàn liền lại cam kết, lão nhân già, chờ một hồi bất kể ta thắng hay là không có thắng, khối này lệnh bài cũng đưa cho ngươi, ngươi nếu là gặp phải chuyện phiền phức gì, trực tiếp cầm lệnh bài đi thành Bắc Triệu phủ tìm ta là được. Dứt lời, hắn liền lấy ra một khối có khắc Triệu chữ lệnh bài, đưa tới Hứa Hạo trong tay. Đây là tầm thường gia đình hào phú trong 10 phần thường gặp, dùng cho chứng minh thân phận bằng hiệu. Hứa Hạo bất động thanh sắc đem lệnh bài nhận lấy, cũng hướng Triệu Bàn cười nói, nếu không, chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi. 5 phút sau nhìn trải rộng cả khối bàn cờ bạch tử, Triệu Bàn sắc mặt đỏ lên, hắn khó có thể tin nói, điều này sao có thể? Ta hắc tử không ngờ một khối cũng không có sống sót. Triệu Bàn không cam lòng, hắn nhìn về phía đang dọn dẹp bàn cờ Hứa Hạo, câu khẩn nói, lão nhân già, chúng ta một ván nữa, ta cảm giác ta đã tìm được bí quyết. Hàng này lại món ăn lại thích chơi. Vốn đã mong đợi, Hứa Hạo cũng không cự tuyệt đối phương, ngược lại hướng này làm cái mời dùng tay ra hiệu. Tăng thêm cảm tạ 22/8/29/193/513/910, 22/10/810/01/2845/969 chờ bạn đọc khen thưởng. Cảm tạ meo 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 tên cái gì không tồn tại, ao đầm thành, phong đa si, phong nữ giả, ngày tú a ta ngoan ngoãn đám người phiếu hàng tháng. Cảm tạ ngắm nhìn bầu trời, cá mối con một sách, sao bắt đầu, cờ SVL đám người phiếu đề cử. Có chút tên không thấy, chớ trách. Hôm nay tổng cộng canh tư chương 269, quán trà trong chương 269, quán trà trong Triệu Bàn mới tới đến quán trà lúc, vẫn còn sáng sớm, buổi sáng trong đan đỉnh thành người cũng không phải rất nhiều. Nhưng theo thời gian trôi đi, người đi trên đường phố liền từ từ nhiều hơn, càng ngày càng nhiều người bắt đầu tiến tới cờ bàn phụ cận, quan sát Hứa Hạo cùng kia Triệu Bàn đánh cờ. Người này hơn một đứng lên, tự nhiên liền có người nhận ra Triệu Bàn thân phận. Trong đám người, một cái thanh âm thở dài nói, người kia đánh cờ, đó không phải là Triệu Vương sao? Hắn không ngờ cũng sẽ tới nơi này tới. Mà đổi thành một kẻ đến tương đối sớm khách, thì hướng này nhỏ giọng giải thích nói, kỳ thực Triệu Vương cũng sớm đã đến đây, hắn ở chỗ này đều đã hạ một buổi sáng. Cái này cờ vây, lại có chơi vui như vậy. Liền Triệu Vương cũng đích thân tới. Đó cũng không. Chu Tước Tinh bên trên giải trí hoạt động vốn là không nhiều, Triệu Bàn mới vừa xuất hiện ở Hứa Hạo quán trà bên trên, tự nhiên lập tức liền trở thành trong thành các bình dân chú ý tiêu điểm. Theo thời gian trôi đi, quán trà phụ cận các bình dân bắt đầu càng tụ càng nhiều. Trong những người này, có một bộ phận đều là đến xem kia Triệu Vương ra. Về phần một phần khác, thời là đến xem kia hắc giáp trùng. Mắt thấy người chung quanh càng tụ càng nhiều, âm thầm theo dõi Triệu Vương bọn thị vệ, liền bắt đầu xua đuổi lên phụ cận bình dân. Thấy vậy, Hứa Hạo mặt lộ một tia không hài lòng, hướng Triệu Bàn nói, quản ngươi một chút người, chớ đem ta khách nhân đều cấp đuổi đi. Đùa giỡn. Hứa Hạo mở chỗ ngồi này quán trà mục đích chính là vì đánh cờ. Triệu dẫn bóng người tới, đem cái này gian hàng khách nhân đều đuổi đi, vậy hắn còn như thế nào nội đạo? Dĩ nhiên, Triệu Bàn tùy tùng cũng không phải là nghĩ như vậy. Thấy Hứa Hạo lên tiếng ngăn cản, kia tùy tùng liền mắng, Triệu Vương thân phận tôn quý, nếu như trong những người này có thích khách, ngươi gánh nổi trách nhiệm này sao? Hứa Hạo giọng nói mang vẻ một tia khinh miệt, rêu cợt nói, sợ bị người hành thích, vậy ngươi đừng đến ta nơi này không được sao mà? Ngươi, tùy tùng đang muốn phát tác, Triệu Bàn lại đột nhiên đưa tay ngăn lại nên tùy tùng. Hắn cặp mắt nhìn chằm chằm bàn cờ, mắt nhìn thẳng nói, đây là lão nhân gia quán trà, hắn để ngươi đừng đuổi người, ngươi nghe hắn chính là. Thế nhưng là vương gia, nếu như có thích khách, đây là mệnh lệnh. Triệu Bàn giọng điệu trở nên cứng rắn. Thấy Triệu Bàn kiên trì, kia tùy tùng cũng chỉ có thể nghe này phân phó, quát lui bốn phía bọn thị vệ. Nhạc đệm đi qua, vây xem các bình dân lần nữa nhích lại gần. Hứa Hạo cùng Triệu Bàn đánh cờ tiếp tục. Ở cờ vây một đạo bên trên, Triệu Bàn dù sao chẳng qua là đổi mới tay, bởi vì thực lực quá mức cách xa, Triệu Quận Tại cùng Hứa Hạo đánh cờ lúc, đừng nói là thắng cờ, thậm chí ngay cả làm công việc một mảnh con cờ hắn cũng rất khó xử đến. Chu Vi xem bản thân bại bắt nhiều người như vậy, điều này làm cho Triệu Bàn sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi, hắn cảm giác mình mặt mũi có chút nhịn không được rồi. Rốt cuộc, ở lại thua hết một bàn sau, Triệu Bàn cầm trong tay hắc tử thả lại cờ cái soạn, chắp tay nói, lão nhân già, hôm nay tới đây thôi đi, tại hạ ngày mai trở lại lãnh giáo. Triệu Bàn đã ở trong lòng quyết định chủ ý hắn trở lại trong phủ sau, sẽ gặp lập tức sai người, chế tạo ra một trường giống nhau như lúc bàn cờ đi ra, cũng tốn hao tinh lực đi khổ tâm đi sâu nghiên cứu. Hắn Triệu Bàn từ nhỏ đến lớn, vô luận là đấu trùng, gà trọi, hay hoặc là cưỡi ngựa bắn cung, bóng đá, liền chưa từng có thua thảm như vậy qua. Trang từ này, hắn nói gì cũng phải tìm trở về mới được. Trong lúc suy tư, Triệu Bàn đã vén lên đám người vây xem, tính toán trực tiếp trở về trong phủ. Nhưng vào lúc này, một người đột nhiên cầm trong tay dao găm, từ trong đám người đột nhiên nhảy đi ra, công hướng kia Triệu Bàn bụng. Thích khách này xuất hiện lúc, Triệu Bàn trong lòng còn đang suy nghĩ như thế nào tìm trở về chẳng tử, đối người chung quanh căn bản là không có chút nào phòng bị. Hơn nữa Triệu dẫn bóng tới bọn thị vệ, lúc này cùng hắn cách lại khá xa, thích khách kia dao găm trong tay, mắt nhìn thấy sẽ phải đâm trúng hắn thấy vậy một màn, Hứa Hạo lập tức từ một bên đũa trong ống rút ra một cây đũa trúc, hướng thích khách kia lực thả tới. Bình! Hứa Hạo trong tay đũa trúc, liền tựa như một tảng đá lớn bình thường, đâm vào thích khách kia nơi ngực sau, hoàn toàn trực tiếp đem người đánh bay đến mấy thước ra ngoài. Thích khách kia ngã xuống đất sau, thấy chuyện suy tàn, liền quả quyết dùng dao xẹt qua cổ của mình, tại chỗ khí tuyệt mà chết. Hứa Hạo vung ra đũa trúc thủ pháp cực kỳ cao minh. Đũa trúc vốn là lợi khí, có thể ném ra đũa trúc đem địch nhân đánh bay, như thế thủ pháp, đơn giản khiến chung quanh các khách xem chỉ nhìn mà than. Còn không chỉ có như vậy, Hứa Hạo đang dùng đũa trúc đánh bay thích khách đồng thời, chu vi xem những thứ kia các khách xem, không ngờ không nhận đến bất kỳ liên lụy. Phần này đối với lực đạo nắm giữ, cùng với tinh chuẩn trình độ, cũng không phải bình thường người có thể làm được. Trong nháy mắt, chu vi xem con chúng, rối rít đem ánh mắt chuyển qua Hứa Hạo trên người. Có người tại chỗ liền tán dương, lão gia nhân lợi hại a, nên là luyện võ quá a. Cũng có người không khỏi cảm khái, hôm nay ta thật coi như là mở mang kiến thức, không nghĩ tới một cái sạp trà ông chủ đều có thân thủ giỏi như vậy. Bị Hứa Hạo xuất thủ cứu Triệu Bàn, trong lòng thì càng là xem như người trời. Hắn sững sờ ở tại chỗ, ngây ngốc mà nhìn xem bàn đối diện Hứa Hạo, chỉ cảm thấy bản thân phảng phất thân ở mộng cảnh bình thường. Trước mắt vị này cùng mình đánh cờ cho tới trưa, xem ra bình bình bạc đầu lão ông, lại là một cái ẩn vào thị giã võ đạo cao thủ. Trừ tiến hành hóa phàm nguyên anh tu sĩ, cùng với bộ phận tư chất hơi kém luyện khí tu sĩ ngoài, phần lớn người tu tiên đều là rất ít ở người phàm tụ tập địa phương xuất hiện. Nguyên nhân rất đơn giản, người trời sinh liền có thổ nạp linh khí năng lực, cho dù là không có linh căn người phàm, cũng là như vậy. Cũng chính bởi vì một điểm này, cố nhân càng nhiều địa phương, bao hàm linh khí sẽ gặp việc thiếu, hơn nữa cũng càng thêm bất tạp. Vì vậy đại đa số tu sĩ cũng sẽ chọn ở vết người rất hiếm trong thâm sơn tiến hành tiềm tu, hay là khai tông lập phái. Thậm chí ở có vài nhân khẩu dày đặc nơi, người tu tiên tồn tại liền như là dân gian truyền thuyết bình thường, căn bản cũng không có người sẽ tin tưởng. Chính là bởi vì những nguyên nhân này, Hứa Hạo chỗ triển lộ ra ngón này thực lực, mới rung động đến vây xem ăn dưa của chúng. Triệu Ban địa vị tôn quý, rốt cuộc cũng là thấy qua việc đời. Hắn rất nhanh liền từ trong khiếp sợ khôi phục lại, cũng đôi ôm quyền hướng Hứa Hạo sâu sắc một xá, cung kính nói, đa tạ tiền bối ra tay cứu rút. Hứa Hạo khoát tay một cái, trả lời, ngươi cũng là không cần cảm ơn ta, ta cứu ngươi, chủ yếu là bởi vì người này ở ta quán trà bên trên gây chuyện, ta không thể không quản. Thấy Hứa Hạo như vậy nhẹ nhàng bình thản, không cầu hồi báo thái độ, kia Triệu Bàn ngược lại trở nên càng thêm cung kính. Trải qua chuyện này sau, Hứa Hạo quán trà, trong lúc nhất thời trở nên danh tiếng vang xa đứng lên. Vô luận là biết nói chuyện, lại thích ăn bánh bao sút chiên hấp giáp trùng, hay là võ nghệ cao cường, lại làm việc khiêm tốn bạc đầu lão ông, những thứ này đều là rất dễ dàng hấp dẫn mắt người điểm chú ý. Còn có kia Triệu Bàn cùng Hứa Hạo đánh cờ sau bị ám sát, kết quả lại bị Hứa Hạo dùng một cây chiếc đũa cứu một màn, càng là trở thành đan đỉnh thành bên trong các bình dân trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện. Vì biểu hiện bày ra cảm tạ, Triệu Bàn vẫn còn ở lần này chuyện sau, sai người đưa tới đại lượng vàng bạc để bày tỏ tâm ý vàng bạc đối Hứa Hạo vô dụng, vì vậy hắn chỉ nhận lấy trong đó một phần nhỏ, còn lại thì đủ số lui về. Vàng bạc thứ này trong túi đựng đồ không thể thả quá nhiều, nếu không quá chiếm địa phương. Thấy Hứa Hạo không tiền mừng tài, Triệu Bàn liền lại sai tới nhóm lớn thợ thủ công, đem Hứa Hạo quán trà lần nữa tu sửa một phen. Không nói khác, tu sửa sau, ít nhất ở vệ sinh cùng hoàn cảnh phương diện, Hứa Hạo quán trà nếu so với trước, nhìn qua sạch sẽ gọn gàng không ít. Kể từ đó, tới Hứa Hạo quán trà uống trà khách, càng là nối liền không dứt, tìm Hứa Hạo đánh cờ người cũng đồng dạng là theo nhau mà tới. Không quá nửa tháng thời gian, cờ vây liền đã vang dội toàn bộ đan đỉnh thành. Tăng thêm cảm tạ, 22.800.29.193.513.910.22.18.10.012.845.949 chờ bạn đọc khen thưởng. Cảm tạ meo 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 tên cái gì không tồn tại, ao đầm thành, phong đã si, phong nữ giả, ngày tú a ta ngoan ngoan đám người phiếu hàng tháng. Cảm tạ ngắm nhìn bầu trời, cá mối con một sách, sao bắt đầu, cờ s vợ lở đám người phiếu đề cử. Có chút tên không thấy, chớ trách. Hôm nay tổng cộng canh tư. Chương 270, quán trà hạ chương 270, quán trà hạ đan đỉnh thành trên cửa thành phương. Triệu Bá Vương nhìn bên ngoài thành các nạn dân, trên mặt nổi lên một tia bờ lo, hắn bây giờ đang xoan suýt, có phải hay không thả những thứ này các nạn dân vào thành. Thông qua trong hai ngày này quan sát, Triệu Bá Vương đã thăm dò được, những thứ này các nạn dân, phần lớn đều là từ Nhất Kiếm Thành một đường chạy trốn tới nơi này. Nhất Kiếm Thành bên kia, tựa hồ phát sinh một ít đáng sợ thiên tai nhân họa. Triệu Bá Vương sở dĩ không muốn thả những thứ này nạn dân vào thành, trong đó điểm trọng yếu nhất nguyên nhân chính là những thứ này các nạn dân bề ngoài thật sự là quá kỳ quái, cũng không biết là bởi vì cái gì nguyên nhân. Ở những chỗ này nạn dân bên trong, có một nhóm nhỏ người dáng, hoàn toàn xương tây đến người bình thường gấp mấy lần lớn nhỏ. Bọn họ bên ngoài thân máu thịt, bày biện ra một loại quỷ dị màu đỏ tươi, cả người xem ra vô cùng xương vụ, cho dù là một ít mập mạp người, cũng rất khó đạt tới cái loại đó xương vụ trình độ. Thậm chí, này bên ngoài thân những thứ kia màu đỏ tươi máu thịt, đã trưởng thành làm người ta cảm thấy vô cùng chán ghét màu đỏ tươi biểu xương. Triệu Bá Vương suy đoán, các nạn dân xuất ra hiện những bệnh trạng này, nên là từ trong nhất kiếm thành nào đó ổ dịch, hay là bệnh truyền nhiễm các loại nhân tố đưa tới. Cũng chính bởi vì một điểm này, Triệu Bá Vương mới không dám đem những thứ kia nạn dân bỏ vào đan đỉnh thành trong. Nếu để cho bọn họ trào bên trong thành vậy, nói không chừng toàn bộ đan đỉnh thành đều sẽ gặp tai họa ngập đầu, đan đỉnh thành bên trong các cư dân có thể sẽ cùng theo dính vào những thứ kia quỷ dị triệu chứng. Đan đỉnh thành bên trong, Hứa Hạo chỗ quán trà bên trên. Hứa Hạo nhìn quỳ dưới đất, một lòng mong muốn bái hắn làm thầy hai tên người tuổi trẻ, phất tay xua đuổi nói, các ngươi đi nhanh lên, ta tạm thời còn không có ý định thu đồ đệ. Cái này hai tên người tuổi trẻ xác thực rất có nghị lực. Bọn họ vì lệ Hứa Hạo vi sư, đã ở nơi này quán trà trước, vì suốt hơn một ngày thời gian. Trên thực tế, đi tới quán trà trước muốn lệ Hứa Hạo vi sư, không hề chỉ có cái này hai tên người tuổi trẻ. Từ Hứa Hạo dùng đũa trúc đánh chết tên thích khách kia sau, hắn là một kẻ ẩn thức cao thủ tuyệt thế chuyện, liền trong khoảng thời gian ngắn truyền khắp toàn bộ đan đỉnh thành. Lời đồn mãi mãi cũng là người truyền nhân, từ từ truyền tới. Mới đầu, Hứa Hạo ra tay giết chết thích khách chuyện, ở trong thành truyền lưu hay là nguyên bản đũa trúc phiên bản cũng không có bất kỳ thêm dầu thêm mỡ. Nhưng theo đàm luận chuyện này người càng tới càng nhiều, Hứa Hạo ra tay đánh chết thích khách sự thật, liền từ từ bắt đầu trở nên ngoại hạng đứng lên. Mới đầu còn không tính là quá mức thoát khỏi sự thật, ai? Người nghe nói không có. Nghe nói cái gì? Liền thành nam đầu đường bên trên, kia mở quán trà lao đầu, nghe nói là cái cao thủ tuyệt thế. Thật giả? Không giả rồi. Có người tận mắt thấy lao đầu kia ném ra một cây búa trúc, liền một cây búa trúc, liền đánh chết ba cái ám sát Triệu Vương thích khách. Theo lời đồn từ từ truyền bá, có người nhiều chuyện vì đưa tới người khác chú ý, rất nhanh liền đem thích khách nhân số từ 3 người gia tăng đến hơn 10 cá nhân. Nhưng cái này cũng chưa hết. Có người cảm thấy đũa trúc nghe ra không đủ dọa người, liền đem Hứa Hạo trong tay đũa trúc sửa thành tăm xỉa răng. Cũng có người ở truyền bá lời đồn lúc cảm thấy ném ra tăm xỉa răng phong cách không khỏi quá thấp, liền đem ném ra tăm xỉa răng sửa thành thông qua tăm xỉa răng vung ra mấy đạo kinh khí. Hứa Hạo thân phận cũng giống vậy bị vô số tin đồn người trắng trợn xuyên tạc. Hán tử vừa mới bắt đầu Triệu Vương thân thích biến thành cao thủ tuyệt thế, cuối cùng lại biến thành đắc đạo sau, tới đan đỉnh thành dạo chơi nhân gian chân tiên. Ai? Thành Nam quán trà vị kia lão thần tiên, ngươi biết không? Nghe qua. Liên cái đó, dùng đũa trúc đánh chết hơn 10 tên thích khách kia thần tiên đúng không? Cái gì đũa trúc? Truyền bá người đính chính nói, ta tận mắt nhìn thấy, kia lão thần tiên đánh lui hơn 100 tên thích khách lúc, dùng rõ ràng là tăm xỉa răng rốt cuộc, Hứa Hạo xuất thủ cứu Triệu Vương trung cực phiên bản, bắt đầu ở đan đỉnh thành bên trong lưu truyền ra đến rồi. Cũng chính bởi vì những thứ này lời đồn, mỗi ngày đi tới quán trà trước bái sư người, đã có thể ở cửa nam đầu đường tống ra một hàng dài. Còn có kia hắc giáp trùng, bởi vì thiếu hụt đối tự thân khí tức năng lực khống chế, hàng này sẽ còn ở trong lúc vô tình tản mát ra chỉ có chút cơ tu sĩ mới có uy áp. Người phàm cảm nhận được cổ uy áp này sau, liền từ từ đem hắc giáp trùng chuyển thành là do Hứa Hạo chôn nuôi dưỡng đến từ tiên giới thượng cổ hung thú. Vì có thể có được hắc giáp trùng che chở, bên trong thành thậm chí còn có người chủ động mang theo bánh bao sút trên bao đi trước Hứa Hạo quán trà đối kia côn trùng tiến hành chiều bái. Theo chiều bái người càng tới càng nhiều, hắc giáp trùng cũng từ từ bắt đầu cho là mình là mỗi chỉ thượng cổ thần trùng chuyển thế. Nó thường xuyên nằm ở quán trà nhà nó bưng, nhìn phía dưới một đám hướng bản thân quỳ lạy các tín đồ, dùng hết thần khắp nơi giọng điệu gạt gẫm nói, tin bỏ cánh cứng, được vĩnh sinh. Các ngươi chỉ cần mỗi ngày cũng tới lạy ta, là có thể kéo dài tuổi thọ, bách bệnh không sinh. Người là một loại động vật rất kỳ quái. Nếu như hắc giáp trùng lời nói này là từ một người sống trong miệng nói ra, vậy hắn nhất định sẽ bị người làm thần côn, lại chỗ tin người phải là lắc đắc không có mấy. Nhưng khi lời này từ một con côn trùng trong miệng nói ra lúc, hiệu quả kia liền hoàn toàn khác nhau hơn nữa. Hắc giáp trùng chủ nhân lại là bên trong thành chứ danh lão thần tiên Hứa Hạo. Vì vậy phần lớn người cũng bắt đầu đem hắc giáp trùng vậy tôn sùng là chân lý. Bọn họ mỗi ngày đều sẽ tới đến Hứa Hạo sạp trà trước, chiều bái vi đại mà thần thánh hắc giáp trùng đại nhân. Cũng không chỉ là trùng hợp, hay hoặc là những nguyên nhân khác. Những thứ này tới tế bái hắc giáp trùng các tín đồ, trong đó có bộ phận thân mắc bệnh hiểm nhỏ người, vẫn thật là dựa vào tín ngưỡng hắc giáp trùng chữa khỏi sở hoạn ốm đau. Hơn nữa bộ phận này được chữa trị người còn không phải số ít. Kể từ đó, hắc giáp trùng trùng thần chứ danh, ở đan định thành bên trong bị truyền càng thêm quái lạ, danh tiếng nhất thời không hai. Nhà lều bên trên, một ngày này hắc giáp trùng lại bắt đầu đối phía dưới các tín đồ giáo dục đứng lên, bánh bao súp chiên là trên cái thế giới này vĩ đại nhất thức ăn, bánh bao súp chiên chữa khỏi trăm bệnh, bánh bao súp chiên là vĩnh viễn thần. Cùng với Hứa Hạo ở lâu, hắc giáp trùng lúc nói chuyện khó tránh khỏi sẽ mang theo một ít kỳ quái từ hối. Những thứ này kỳ quái từ hối rất nhanh liền chuyển tới những thứ kia tín đồ trong miệng, cũng thành khẩu hiệu của bọn họ. Các tín đồ quỳ dưới đất, trên mặt lộ ra thành kính vô cùng nét mặt, trong miệng thì rối rít la lên, tin bỏ cánh cứng, được vĩnh sinh, bánh bao súp chiên là vĩnh viễn thần. Từ hắc giáp trùng bắt đầu có tín đồ, cho đến hiện tại đã có gần chừng 10 ngày. Theo bên trong thành các cư dân không ngừng triều bái, Hứa Hạo rất nhanh liền phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, các tín đồ tại triều lệ hắc giáp trùng lúc, một ít như có như không ánh sáng màu trắng, đang không ngừng từ đỉnh đầu của bọn họ bay ra, cũng từ từ tụ tập ở hắc giáp trùng trên người. Đám chìm trong dưới ánh mặt trời hắc giáp trùng, khi hấp thu những thứ kia ánh sáng màu trắng sau, toàn bộ trùng xem ra cũng lộ ra thần thánh vô cùng, giống như là thật thành thần bình thường. Quán trà bên trên, trừ đến tìm Hứa Hạo bái sư, cùng với tới tế bái hắc giáp trùng người ngoài, còn có một nhóm người, thật sự là đặc biệt vì đánh cờ mà tới. Về phần nguyên nhân, cũng là giống vậy khiến Hứa Hạo cảm thấy không nói trải qua như vậy ngày lên men sau, ngay cả Hứa Hạo phát minh ra cờ vây, đều đã bị người chuyển vô cùng kỳ diệu. Bên trong thành phố lớn ngõ nhỏ, thường có thể nghe được các bình dân tiếng nghị luận. Thành Nam đầu đường, kia lão thần tiên bảy cờ bảy người nghe nói đi, liền đánh cờ người thắng, được bạc năm lượng cái đó sao? Thế nào? Hừ, tin đồn người cười lạnh một tiếng, mặt thần bí nói, ngươi đây liền không hiểu được đi kia cờ bảy, thật ra là kia lão thần tiên bảy ra tới, dùng để tìm chuyên nhân. Hạ doanh lão thần tiên người, là có thể trực tiếp khi hắn đệ tử. Những người nghe vậy kinh hãi, thở dài nói, lại còn có chuyện như vậy. Nghe nói, cho đến bây giờ, còn không người có thể hạ thắng nổi vị kia lão thần tiên. Thẩm Minh luôn luôn thông tuệ, không bằng đi qua thử một chút. Thử một chút liền thử một chút. Lâu ngày, Hứa Hạo thông qua đánh cờ đến tìm tâm đệ tử chuyện, cũng giống vậy chuyển khắp toàn bộ Đan Đỉnh thành. Mỗi ngày đến tìm Hứa Hạo vị này lão thần tiên đánh cờ, đã không thể dùng nhiều để hình dung. Có người vì tranh đoạt cùng Hứa Hạo đánh cờ hạng, thậm chí sẽ trực tiếp ở quán trà trước đánh lớn chương 271, tin bỏ cánh cứng, được vĩnh sinh chương 271, tin bỏ cánh cứng, được vĩnh sinh ngoài Đan Đỉnh thành, nơi nào đó nạn dân căn cứ. Đại Nưu huy động trong tay hoàn thủ đao, đem vọt vào doanh địa đầu heo quái chia ra làm hai sau, liền trực tiếp ngồi liệt ở trên mặt đất, từng ngụm địa thở hổn hển. Cũng không biết loại này chư đầu nhân thân quái vật, đến tột cùng là từ đâu mà tới. Nhưng chỉ cần là cá nhân cũng có thể rất rõ ràng nhìn ra, gần đây xông vào doanh trại tị nạn quái vật số lượng đã bắt đầu trở nên càng ngày càng nhiều. Luận thực lực, những quái vật này cũng không có kinh khủng cỡ nào. Nhưng những quái vật này nhóm đều có một cái 10 phần quỷ dị chủ tính, làm những quái vật này bị giết chết lúc, trái tim của bọn nó sẽ gặp từ trong cơ thể bỏ ra ngoài, cũng nhanh chóng chui vào lòng đất, tạo thành một mảnh màu đỏ máu địa vực. Loại này huyết địa vô cùng nguy hiểm. Mỗi khi màn đêm buông xuống lúc, huyết địa bên trên sẽ gặp sinh ra các loại ảo giác, dùng để mê hoặc lầm vào trong đó loài người. Ngoại trừ chết ở huyết địa bên trên người sẽ còn bị huyết địa nguyền rủa, cũng biến thành các loại quỷ dị quái vật. Cũng tỉ như trước xông vào trong doanh địa chư đầu nhân. Từ Đại Nưu chỗ dò thăm tin tức nhìn lên, bởi vì huyết địa xuất hiện, Nhất Kiếm Tông bên trong những tiên nhân kia nhóm đã xuống núi bắt đầu ra tay điều tra, cũng xử lý chuyện này. Nhưng nước xa không cứu được lửa gần. Đại Nưu trong lòng rất rõ ràng, nếu là một mực đợi ở nơi này ngoài Đan Đỉnh thành vậy, hắn sớm muộn sẽ bị những thứ kia từ huyết địa bên trên ra đời quái vật cấp tươi sống mài chết. Những quái vật kia căn bản chính là giết không xong. Đại Nưu quét mắt một cái, tụ tập ở bên người võ giả sau, cổ động nói, các vị, chúng ta không thể chờ đợi thêm nữa. Nếu không vào thành vậy, chúng ta nhất định sẽ chết ở cái này bên ngoài nhi. Không sai, một võ giả đồng ý nói, Đại Nưu ca nói đúng, những quái vật kia thật sự là thật khó dây dưa, thay vì chờ chết, chúng ta còn không bằng liều một phen, nhìn một chút có thể hay không hôn đến trong thành đi. Một võ giả tiếp lời chuyện, do hỏi, nhưng vấn đề là chúng ta muốn làm sao mới có thể đi vào thành đâu. Nếu không chúng ta thừa dịp buổi tối không ổn. Đại Nưu hướng chung quanh các võ giả phân tích nói, chúng ta những người này nếu muốn vào thành hay là rất dễ dàng, nhưng mấu chốt là, chỉ có chúng ta những người này đi vào, kia trong thành thủ vệ nhất định sẽ đuổi đi chúng ta không thả. Bị thủ vệ sau khi nắm được, đoán chừng chúng ta cuối cùng vẫn là cái chết. Một võ giả nghe vậy, bất đắc dĩ nói, chiếu ngươi nói như vậy, bất kể chúng ta có vào hay không thành, không đều là hẳn phải chết sao? Đó cũng không nhất định. Đại Nưu thấp giọng, tiếp tục hướng mọi người nói, chúng ta nghĩ cách đem cửa thành cấp mở ra, sau đó chúng ta xen lẫn trong nạn dân trong đội ngũ, đi theo dòng người cùng nhau vọt vào người này một khi nhiều lên, Đan Đỉnh thành thủ vệ cũng sẽ không lại chú ý chúng ta. Đại Nưu vừa dứt lời, liền có võ giả đồng ý nói, Đại Nưu ca biện pháp này, ta cảm thấy hành. Biện pháp này không sai, ta cũng cảm thấy có thể được. Hay là Đại Nưu ca lợi hại. Ngay tại những ngày các võ giả thương thảo như thế nào mở ra Đan Đỉnh thành cửa thành lúc, cách đó không xa nạn dân trong đám, đột nhiên chuyển tới từng trận tiếng thét chói tai. Nương theo lấy tiếng thét chói tai vang lên, các nạn dân rối rít hướng doanh địa ngoài chạy tứ tán. Ngay sau đó, Đại Nưu chờ võ giả liền ở trong đám người, thấy được mấy con dùng bốn chân chạm đất, tốc độ nhanh đến làm người ta căm phẫn loài người khung xương, ít nhất từ đầu xương, thân thể cùng với tứ chi tỷ lệ nhìn lên, những thứ này khung xương đích thật là loài người nếu là Hứa Hạo ở chỗ này, nên một cái là có thể nhìn ra, những thứ này khung xương chính là Hứa Hạo ban đầu leo lên địa bắc cảnh cự lầu số lúc, ở trên đất bằng nhìn thấy đám kia có điểm. Xương ma lúm đồng tiền nhóm bắt lại chạy trốn nạn dân sau, sẽ gặp trực tiếp cắn xé mục tiêu trên người máu thịt, cũng đem nuốt vào trong bụng. Nhưng cốt điểm toàn thân trên dưới trừ khung xương ra, liền không có gì khác tồn tại. Bọn nó không hề có được ngũ tạng lục phủ. Vì vậy, cốt điểm nhóm đem máu thịt nuốt vào sau, sẽ còn lần nữa rơi xuống đất. Như vậy lật đi lật lại, trước sau bất quá mới mấy phút công phu, cả tòa doanh trại tị nạn bên trên, liền đã là đầy đất cụt tay cụt chân. Những thứ này đều là xương má lún đồng tiền nhai nát người thi thể sau, từ này bụng lại lần nữa rơi xuống đất. Trong lúc nhất thời, thịt vụn, máu tươi tung tóe khắp nơi đều là. Ở Đại Nưu chờ võ giả thấy được cốt tiệm đồng thời, những thứ này cốt tiệm cũng giống vậy phát hiện bọn họ. Võ giả đối với cốt tiệm sức hấp dẫn, tựa hồ vượt qua xa những người bình thường kia. Cốt tiệm nhóm không nhìn chạy tứ tán nạn dân, cũng thẳng hướng Đại Nưu chờ võ giả phương hướng mà tới. Chu Tức Tinh, Nam Thiên Môn bên trong. Nam Thiên Môn chỉ cũng không phải là mỗi một đạo cửa, mà là chỉ một tòa thành trì. Nam Thiên Môn không chỉ là Chu Tức Tinh bên trên lớn nhất một tòa thành trì, đồng thời cũng là thứ một tiên môn tiên đỉnh chi nhánh chi thành. Chu Tức Tinh lên tông môn vô số, gần như mỗi cái tông môn cũng hoặc nhiều hoặc ít địa, nắm giữ một đến hai tòa thành trì. Nói thí dụ như bị Nhất Kiếm Tông quản hạt Nhất Kiếm Thành, bị Đan đỉnh tông quản hạt Đan đỉnh thành. Mà Nam Thiên môn chính là bị Thiên đỉnh quản hạt. Thành trì sẽ không ngừng hướng tông môn cung cấp đệ tử, thức ăn các loại tài nguyên, mà tông môn thì phụ trách bảo đảm dưới quyền thành trì an toàn. Vào giờ phút này, ở Nam Thiên môn bên trong mỗi chàng dân trong nhà đang tụ tập vô số đầu đeo màu đỏ mũ trùm người. Những thứ này điếm hồng mũ trong, có một nhóm người chính là đến từ Nhất Kiếm tông người mới đệ tử. Trừ điếm hồng mũ ngoài, dân bên trong nhà còn có một thân nam tử mặc áo bào đỏ. Bên trong nhà đám người tựa hồ mơ hồ lấy hắn cầm đầu. Ca ngợi Ô Mạc đại nhân. Mũ đỏ nữ kêu một tiếng khẩu hiệu sau, liền từ trong đám người đi ra. Nàng hướng hồng bào nam tử kia báo cáo, "Hội trưởng, Nhất Kiếm thành xuất hiện lây nhiễm sau, ta liền đem trừ thần sứ ra người, tất cả đều cấp mang tới hội trưởng." Sắc mặt bình tĩnh hỏi, "Thế nào, kia thần sứ không muốn tới sao?" Không rõ ràng lắm, mũ đỏ nữ chi tiết đáp, "Ta đã đem lệnh bài giao cho thần sứ, còn nói cho hắn chúng ta hội hợp vị trí, nhưng đợi đến cuối cùng tập hợp thời điểm, thần sứ nhưng vẫn cũng không tới." "Không sao." Hội trưởng tiếp tục duy trì bộ kia nhẹ nhàng bình thản bộ dáng, cùng đám người phân phó nói, "Các ngươi khoảng thời gian này vội vàng kéo thêm một ít người tới nhập hội, chỉ cần các ngươi có thể giúp ta hoàn thành hóa thần vi thần kia cái khác hết thảy liền cũng không trọng yếu." Đan đỉnh thành bên trong, Hứa Hạo quán trà trước. Vô số người đang tụ tập ở trà bàn ngoài, hướng trên nóc nhà hắc giáp trùng không ngừng quy lại. Bọn họ trong miệng còn đang không ngừng kêu khẩu hiệu. Tin bỏ cánh cứng, được vĩnh sinh. Bánh bao sốt chiên là vĩnh viễn thần. Hứa Hạo phát hiện, theo quy lại hắc giáp trùng người càng tới càng nhiều, kia côn trùng hấp thu đến điểm sáng màu trắng, cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng nhiều đứng lên. Những thứ này điểm sáng màu trắng trừ Hứa Hạo ra, chỉ có hắc giáp trùng bản trùng mới có thể thấy được. Tại sự giúp đỡ của Hứa Hạo, một người một trùng thông qua một phen nghiên cứu, rất nhanh liền phát hiện những thứ này điểm sáng màu trắng cách dùng, đó chính là hướng nguyện. Bất quá, hắc giáp trùng hướng nguyện năng lực là cũng không thể đối với mình sử dụng, năng lực này chỉ có thể dùng để thực hiện các tín đồ dục vọng. Chỉ cần hắc giáp trùng nguyện ý, hắn liền có thể lợi dụng những thứ kia điểm sáng màu trắng tới thực hiện các tín đồ toàn bộ tâm nguyện. Dĩ nhiên, căn cứ tâm nguyện thực hiện khó dễ trình độ, cần tốn hao điểm sáng màu trắng cũng là có chút bất đồng. Lấy hắc giáp trùng bây giờ điểm sáng số lượng, cũng mèn mèn chỉ có thể thực hiện một ít tương đối đơn giản nguyện vọng mà thôi, giống như đắc đạo thành tiên, bạch nhật phi thăng loại nguyện vọng, hắc giáp trùng nhất định là không làm được, nhưng khử bệnh tiêu thai, xem bói tìm vật cũng không phải ở lợi hạn. Chương 272, phàm lực chân giải. Chương 272, phàm lực chân giải. Đan đỉnh thành, thành nam đường phố. Một tuổi trẻ nam tử nằm tựa vào nằm kiệu bên trên, bị điệu phu nhóm mang đi ở trên đường cái. Nam song xoài nằm kiệu bên trên nam tử, thủy chung lấy tay che bụng của mình, trên mặt nét mặt cực kỳ thống khổ. Rốt cuộc, trẻ tuổi này nam tử bị tiệu phu mang lên Hứa Hạo quán trà trước. Hắn nhìn về phía quán trà nóc hắc giáp trùng, cũng hướng này cầu khẩn nói, "Bọ cánh cứng đại nhân, ta viêm ruột thừa đột nhiên phát tác, bây giờ đã sắp không chịu nổi, mời bọ cánh cứng đại nhân cứu ta một mạng." Hắc giáp trùng nằm ở trên nóc nhà, cũng không nói gì, liền tựa như không nghe được lời của đối phương bình thường. Nam tử kia thấy vậy, liền dùng càng thêm thành kính giọng điệu cầu khẩn nói, "Bọ cánh cứng đại nhân, ngươi chỉ cần có thể chữa khỏi ta cái này viêm ruột thừa, bất kể ra bao nhiêu tiền, giao đại giới cỡ nào ta cũng nguyện ý." Hắc giáp trùng vẫn là không có đáp lời, bởi vì nó đang đứng ở xoắn xuýt trong. Trẻ tuổi này tín đồ miệng đã nói viêm ruột thừa kỳ thực chính là người hiện đại trong miệng viêm ruột thừa. Viêm ruột thừa đặt ở Hứa Hạo xuyên việt trước xã hội, căn bản là không tính là cái gì bệnh nặng, động cái giải phẫu nhỏ liền có thể nhẹ nhõm cắt bỏ. Nhưng nếu là đặt ở cổ đại vậy, như vậy viêm ruột thừa liền đủ lấy mạng người, cái thế giới này cũng không có cái gì bác sĩ ngoại khoa, càng không có tiên tiến ý liệu điều kiện. Chữa khỏi độ khó càng cao tật bệnh, cần tốn hao điểm sáng màu trắng cũng càng nhiều. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hắc giáp trùng mới chậm chạp không muốn mở miệng. Nó cũng không muốn đem bản thân khổ cực tích góp bạch quang, tất cả đều tốn hao ở nơi này nam tử trẻ tuổi trên thân. Thấy nhà lều bên trên hắc giáp trùng từ đầu đến cuối không có đáp lại, nam tử trẻ tuổi kia cắn răng, phản phất làm ra nào đó chật vật lựa chọn bình thường. Nam tử trẻ tuổi từ trong lồng ngực lấy ra một cái ngọc giản, cũng làm người ta đưa tới Hứa Hạo trước mặt. Nam tử hướng Hứa Hạo cầu khẩn nói, "Lão thần tiên, ngọc giản này là nhà ta bên cạnh chuyển xuống, ta nguyện ý dùng ngọc giản này đổi ta mạng của mình." Nam tử này trình lên ngọc giản, nay trần sắc xem ra mười phần u tối, rất rõ ràng là đã cất giữ có một đoạn thời gian. Tựa hồ là lo lắng Hứa Hạo cự tuyệt, nam tử liền lại bổ sung một câu, "Ta nghe ta thái gia gia nói, ngọc giản này chỉ có hóa thần tiên nhân mới có thể tu luyện." Hóa thần tiên nhân? Hứa Hạo nghe vậy mà ra. Nếu như hắn không có đoán sai, nam tử này trong miệng hóa thần tiên nhân chỉ phải là lên cấp đến hóa thần kỳ tu sĩ. Nói cách khác, đây là một bộ chỉ có hóa thần kỳ tu mới có thể công pháp tu luyện. Ý thức được một điểm này sau, Hứa Hạo liền đối với viên kia ngọc giản sinh ra coi trọng tim, hắn hơi chút suy tính, liền quả quyết đem ngọc giản dính vào trên trán mình. Một đoạn thời gian đi qua, Hứa Hạo buông xuống ngọc giản, mở ra trong ánh mắt lộ ra hiểu ra chi sắc. Hứa Hạo phát hiện, mai ngọc giản này bên trên ghi chép công pháp, tên là Phạm Lực Chân Giải. Bộ công pháp kia không chỉ có tên nhìn qua rất bình thường, ngay cả nội dung cũng đồng dạng là bình bình, đây là một bộ dạy người tu luyện như thế nào lực công pháp. Phạm Lực Chân Giải khai thiên có nói, từ xưa võ giả luyện kính, thiên nhân tu đạo, mà không luyện kính, không người tu đạo thì được xưng là người phàm. Người phàm chỉ rèn luyện thân thể lực. Võ giả luyện kính, tu khí thành suối, ngưng suối kết đan, phá đan thành trẻ sơ sinh, lại vừa hóa thần. Thiên nhân tu đạo, thuần dưỡng tử phủ, kết đan thành trẻ sơ sinh, cũng có thể bước vào hóa thần cảnh. Mà người phàm thì cùng hai cái trước cũng không giống nhau. Người phàm không hồn không phách, không luyện tinh lực, không tu tiên đạo. Bọn họ không tin tiên ma, không lệ thần Phật, lại không vì bất kỳ vật ngoài thân sở động, các phàm nhân duy nhất tin tưởng chỉ có chính mình. Nhìn đến đây lúc, Hứa Hạo trong lòng chợt cảm thấy có một trận tiếng nổ tiếng vang lên, mai ngọc giản này trong chỗ miêu tả người phàm chỉ không phải là bản thân sao? Chính Hứa Hạo rốt cuộc có hay không hồn phách, hắn không cách nào xác nhận, nhưng ít ra hắn là chưa từng thấy qua bản thân linh hồn. Về phần tín ngưỡng sinh trưởng với xã hội hiện đại Hứa Hạo, ngoại trừ chính hắn, không hề thờ phượng bất kỳ tôn giáo hay là tiên ma. Từ một loại nào đó góc độ mà nói, quyền này chỉ có hóa thần kỳ mới có thể tu luyện phạm lực chân giải đơn giản giống như là vì Hứa Hạo đo ni đóng giày thứ tốt. Hứa Hạo nhận lấy công pháp sau, trong lòng dù cảm thấy chấn động không gì sánh nổi, nhưng trên mặt lại vẫn là một bộ không có chút rung động nào dáng vẻ. Lấy tiền tài người, cùng người tiêu thay. Hứa Hạo nhìn về phía nằm ở nhà lều bên trên Hắc Giáp Trùng, nói: "Tiểu Hắc, người này ngươi hay là cứu một chút đi, hắn đưa ta kêu bản công pháp là hữu dụng." "Hành." Hắc Giáp Trùng đáp một tiếng sau, toàn bộ trùng liền phát ra một trận chói mắt bạch quang. Bị bạch quang bao phủ Hắc Giáp Trùng, dưới ánh mặt trời lộ ra thần thánh vô cùng. Trừ Hứa Hạo, cùng với tên kia nằm song xoài nằm tiệu bên trên người mắc bệnh trở ra, tại chỗ tất cả mọi người gần như cũng quỳ sụp xuống đất, cũng rối rít hướng Hắc Giáp Trùng bái lạy. Mấy giây sau, Hắc Giáp Trùng bên ngoài thân bạch quang rút đi, mà tên kia thân mắc viêm ruột thừa nam tử, này bộ mặt vẻ thống khổ cũng biến mất theo. Hắn từ nằm tiệu bên trên đứng dậy, không thể tin nổi nhìn bản thân khôi phục sau thân thể, ta vậy thì tốt rồi. Cảm thấy không thể tin nổi, không hề chỉ có kia đã khỏi hẳn nam tử, chung quanh tín đồ, các khách xem, trong miệng cũng giống vậy phát ra từng trận tiếng thán phục. Các ngươi nhìn, kia được viêm ruột thừa người, không ngờ thật bị bỏ cánh cứng đại nhân chữa lành. Thật đúng là, nhìn bộ dáng kia của hắn, giống như một chút chuyện cũng bị mất. Hắc Giáp Trùng ở các tín đồ trong mắt, vốn là đã bị thần thoại. Trải qua lần này viêm ruột thừa sự kiện sau, các tín đồ càng đem Hắc Giáp Trùng tôn thờ. Có chút tương đối kích động tín đồ cùng nhiệt, cả người đã sớm quỳ mọp xuống đất, trong miệng thì ở hô lớn, nguyên thần thánh Hắc Giáp Trùng đại nhân phù hộ. Bánh bao sốt chiên là vĩnh viễn thần. Người này vừa dứt lời, chung quanh thành kính các tín đồ, cũng rối rít đi theo quỳ mọp xuống đất, nguyên thần thánh Hắc Giáp Trùng đại nhân phù hộ. Bánh bao sốt chiên là vĩnh viễn thần. Núi thở rào rạc, biển thét gầm lên trong, Hứa Hạo lại thấy được vô số điểm sáng màu trắng, từ những thứ kia tín đồ cùng nhiệt nhóm trên thân thể bay ra, cũng từ từ chui vào Hắc Giáp Trùng trong cơ thể vì có thể lấy cờ nhập đạo. Hứa Hạo ở nơi này trong đan đình thành, lại cùng trong thành các cư dân hạ gần một tháng tả hữu cờ vây, vậy mà cái này cũng không đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Đang đánh cờ quá trình bên trong, Hứa Hạo không chỉ có không có thể ở cờ vây bên trên lĩnh ngộ được một tơ một hào kỳ đạo, ngược lại càng rơi xuống cờ càng là có thể cảm giác được khô khan nhàm chán. Cái này rất bình thường, cờ vây cho dù lại là thú vị, nhưng nếu là để cho một người cả ngày cũng cờ không rời tay vậy, cho dù ai đều sẽ cảm giác được án. Thời xuống cờ ra, những ngày này Hứa Hạo vẫn còn ở trong đan đình thành, nghe được một món ghê gớm chuyện lớn, tụ tập ở ngoài thành những thứ kia đến từ Nhất Kiếm thành các nạn dân đã toàn bộ bị giết chết, thậm chí ngay cả nạn dân trong các võ giả cũng giống vậy không thể may mắn thoát khỏi. Một tháng sau, đan đỉnh thành phía trên tường thành, Hứa Hạo nhìn ngoài đan đỉnh thành, những thứ kia ở huyết địa bên trên nhanh chóng bò cốt thiểm nón, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, trước bên ngoài thành những thứ kia nạn dân chết, phải là từ những cốt thiểm kia chỗ tạo thành. Hứa Hạo đối với cốt thiểm cũng không tính rất xa lạ. Sớm tại hành tinh chết vực địa bắc cảnh bên trên lúc, Hứa Hạo liền đã thấy qua cốt thiểm loại sinh vật này. Cốt thiểm là một loại từ nhân thể khung xương chỗ tạo thành, dùng bốn chân chạm đất đi lại quái vật. Cùng địa bắc cảnh cái khác quỷ quái vậy. Cốt điểm trong cơ thể, viên đĩa lớn ở khung xương bên trên trái tim nội bộ, giống vậy ký sinh vô số màu đen tiểu trùng. Những thứ này màu đen tiểu trùng đều là thông qua kỹ thuật nano từ mộng cảnh giám ngục trong sản xuất ra. Màu đen tiểu trùng có thể dựa vào hấp thu thống khổ khói mù tới tiến hành tự mình sao chép. Cân nhắc đến mộng cảnh giám ngục lại là cơ giới sinh mệnh địa bàn, vì vậy Hứa Hạo từng một lần cho là địa bắc cảnh trùng địa cùng quỷ quái đều là do cơ giới sinh mệnh nhóm ở phía sau màn khống chế. Nhưng khi Hứa Hạo truyền tống đến Chu Tước Tinh sau, hắn lúc này mới phát hiện, chuyện tựa hồ còn lâu mới có được hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Chu Tước Tinh bên trên cốt điểm, nơi buồng tim cũng không có màu đen tiểu trùng tồn tại. Chương 273, lại thấy cốt điểm chương 273, lại thấy cốt điểm hơn nữa không chỉ là trái tim. Những thứ này cốt điểm nhóm sau khi chết, cũng sẽ không ngồi trên mặt đất tạo thành màu đen trùng điểm mà là sẽ tạo thành một mảnh màu đỏ máu huyết điểm. Căn cứ Hứa Hạo đoán chừng, hành tinh chết vực địa bắc cảnh bên trên những thứ kia cốt điểm, này sức chiến đấu ước chừng ở 10 hoặc là 20 điểm dáng vẻ. Mà Chu Tước Tinh bên trên, những thứ kia trong cơ thể không có màu đen tiểu trùng, sau khi chết nhưng hình thành huyết địa cốt điểm, này sức chiến đấu thì phần lớn đều ở đây hơn 30 dáng vẻ. Đây là Hứa Hạo dùng miếng sắt máy dò xét đi ra. Căn cứ trở lên số liệu, liền không khó coi ra, hành tinh chết vực bên trên quái vật cùng trùng địa căn bản cũng không phải là nhân màu đen tiểu trùng mà ra đời sự thật cùng với vừa đúng ngược lại. Nếu là Hứa Hạo không có đoán sai, kia địa bắc cảnh bên trên chính là bởi vì có màu đen tiểu trùng tồn tại, khu vực kia bên trên các nhân loại mới lấy kéo dài hơi tàn xuống tiếp. Hành tinh chết vực bên trên cốt điểm, này sức chiến đấu nếu so với Chu Tước Tinh bên trên, yếu hơn rất rất nhiều. Không khó coi ra, hành tinh chết vực bên trên màu đen tiểu trùng, nên gồm có áp chế quái vật thực lực, thậm chí là suy yếu trùng địa tác dụng. Từ Lý Tu trong miệng, Hứa Hạo đã biết được, hành tinh chết vực bên trên cái gọi là cơ giới sinh mệnh kỳ thực chính là vạn năm trước người địa cầu. Nói cách khác, những thứ kia từ cơ giới sinh mệnh chỗ làm ra màu đen tiểu trùng, trên thực tế chính là do vạn năm trước người địa cầu chế làm ra tới. Trải qua vạn năm nhiều thời gian lắng đọng, người địa cầu đã sớm ở trong tai nạn diệt vong. Hành tinh chết vực bên trên cũng chỉ có một số ít người địa cầu dựa vào truyền lên ý thức trở thành cơ giới sinh mệnh rồi mới miễn cưỡng tránh thoát một kiếp. Bất quá người địa cầu dù đã diệt vong nhưng màu đen tiểu trùng lại còn sống. Màu đen đám sâu còn có hấp thu thống khổ khói mù, cũng tiến hành tự mình sao chép năng lực. Bọn nó hành tinh chết vực bọn quái vật tương sinh làm bạn, cho dù là sống sót trên vạn năm đều không phải là vấn đề. Cũng chính bởi vì một điểm này, địa bắc cảnh bên trên những quỷ quái kia, này sức chiến đấu muốn xa xa yếu hơn Chu Tức Tinh. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo lại nhìn về phía những thứ kia cốt tiềm lúc, ánh mắt liền trở nên có chút không giống. Cái thế giới này là không có người địa cầu tồn tại, tự nhiên cũng sẽ không có những thứ kia có thể khắc chế quái vật cùng trùng địa màu đen tiểu trùng. Hứa Hạo trong lòng mơ hồ có loại dự cảm, không có màu đen tiểu trùng áp chế, Chu Tước Tinh bên trên xuất ra hiện cốt tiềm trở quỷ quái, rất có thể sẽ mạnh đến liền tu sĩ cũng khó mà đối phó mức. Do xét xong đan đỉnh thành trung quanh tình hôm sau, Hứa Hạo liền lần nữa trở lại tòa kia sạp trà bên trên, tiếp tục cùng người đánh cờ đứng lên. Như vậy lại qua mấy ngày lâu. Theo thời gian trôi đi, đan đỉnh thành trung quanh quái vật số lượng bắt đầu trở nên càng ngày càng nhiều. Mới đầu, ở đan đỉnh thành trung quanh địa khu, tình cờ còn có thể thấy được một ít bị đan đỉnh tông các đệ tử tới trước dọn dẹp bên ngoài thành những quái vật kia. Nhưng cũng không biết là vì sao. Theo thời gian trôi đi, đan đỉnh tông các đệ tử xuất hiện số lần đã bắt đầu từ từ trở nên càng ngày càng ít, thì giống như những tu sĩ kia cũng gặp nào đó phiền toái bình thường. Ở chỗ này tình huống như thế kéo dài, bên ngoài thành gần như đã khắp nơi đều có cốt tiệm trở quái vật. Dù đang ở ngoài thành quái vật, đối đan đỉnh thành ảnh hưởng không thể bảo là không nhỏ. Cùng đại đa số thành trì vậy, đan đỉnh thành phần lớn đất canh tác đều là ở vào thành trì ra, bởi vì bên ngoài thành những quái vật kia tồn tại, đan đỉnh thành bên trong các cư dân nhưng lại không có một người dám ra khỏi thành đi đất canh tác bên trên tiến hành lao động. Trông chọt chịu ảnh hưởng, tùy theo mà tới, chính là bên trong thành vật giá tăng gọn. Trong đó đặc biệt lương thực là nhất. Theo bên trong thành lương thực càng ăn việc thiếu, trên thị trường thậm chí cũng xuất hiện có tiền mà không mua được cục diện, cho dù người có nhiều hơn nữa tiền, cũng không cách nào tại đan đỉnh thành bên trong mua được khẩu lương. Tới quán trà vào chiều lệ hắc giáp trùng tín đồ, khoảng thời gian này cũng là còn có, nhưng những người này cũng đã không còn hướng hắc giáp trùng tiến cống bánh bao xúc chiên. Một người chính mình cũng mau ăn không nổi cơm, đâu còn sẽ có nghĩ tâm tư đi cầu thần lệ Phật. Vì nên hợp nhu cầu thị trường, Hứa Hạo cũng đã đem bản thân quán trà bên trên tiêu ngữ, từ đánh cờ người thắng, được bạc 5 lượng sửa thành đánh cờ người thắng, được gạo một đấu. Tại trên Chu Tức Tinh, một đấu tương đương với 10 cân tả hữu, mà 10 cân gạo tình ăn bậy, đã đầy đủ một người trưởng thành ăn 20 ngày qua. Kể từ đó, vì có thể ăn no, đi tới quán trà trước cùng Hứa Hạo đánh cờ người, trong khoảng thời gian này hoàn toàn không giảm mà lại tăng. Chu Tức Tinh, đan đỉnh thành thành nam. Triệu Bá Vương nhìn bên ngoài thành càng tụ càng nhiều cốt tiềm nhóm, trên mặt đã hiện đầy buồn lo. Bàn về sức chiến đấu, những thứ này cốt tiềm nhóm kỳ thực cũng là không phải rất mạnh, cho dù là võ giả tầm thường cũng có thể một chọi một đem giết chết. Nhưng vấn đề mấu chốt ngay tại ở, những thứ này cốt tiềm số lượng thật sự là nhiều lắm. Bọn nó gần như mỗi ngày đều sẽ đến công thành, hơn nữa giết thế nào cũng giết không xong. Cốt tiềm lực lượng sinh sôi không ngừng, nhưng xem xét lại đan đỉnh thành quân coi giữ nhóm, này trạng thái cũng là càng ngày càng kém hơn. Về phần nguyên nhân bởi vì đan đỉnh thành bên trong lương thực càng ngày càng ít, trừ một số ít binh sĩ trưởng trở ra, phần lớn binh lính bình thường đã ăn không no. Lâu dài chịu đói chịu khát, hơn nữa còn phải không ngừng cùng leo thành tường cốt tiềm nhóm tác chiến, đan đỉnh thành quân coi giữ nhóm, nhục thể cùng tinh thần đều đã muốn đến cực hạn. Bên trong thành quân coi giữ, thậm chí còn xuất hiện đạo binh hiện tượng. Triệu Ba Vương ánh mắt 10 phần lão đạo, hắn chỉ hướng dưới thành quét mắt một cái, liền đã có thể đoán được. Lấy đan đỉnh thành bên trong trước mắt quân coi giữ số lượng, bên ngoài thành những thứ kia cốt tiềm một khi công thành, cơ hội là không thể nào thủ được xuống. Triệu Ba Vương tính toán chạy ra. Ở cửa thành bên trên chờ đợi sau một hồi, rốt cuộc, tối sầm bảo tướng lãnh một đường chạy chậm đến, vội vã chạy tới Triệu Bá Vương trước mặt. Hắn quỳ một chân trên đất, hướng Triệu Bá Vương báo cáo, "Triệu tướng quân, Triệu Vương chỗ kia đều đã chuẩn bị xong, chúng ta bây giờ tùy thời cũng có thể đi." "Ngươi làm không tệ." Triệu Bá Vương khen ngợi một tiếng sau, liền hạ lệnh, "Ngươi phân phó, để cho các minh đệ toàn bộ đánh tan, chúng ta chia nhau chạy tới Triệu Vương nơi đó tập hợp." Triệu Bá Vương đem binh sĩ nhóm tất cả đều đánh tan, chủ yếu là vì không để cho các bình dân phát hiện đầu mối. Nếu muốn thuận lợi rút lui đan đỉnh thành vậy, Triệu Bá Vương người ở rút lui lúc liền phải lừa gạt được trong thành các bình dân mới được. Nếu để cho tin tức tiết lộ vậy, bên trong thành tất nhiên đại loạn. Đến lúc đó, Triệu Bá Vương cùng Triệu Vương còn muốn chạy đi vậy, cũng không quá khả năng. A, đúng. Hạ đạt xong ra lệnh rút lui sau, Triệu Bá Vương hoặc như là nhớ ra cái gì đó bình thường. Hắn hướng kia đang muốn rời đi tướng lãnh bổ sung một câu, "Ngươi lúc rút lui, nhớ đi thông báo kia lão thần tiên một tiếng, xem hắn có nguyện ý hay không cùng chúng ta cùng một chỗ đi." Đan đỉnh thành thành nam đầu đường. Hứa Hạo ngồi ở cờ trước bàn, đang muốn hạ cờ lúc, đột nhiên sắc mặt mở ra. Hứa Hạo giống như là ý thức được cái gì bình thường, hắn nhẹ nhàng vô vô bên hông túi đựng đồ, cũng lấy ra miếng sắt máy dò bóp ở lòng bàn tay. Trong nháy mắt này, vô số dầm dạp chẳng trị địa con số hiện lên đan đỉnh thành thành nam phương hướng. Những chữ số này nói ít cũng có một lượng trăm tả hữu. Hứa Hạo biết, những chữ số này gần như mỗi một tổ cũng đối ứng bên ngoài thành một con cốt điểm. Nói cách khác, lúc này ngoài đan đỉnh thành, đoán chừng đã tụ tập gần hơn 200 tên cốt điểm. Thấy Hứa Hạo sững sờ ở tại chỗ, cùng hắn đánh cờ người nọ đột nhiên đứng dậy, cung kính hỏi, "Lão thần tiên, ngài đây là?" Hứa Hạo cũng không đáp lại người này. Hắn quét mắt một cái quán trà bên trong khách khứa sau, nói: "Các vị mời tự tiện, lão phu có chuyện phải đi xử lý một chút." Dứt lời, Hứa Hạo liền bỏ lại sạp trà khách khứa, tự ý hướng thành nam phương hướng đi tới. Nhưng Hứa Hạo còn chưa đi ra mấy bước, một bước giày vội vã áo bào đen tướng lãnh đột nhiên ngăn ở Hứa Hạo trước mặt. Kia áo bào đen tướng lãnh hướng Hứa Hạo chắp tay sau, liền thấp giọng nói: "Lão thần tiên, thành nam bên ngoài nhi đã bị những quái vật kia cướp. Không cần nhiều lời, ta cũng đã biết." Hứa Hạo cắt đứt đối phương, cũng hướng này phân phó nói: "Ngươi ở phía trước bên cạnh dẫn đường cho ta định đem những thứ kia cốt tiệm giải quyết." "A." Tướng lãnh nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia cổ quái vẻ mặt. Cái này lao thần tiên không là ngốc hả? Hắn mới vừa rồi lại còn nói, phải đi đem bên ngoài thành mấy trăm con cốt tiệm nhóm cũng cấp giải quyết hết. Lão đầu nhi này cũng bất quá chính là võ công cao một chút mà thôi, hắn không là thật đem mình làm thần tiên đi. Chương 274, lão thần tiên hứa hạo chương 274, lão thần tiên hứa hạo Chu Tức Tinh, Đan đỉnh tông bên trong. Đan đỉnh tông tông chủ Yên Hỏa lão nhân, giờ phút này đang đứng ở trong mật thất, đánh giá thuộc về trạng thái hôn mê hơn 10 tên trưởng lão trong môn phái. Những trưởng lão này trong, trừ một người có kim đan kỳ tu vi trở ra, đám người còn lại đều là trúc cơ kỳ tu vi. Những trưởng lão này đều là ở mấy ngày gần đây trong, lục tục ngất xỉu đi. Hôn mê tu sĩ đều có một cái điểm đặc trưng chung, những người này ở đây lâm vào hôn mê trước, cũng từng tiến về qua ngoài đan đỉnh thành, đi dọn dẹp những thứ kia không biết từ chỗ nào nhô ra cốt điểm thực lực cũng không phải là rất mạnh, chỉ cần tu vi đạt tới trúc cơ kỳ trở lên, gần như cũng có thể không bị thương chút nào mà đem đánh chết. Nhưng vấn đề là, làm những trưởng lão này dọn dẹp xong cốt điểm, cũng trở lại tông môn lúc, bọn họ vẫn ở vào loại này hôn mê trong trạng thái. Rất rõ ràng, những trưởng lão này nên là bị cốt điểm ảnh hưởng. Về phần ảnh hưởng này đến tột cùng là từ đâu mà tới, lại là như thế nào truyền bá đến những tu sĩ này trên người, kia Yên Hỏa lão nhân thì không cần mà biết. Theo hôn mê người càng tới càng nhiều, Đan đỉnh tông bên trong bắt đầu người cốt tiệm mà biến sắc, bên trong tông cũng không có người còn dám đi xuống núi tìm những thứ kia cốt tiệm phiền toái trừ hôn mê ra. Yên Hỏa lão nhân còn phát hiện hai cái hiện tượng kỳ quái, thứ một cái hiện tượng là có quan hệ với tu vi phương diện. Những thứ kia lâm vào hôn mê tông môn trưởng lão, vô luận là ở vào trúc cơ hay hoặc là kim đan kỳ cảnh giới, tu vi đều ở một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ tăng trưởng. Về phần thứ nhì cái quái dị hiện tượng, thời là những tu sĩ này bề ngoài, có lẽ là bởi vì cốt tiệm mà đưa đến những thứ kia lâm vào hôn mê các trưởng lão, trừ tu vi đang không ngừng kéo lên ra, da cũng đã biến thành trắng bệnh một mảnh. Bọn họ bên ngoài thân lộ ra hơi có chút sương mù, đồng thời những người này thân thể cũng bắt đầu xuất hiện có giúp hiện tượng. Đan đỉnh thành bên trong, vô số bình dân đúng như thủy triều hướng đan đỉnh thành bắc phương hướng vào tới. Không có biện pháp, Triệu Ba Vương ở mệnh các binh lính rút lui lúc đã hết có thể địa để bọn họ kín tiếng làm việc, không nên nói lung tung. Nhưng giấy đúng là vẫn còn không gói được lửa. Cốt điểm ở nam thành ngoài cửa tụ tập tin tức, giờ phút này đã hoàn toàn truyền khắp cả tòa đan đỉnh thành. Phải biết, đóng tại trong đan đỉnh thành binh lính, bọn họ phần lớn đều là có gia thất, có bạn bè. Những người này ở đây trốn đi lúc, tất nhiên sẽ mang theo người nhà, hay là do bởi tình nghĩa, đem cốt điểm tin tức báo cho chí hữu, hàng xóm. Mà binh lính bạn bè cũng có chính mình quan hệ vòng cùng mạng giao thiệp như vậy 1 truyền 10, 10 truyền 100, tin tức tự nhiên không chân mà chạy. Từ Triệu Bá Vương hạ lệnh rút lui bắt đầu, trước sau bất quá 2 canh giờ tả hữu, toàn bộ trong đan đỉnh thành liền bắt đầu đại loạn đứng lên. Nhận được tin tức sau các bình dân, cái này rối rít hướng thành bắc phương hướng bỏ chạy, thành bắc phương dù cũng có cốt điểm tồn tại, nhưng cửa thành bắc ngoài cốt điểm, số lượng cũng không phải là rất nhiều. Ngay từ đầu, hướng thành bắc phương hướng bỏ tới các bình dân, hãy còn ở số ít. Nhưng khi một ít không biết chuyện bình dân, thấy được người chung quanh cũng bắt đầu chạy trốn lúc, bọn họ tự nhiên cũng sẽ gia nhập trong đó như vậy, khắp thành cũng rối rít bắt đầu bạo động đứng lên. Đang chạy nạn trong đám người, duy chỉ có Hứa Hạo cùng áo bào đen tướng lãnh, là đi ngược dòng người, hướng nam thành cửa phương hướng đi tới. Áo bào đen tướng lãnh bây giờ thật vô cùng hoảng. Ở thấy Lao Thần Tiên sau, hắn liền bị Lao Thần Tiên bức bách ở tiền phương mở đường, hai người rất nhanh liền tới đến nam thành trên cửa phương. Áo bào đen tướng lãnh đứng ở trên cổng thành, lén lén đi xuống thả liếc một cái. Theo cốt tiệm số lượng càng tụ càng nhiều, giờ phút này ngoài đan đình thành đã hoàn toàn thành một mảnh từ cốt tiệm nhóm tạo thành xương trắng rừng rậm. Vô số cốt tiệm ngồi trên mặt đất bò. Bọn nó sẽ nhân xương giữa ma sát, mà thỉnh thoảng phát ra khanh khách tiếng vang, nghe ra vô cùng kinh người. Ở Hứa Hạo quyết định muốn đơn đấu bên ngoài thành những thứ kia cốt tiệm lúc, áo bào đen tướng lãnh liền đã nhận định, cái này Lao Thần Tiên là hoàn toàn điên mất rồi. Một người lực lượng cho dù mạnh hơn, như thế nào có thể là kia trên trăm con cốt tiệm đối thủ? Áo bào đen tướng lãnh cũng không nguyện cùng Hứa Hạo cùng nhau bị chết. Hắn cũng đã nếm thử chạy trốn. Bất kể áo bào đen tướng lãnh phát hiện, bất kể hắn chạy ra khỏi bao xa khoảng cách, kia Lão Thần Tiên luôn có thể trong nháy mắt liền xông đến trước mặt hắn cũng đem bắt. Còn không chỉ là như vậy, trên tường thành, vì phòng ngừa áo bào đen tướng lãnh nhân cơ hội chạy trốn, Hứa Hạo liền dùng từng gai đem trói ở trên cổng thành vương. Hắn buông một cái áo bào đen tướng lãnh bả vai, hướng này cười nói, ngươi không cần sợ, phía dưới những thứ kia cốt tiệm ta trong giây phút cũng có thể giết hết. Ngươi ở chỗ này nhìn là được. Bị từng gai trói chặt áo bào đen tướng lãnh, giờ phút này đã là khóc không ra nước mắt. Kia Lão Thần Tiên muốn đi chịu chết, đó là Lão Thần Tiên bản thân chuyện. Áo bào đen tướng lãnh cũng không tính ăn, nhưng kia Lão Thần Tiên rời đi trước, tại sao không phải đem hắn cột vào thành này trên lầu phương? Hứa Hạo trói chặt đối phương tự nhiên là có này nguyên do. Trung bình dân nhóm đang nghe cốt tiệm sắp công thành tin tức sau chắc chắn sẽ đại loạn, cũng cố gắng hướng bên ngoài thành chạy thủ mạng. Vì không để người bên trong thành miệng chạy mất quá nhiều, Hứa Hạo liền phải mau sớm giải quyết những thứ kia cốt tiệm, cũng thông qua áo bào đen tướng lãnh đem tin tức này truyền khắp toàn bộ đan đỉnh thành mới được. Dù sao, Hứa Hạo đi tới trong đan đỉnh thành là vì lĩnh ngộ đánh cờ chi đạo, cũng dùng cái này đột phá đến hóa thần cảnh giới, hắn phải khống chế được đan đỉnh thành bên trong nhân khẩu. Nếu là bên trong thành bình dân cũng chạy xong, hắn còn tìm ai đánh cờ đi? Không nhìn kia áo bào đen tướng lãnh khổ sở cầu khẩn, Hứa Hạo xoay người, trực tiếp tung người từ trên công thành nhảy xuống. Áo bào đen tướng lãnh nhìn xông vào cốt tiệm bảy Hứa Hạo, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Tại biết rõ cốt tiệm sắp công thành dưới tình huống, người bên trong thành là không thể nào sẽ chơi ngu đi tới nơi này nam thành cửa. Nói cách khác, một khi Hứa Hạo bỏ mình, liền không khả năng sẽ có người tới La Đen bảo tướng lãnh mở trói. Áo bào đen tướng lãnh ngửa đầu nhìn lên bầu trời, bắt đầu nhớ lại đời này của hắn từng ly từng tí mà tại bên ngoài đan đỉnh thành. Đối mặt sức chiến đấu chỉ có mấy chục điểm cốt điểm, Hứa Hạo nhảy xuống thành tường sau, tựa như vào chỗ không người bình thường, bắt đầu điên cuồng tàn sát đứng lên bên có điểm. Hứa Hạo phương thức tấn công rất đơn giản, bằng vào bản thể mang đến gia trì, Hứa Hạo chỗ thao túng, câu này dán mua hấp hối thân thể, trong nháy mắt liền biến thành giống như xe tăng vậy tồn tại. Dựa vào cường hãn thân sát, Hứa Hạo ở cốt điểm trong đám mạnh mẽ đâm tới đứng lên, nhưng phàm là bị hắn đụng vào cốt điểm, đều sẽ hóa thành một đống xương khô rải rác trên đất. Hứa Hạo kia như thiên thần hạ phàm biểu hiện, khiến trên tường thành áo bào đen tướng lãnh, liền phảng phất thân ở trong giấc mộng bình thường. Kia lão thần tiên ở tàn sát những thứ kia cốt điểm lúc, tựa hồ thật giống như là giết một con gà bình thường dễ dàng. Điều này làm cho áo bào đen tướng lãnh cảm thấy có chút không thể nào hiểu được, coi đời này hoàn toàn sẽ có thực lực mạnh mẽ như thế tồn tại. Chẳng lẽ nói, lão đầu kia thật sự là một kẻ thần tiên? Thấy áo bào đen tướng lãnh một bộ trợn mắt há mồm nét mặt, hắc giáp trùng liền bay tới, mở miệng rêu cợt nói, thật là hai lúa, ngươi sẽ không liền loại này nhỏ chàng diện cũng chưa thấy qua đi. Hắc giáp trùng đại nhân. Áo bào đen tướng lãnh thấy hắc giáp trùng sau, mặt lộ vẻ vui mừng, cũng hướng này cầu khẩn nói, bỏ cánh cứng đại nhân, phiền vái ngài giúp ta đem dây thừng cởi ra đi, như vậy trói ta quá khó chịu. Không được. Hắc giáp trùng không chút suy nghĩ, liền một hớp từ chối nói, Hứa Hạo chỉ làm cho ta ở chỗ này xem ngươi, phòng ngừa ngươi bị quái vật giết, nhưng không có để cho ta cho ngươi mở trói. Áo bào đen tướng lãnh bội la lên, hắc giáp trùng đại nhân, ta có bánh bao xúc chiên, ngươi thả ta cái này mua tới cho ngươi 10 cái lồng bánh bao xúc chiên. Không, ta mua cho ngươi 20 cái lồng. Hừ. Hắc giáp trùng cười khẩy một tiếng, nó rơi trên mặt đất sau, bên ngoài thân mọc lên vô số điểm sáng màu trắng. Làm bạch quang rút đi lúc, 9 cái thơm ngát bánh bao xúc chiên liền đã chồng chất tại hắc giáp trùng trước mặt. Thấy vậy, áo bào đen tướng lanh trong mắt khiếp sợ càng nhiều, cái này côn trùng lại có thể chống rông biến ra ăn tới. Đây cũng là tiên pháp gì? Chương 275, đống xương trắng bên trên chương 275, đống xương trắng bên trên làm người sử dụng thông qua trùng ma đại pháp đoạt xá sau khi thành công, bị đoạt xá mục tiêu, sẽ có được bản thể 1/10 sức chiến đấu. Nói cách khác, sức chiến đấu cao tới 34,902 điểm Hứa Hạo, đang hoàn thành đoạt xá sau, có thể cất giữ 3,490 điểm sức chiến đấu. Phần này lực lượng dù không phải rất mạnh, nhưng đối phương những thứ kia cốt điểm cũng là dư xài. Bằng vào áp đảo kim đan cảnh giới thực lực, bất quá khoảng một canh giờ, Hứa Hạo liền đã đem bên ngoài thành cốt điểm toàn bộ tàn sát. Giờ phút này, bên ngoài thành trừ Hứa Hạo cùng với đầy đất xương trắng ra, liền không còn gì khác. Dọn dẹp xong cốt điểm, Hứa Hạo tung người nhảy một cái, nhẹ nhõm liền nhảy trở về nam thành cửa trên cổng thành. Đem trói chặt áo bào đen tướng lãnh thừng gai cởi ra sau, Hứa Hạo liền hướng này phân phó nói, ngươi nắm chặt thời gian, nhanh đi trong thành thông báo người nào khác, liền nói cốt điểm đã toàn bộ bị giết rơi. Áo bào đen tướng lãnh sững sờ ở tại chỗ, không nói một lời. Hứa Hạo nhìn về phía một bên hắc giáp trùng, nghi ngờ nói, mới vừa rồi thế nào? Người này tại sao không nói chuyện? Đoán chừng là thèm a. Hắc giáp trùng nuốt xuống trong miệng bánh bao xúc chiên, đắc, mới vừa rồi hắn ở nơi đó nhìn ta ăn sùng rán, sau đó liền biến thành bộ dáng này. Hứa Hạo nghe vậy, trong lòng cảm thấy có chút không nói. Làm sao lại có người nhân thèm ăn, mà biến thành bộ kia ngu dại bộ dáng ba. Hứa Hạo không nói hai lời, hướng về phía kia áo bào đen tướng lãnh chính là hai cái tát, cũng hướng này hỏi, ngươi bây giờ tình huống gì, còn nhớ hay không phải tự mình là ai? Bị Hứa Hạo như vậy đánh, kia áo bào đen tướng lãnh trong giây lát phục hồi tinh thần lại. Hắn nhìn một chút Hứa Hạo, lại nhìn mắt trên đất hắc giáp trùng, cả kinh nói, tiền bối, ngươi là tu sĩ? Cái này không trọng yếu. Hứa Hạo bỏ qua một bên đề tài, cũng thúc giục, ngươi nhanh đi thông báo trong thành người đi, không phải trong thành người đoán chừng cũng phải chạy xong. Tốt, ta cái này đi. Áo bào đen tướng lãnh đáp một tiếng sau, liền vội vã rời đi thành lâu. Đan đỉnh thành bên trong, Hứa Hạo quán trà trước. Giờ phút này khoảng cách Hứa Hạo giết chết những thứ kia cốt điểm đã qua khoảng 4 canh giờ. Mà cốt điểm bị toàn bộ tiêu diệt tin tức cũng đã ở áo bào đen tướng lãnh tuyên truyền hạ, từ từ bị bên trong thành các cư dân biết được. Hoàn toàn một số người chính mắt xác nhận sau, tin tức này liền bắt đầu ở trong thành lên men, đan đỉnh thành bên trong hỗn loạn cũng theo đó lắng xuống. Cùng lúc đó, Hứa Hạo một người tàn sát mấy trăm cốt điểm sự tích, cũng giống vậy ở trong thành các bình dân truyền miệng dưới, trở nên cả thành đều biết. Bên trong thành các bình dân cũng rối rít hướng Hứa Hạo quán trà trước vào tới. Lao thần tiên, cầu ngươi nhận lấy ta đi, ta khổ gì cũng có thể ăn. Đây là tới tìm Hứa Hạo bái sư học nghệ, cũng có đến tìm Hứa Hạo làm việc người, nô đầu ra, thấp giọng hỏi, lão thần tiên, có thể hay không giúp ta cái chuyện nhỏ, sau khi chuyện thành công ta trực tiếp cho ngươi 10,000 tiền. Dĩ nhiên, trong đám người cũng có một phần là hắc giáp trùng tín đồ công nhận, bọn họ thì rối rít hướng về phía hắc giáp trùng quỳ lạy đứng lên. Có người cầu khẩn nói, hắc giáp trùng đại nhân, lão bà ta sắp sinh, cầu ngươi phù hộ lão bà ta có thể sinh con trai à? Hắc giáp trùng đại nhân, nhà ta mẹ già ngã bệnh, cầu ngươi phù hộ nàng có thể mau sớm khỏe. Kể từ hiểu được điểm sáng màu trắng chỗ tốt sau, hắc giáp trùng đối với mình các tín đồ đã không còn giống như trước như vậy chẳng quan tâm. Đối với chúng các tín đồ mong muốn, hắc giáp trùng đáp lại nói, thường niệm tụng người của ta, có thể có được đại trí tuệ, đại tự tại, thành tâm muốn ta cầu nguyện người, có thể được lớn phúc báo, thậm chí còn có thể khử bệnh tiêu thai. Hắc giáp trùng cũng không có nói láo. Ở đó chút điểm sáng màu trắng ra trì hạ, nó đã nói hết thảy, vẫn thật là có thể thực hiện. Ở nơi này hàng hướng đám người truyền đạo lúc, áo bào đen tướng lãnh đột nhiên bẹn ra đám người, bước chân vội vã đi tới Hứa Hạo trước mặt. Hắn đầy mặt nghiêm mặt, thấp giọng sau nhỏ giọng nói, lão thần tiên, bên ngoài thành bên xảy ra chuyện. Hứa Hạo hơi nghi hoặc một chút, hỏi tới, thế nào, các ngươi lại phát hiện có điểm? Đó cũng không phải, áo bào đen tướng lãnh mặt lộ vẻ khó xử, trả lời, tình huống cụ thể kỳ thực ta cũng nói không rõ ràng lắm, còn phải lão thần tiên ngươi tự mình đi một chuyến mới được. Bên ngoài thành lại ra đại sự sao? Nghe được áo bào đen tướng lãnh vậy sau, Hứa Hạo trên mặt lộ ra một tia vẻ thận trọng. Từ áo bào đen tướng lãnh trong giọng nói, Hứa Hạo có thể nghe được, ngoài đan đỉnh thành, hoặc giả thật phát sinh một ít chuyện không tầm thường. Hứa Hạo đi theo kia áo bào đen tướng lãnh, rất nhanh đi tới đan đỉnh thành nam thành trên cửa phương. Quả nhiên, ngoài đan đỉnh thành, đúng là như kia áo bào đen tướng lãnh nói, xuất hiện một chút kỳ quái hiện tượng, cũng không biết là nguyên nhân gì, những thứ kia cốt tiềm sau khi chết lưu hạ xương trắng, giờ phút này hoàn toàn tất cả đều tụ tập lại với nhau. Mấy mươi ngàn khối xương trắng tụ thành một đoàn, khiến cho này thể tích nhìn qua, có chừng mấy chục thước nhiều độ cao. Bạch cốt âm u chỗ chồng chất thành núi nhỏ, xem ra rất là dọa người. Thấy được Hứa Hạo sau, Triệu Bá Vương liền chạy chậm đến đi tới này bên người, như chút được gánh nặng nói, "Lao thần tiên, ngươi xem như đến đây." Hắn bắt đầu hướng Hứa Hạo hội báo lên bên ngoài thành tình huống, đống kia xương cũng chính là mới vừa rồi mới gom lại một đống nhì, trước sau cũng sẽ không đến thời gian một nén nhang. Hứa Hạo cũng không cùng kia Triệu Bá Vương đáp lời, chẳng qua là vỗ nhẹ lên bên hông túi đựng đồ, cũng từ trong lấy ra miếng sắt máy dò đạo cụ này. Căn cứ miếng sắt bên trên biểu hiện số liệu, bên ngoài thành đống kia xương trắng có chừng 20,000 giờ đúng sức chiến đấu, điều này làm cho Hứa Hạo ánh mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Như vậy ngồi xem ra không có chút nào sức uy hiếp xương trắng núi, lại có cao tới 20,000 điểm sức chiến đấu, đây là hắn chỗ không có thể nghĩ đến. 20,000 điểm sức chiến đấu là rất khoa trương. Phải biết, cho dù là nguyên anh kỳ tu sĩ, này sức chiến đấu cũng bất quá là ở 1 đến 2 vạn giữa mà thôi. Một đống xương đầu thì có 20,000 sức chiến đấu, viên này quá con mẹ nó ngoại hạng. Bình thường mà nói, sức chiến đấu càng tồn tại cường đại, nên càng dễ dàng bị người phát giác đến mới đúng. Có thể khiến người cảm thấy quỷ dị chính là, tòa kia có 20,000 sức chiến đấu xương trắng núi, Hứa Hạo nhưng căn bản liền không cách nào cảm nhận này tồn tại. Nếu không có miếng sắt máy dò đạo cụ này, Hứa Hạo là tuyệt không có khả năng nhận ra được, đống kia xương trắng còn gồm có sinh mạng. Thấy Hứa Hạo yên lặng không nói, Triệu Bá Vương liền lại tiếp tục nói, "Trước ta phái người đến đống kia xương trắng phụ cận, đi vào trong bên cạnh ném mấy khối đá, bất quá đống kia xương trắng không có xuất hiện bất kỳ phản ứng." Thật đúng là người không biết không sợ a, nghe được Triệu Bá Vương chủ động phái người đi lên chơi ngu, Hứa Hạo liền lập tức hứng thú, hỏi, "Cái đó ném đá người đâu?" Người nọ ngược lại không có chuyện gì. Triệu Bá Vương trả lời một câu sau, liền hướng về phía thành lâu phương hướng hét lớn, "Khỉ ốm, ngươi vội vàng đi ra cho ta, lão thần tiên nói muốn gặp ngươi." Thành lâu trong cũng không bất kỳ đáp lại nào. Hồi lâu đi qua, áo bào đen tướng lãnh mới từ thành lâu trong nhô đầu ra. Hắn mặt lộ vẻ cổ quái, hướng Triệu Bá Vương trả lời, "Triệu thống lĩnh, Khỉ ốm đã hôn mê, hơn nữa người khác cũng biến thành có chút là lạ, ngươi vội vàng sang đây xem một chút đi." "Là lạ?" Hứa Hạo tung người nhảy một cái, liền nhẹ nhõm tiến vào thành lâu trong. Quả nhiên, làm Hứa Hạo đi tới trên cổng thành phương sau, thật đúng là thấy được một cái nằm trên đất, hôn mê bất tỉnh người. Liên cùng áo bào đen tướng lãnh chỗ miêu tả như vậy, vị này tên là Khỉ ốm binh lính, nhìn qua đích thật là có chút cổ quái, Khỉ ốm mặt ngoài thân thể da trắng bệnh một mảnh, hơn nữa lộ ra hơi có chút sương mù. Đồng thời, hắn cả người tất cả đều là co do, cảnh này khiến Khỉ ốm đầu cũng mau nếu có thể cái mông vị trí. Khỉ ốm dáng vẻ, rất giống là Hứa Hạo khi còn bé ra mắt một loại côn trùng. Cái loại đó côn trùng chỉ có đậu phộng vậy lớn nhỏ, tên khoa học bị kêu là chuột phụ, nhưng càng nhiều thời điểm, mọi người cũng thích đem xưng là dưa hấu trùng. Dưa hấu trùng ở gặp phải nguy hiểm lúc sẽ gặp đem người có giúp ở cùng nhau. Liên như là Khỉ ốm bây giờ bộ dáng. Chương 276, đống xương trắng hạ chương 276, đống xương trắng hạ người nọ là lúc nào ngất đi. Hứa Hạo hướng áo bào đen tướng lãnh hỏi. Liên mới vừa rồi ngươi qua đây thời điểm đi, áo bào đen tướng lãnh phân tích nói, ta đoán chừng Khỉ ốm là bởi vì dùng đá đập đống kia xương trắng, cho nên mới ngất đi. Suy nghĩ một chút, áo bào đen tướng lãnh lại bổ sung một câu, dù sao Khỉ ốm sau khi trở về, cơ bản chuyện gì cũng không làm qua, cũng chỉ có đập đống xương trắng cái này nguyên nhân. Đống xương trắng có thể khiến người bất tỉnh sao? Hứa Hạo đi ra thành lâu, nhìn xa xa giống như núi đống xương trắng. Ở Hứa Hạo nhìn soi mói, bên ngoài thành đống kia xương trắng hoàn toàn đột nhiên bắt đầu không ngừng mà rung động đứng lên, giống như là bị ghép lại với nhau xếp gỗ bình thường. Những thứ kia xương hoàn toàn lấy một loại rất có quy luật phương thức, từ từ tổ hợp thành một con từ xương trắng chỗ tạo thành vật khổng lồ. Cùng cốt điểm bất đồng chính là, nay cự vật cũng không phải là hình người, mà là một con có 6 đầu xương chân hình thú quái vật. Xương chân quái vật còn phát ra ô quỷ dị tiếng kêu. Thanh âm này vang dội chân trời, cho dù là ở tại đan đỉnh thành thành bắc khu các bình dân, cũng giống vậy có thể nghe rõ ràng. Đống xương trắng vốn là có mấy chục gạo độ cao, khi chúng nó tổ hợp lại biến thành xương chân quái sau, này độ cao càng là đạt tới vài trăm mét. Con này xương chân quái dáng thật sự là quá lớn. Đan đỉnh thành thành nam khu bình dân, chỉ cần ngẩng đầu lên, gần như cũng có thể nhìn thấy con này xương chân quái một bộ phận. Ở đó trận quỷ dị tiếng kêu vang lên sau, Triệu Bá Vương liền từ thành lâu trong đi ra. Hắn nhìn chăm chú bên ngoài thành xương chân quái, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, vậy cái kia rốt cuộc là thứ gì? Triệu Bá Vương thấy được quái vật thứ nhất trước mắt, liền sinh ra lập tức trốn đi thành lâu ý tưởng. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, kia xương chân quái tuy là một con quái vật hình dáng, thế nhưng quái dị hồ đống xương trắng bình thường, là không thể đủ di động vật chết. Ít nhất cho đến bây giờ, quái vật kia cũng một mực chưa từng di động qua. Ý thức được một điểm này sau, Triệu Bá Vương lúc này mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, quái vật kia mặc dù do người, nhưng chỉ cần không di động, còn chưa phải gồm có bao nhiêu sức uy hiếp. Cái gọi là người không biết không sợ. Triệu Bá Vương cùng với bên trong thành các bình dân, ở thấy kia xương chân quái sau, cũng chỉ là trong lòng cảm thấy rung động, cũng có chút kiêng kỵ mà thôi, nhưng chân chính hiểu đến xương chân quái chỗ kinh khủng Hứa Hạo, cũng đã liền thay vì đối kháng ý tưởng cũng không có. Thông qua miếng sắt máy dò đạo cụ này, Hứa Hạo đã biết được, con này từ đống xương trắng chuyển hóa mà tới xương chân quái, này sức chiến đấu trọn vẹn đạt tới 60.000 giờ đúng. Thực lực càng mạnh người, này cảm giác lực liền càng hùng mạnh. Hứa Hạo không chỉ có thể thông qua máy dò, tới dò xét con kia xương chân quái cụ thể sức chiến đấu, thậm chí chẳng qua là liếc mắt một cái xa xa quái vật, Hứa Hạo cũng giống vậy có một loại tim đập chân run cảm giác. Hứa Hạo có chút không hiểu con quái vật này lai lịch. Dù sao, xương chân quái xuất hiện thật sự là quá mức đột ngột. Nó ra đời không có dấu hiệu nào, lại không có bất cứ lý do nào. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo liền bắt đầu cẩn thận phân tích ra. Đầu tiên, từ huyết địa cùng với tạo thành xương chân quái cốt hiểm trở quái vật bên trên, liền không khó coi ra, những thứ này đột nhiên xuất hiện ở chu tức tinh bên trên quái vật, cùng địa bắc cảnh bên trên quỷ quái hẳn là cùng bản đồng nguyên. Khác biệt duy nhất liền là ở địa bắc cảnh bên trên quỷ quái, bị cơ giới sinh mệnh sản xuất ra màu đen tiểu trùng chô áp chế, vì vậy thực lực thấp kém, thậm chí ngay cả người phàm võ giả cũng có thể đem đánh chết. Tương đối mà nói, chu tức tinh bên trên quỷ quái sẽ phải khủng bố nhiều. Ví như Hứa Hạo trước mắt, con này sức chiến đấu cao tới 60.000 điểm xương chân quái. Hứa Hạo trong lòng hết sức rõ ràng, có thể đồng thời ảnh hưởng đến hành tinh chết vực, chu tước tinh hai cái này tinh vực tồn tại, ngoại trừ chính hắn, Lý Tu, Phật Tổ cùng máu thịt nóng quốc gia, liền chỉ có ô mạc sinh vật này. Mà Hứa Hạo, Lý Tu bọn bốn người, nhất định là không thể nào chế tạo ra cường đại như vậy sinh vật. Thậm chí mấy người còn lại rốt cuộc có ở đó hay không trên viên tinh cầu này, cũng còn rất khó nói. Kết hợp với Hứa Hạo ở hành tinh chết vực bên trên một chút kinh nghiệm, liền không khó đoán ra cái này xương chân quái lai lịch, vật này ra đời, rất có thể cùng ô mạc có liên quan. Như vậy, Hứa Hạo liền cho ra một cái kết luận, ô mạc còn chưa thức tỉnh lúc, liền đã có thể ảnh hưởng đến nó chỗ ngủ say viên tinh cầu kia, cũng chính là hành tinh chết vực. Mà khi nó thức tỉnh sau, cái này tồn tại mang đến tai nạn, đã không chỉ có giới hạn với một cái tinh vực, hành tinh chết vực chung quanh một ít tinh vực, cũng giống vậy bị ô mạc ảnh hưởng. Chu tước tinh bên trên xuất ra hiện quỷ quái, chính là một cái dấu hiệu rõ ràng nhất viên tinh cầu này đã bị máu thịt ô nhiễm. Suy nghĩ ra một điểm này sau, Hứa Hạo trong lòng liền không khỏi sinh ra một cỗ cảm giác nguy cơ. Tinh vực truyền tống trận loại này công nghệ cao sản vật, cũng không phải là toàn bộ tinh cầu đều có. Hứa Hạo nếu muốn ở ô mạc giáng lâm đến viên tinh cầu này trước, có đủ để tự vệ, thậm chí là trốn đi chu tức tinh lực lượng vậy hắn liền nhất định phải đột phá đến hóa thần, thậm chí là cảnh giới càng cao hơn mới được. Đang ở Hứa Hạo trong lúc suy tư, một cái thanh âm sau lưng hắn vang lên. Lao thần tiên, không biết bên ngoài thành xương kia dáng vẻ ngươi nhưng nhận biết. Nói chuyện là vừa bạn mới chạy tới Nam thành cửa Triệu Bàn. Làm trong đan đỉnh thành địa vị tối cao người, Triệu Bàn có quyền lợi xuất nhập bất kỳ địa phương, bao gồm cái này Nam thành trên cửa Phương thành lâu. Trừ Triệu Bàn ra, khoảng cách Nam thành cửa tương đối gần một ít bình dân, lúc này cũng đều đã nghe tiếng mà tới. Bọn họ là tới quan sát bên ngoài thành kia hình thể to lớn cung xương. Đối với các bình dân mà nói, chỉ cần kia xương chân không lạ biết di động, như vậy quái vật kia liền có thể trở thành bọn họ xem trò vui một cái đối tượng. Không có cái nào ăn dưa quần chúng có thể cự tuyệt xem trò vui. Hứa Hạo hướng Triệu Bàn giảng giải, quái vật kia rất lợi hại, nếu để cho nó độc lên, trong thành phần lớn người đoán chừng cũng phải chết ở nơi này xương kia dáng vẻ mạnh như vậy. Triệu Bàn kinh ngạc nói, ngay cả lão thần tiên ngài cũng đánh không lại xương kia dáng vẻ sao? Hứa Hạo đáp, ta đúng là đánh không lại vật kia, bằng vào ta thực lực, cũng nhiều nhất chỉ có thể theo nó trên tay chạy trốn mà thôi. Hứa Hạo những lời này ngược lại không có nói lung tung. Bằng vào bóng đen hóa năng lực này, Hứa Hạo cho dù không địch lại, cũng vẫn là có lòng tin có thể tự ấn xương chân quái thủ trong chạy trốn. Nghe được Hứa Hạo sau khi trả lời, Triệu Bàn vội vàng hỏi tới, xin hỏi lão thần tiên, xương kia dáng vẻ còn bao lâu mới năng động? Không rõ ràng lắm, Hứa Hạo trả lời, quái vật kia có thể vĩnh viễn cũng sẽ không động, cũng có thể một giây kế tiếp, nó là có thể giết chết trong thành tất cả mọi người. Triệu Bàn nghe vậy, trong mắt vẻ hoảng sợ sâu hơn. Hắn suy tư một lát sau, hoàn toàn trực tiếp quỳ một chân trên đất, hướng Hứa Hạo lại nói, còn mời lao thần tiên theo chúng ta cùng đi ra thành, ở trên đường bảo vệ chúng ta bất tử. Triệu Bàn cùng Hứa Hạo đối thoại lúc, cũng không có cố ý để thấp âm lượng. Vì vậy, dưới cổng thành phương xem trò vui các bình dân, có một bộ phận cũng đã nghe đến hai người bọn họ đối thoại nội dung. Đan đỉnh thành cũng không tính lớn, bên trong thành các bình dân cũng phần lớn cũng biết nhau. Không lâu lắm, Hứa Hạo cùng Triệu Bàn chỗ đàm luận nội dung, liền đã ở trong mọi người truyền ra. Trong lúc nhất thời, các bình dân hoàn toàn cũng như Triệu Bàn bình thường, cũng rối rít quỳ theo ở trên mặt đất. Một phần trong đó bình dân thì đồng loạt hướng Hứa Hạo la lên, cầu lao thần tiên cùng chúng ta cùng đi ra thành, bảo vệ chúng ta bất tử. Chương 277, điên cuồng cái mông. Chương 277, điên cuồng cái mông. Nghe được đám người thỉnh cầu, Hứa Hạo ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Ngoài đan đỉnh thành xuất hiện cường đại như vậy quái vật, đừng nói là những thứ kia bình dân, Hứa Hạo cũng đồng dạng là muốn chạy trốn. Thay vì một mình ra khỏi thành, chẳng bằng cùng những người này cùng nhau rời đi. Đầu tiên, đi theo đám người cùng nhau rời đi, Triệu Vương người tự nhiên sẽ ở cái này trên đường, vì Hứa Hạo bưng trà rót nước, chạy trước lo sau. Hứa Hạo thậm chí ngay cả đường đều không cần bản thân đi, bởi vì tất nhiên sẽ có người để cho hắn ngồi vào cốc hiệu, xe ngựa bên trong. Đây là vật chất phương diện hưởng thụ. Tiếp theo, cũng là điểm trọng yếu nhất. Đi theo đại bộ đội vậy, Hứa Hạo ở trên đường cũng giống vậy có thể tìm dưới người cờ, kể từ đó, hắn đang chạy trốn lúc, liền sẽ không chỉ hoán lĩnh ngộ kỳ đạo thời gian. Về phần Hứa Hạo muốn trả giá cao, cũng bất quá là ở trên đường, giúp một tay dọn dẹp một ít ngoài ý muốn bắt gặp quỷ quái mà thôi. Lấy Hứa Hạo thực lực trước mắt, trừ con kia xương chân quái trở ra, thật đúng là không có bao nhiêu quái vật là hắn không thể địch chi, coi như thật gặp phải đánh không lại quái vật, ghê gớm. Hứa Hạo trực tiếp bỏ lại đám người, một mình chạy trốn chính là. Các phàm nhân chạy trốn tốc độ nhất định là không có Hứa Hạo nhanh, những người này bị Hứa Hạo bỏ lại đằng sau, còn có thể cho hắn chỉ hoãn một đoạn thời gian. Nghĩ như vậy, Hứa Hạo ra tay che chở trong thành người phàm, tính thế nào cũng sẽ không thua thiệt. Đây là một đợt cả hai cùng có lợi. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo liền đứng ở trên cổng thành, hướng phía dưới các bình dân lớn tiếng nói, "Có thể, ta quyết định tối nay liền theo Triệu Vương cùng một chỗ ra khỏi thành." Triệu Bàng nghe vậy mừng lớn, lúc này liền bái tạ nói, "Đa tạ Lao thần tiên." Dưới cổng thành phương các bình dân cũng cùng kêu lên lại nói, "Đa tạ Lao thần tiên khai ân." Mà đang ở Triệu Bàng, Hứa Hạo đám người thương thảo ra khỏi thành chuyện lúc, bên ngoài thành con kia xương chân quái, kỳ cốt trên kệ hoàn toàn đột nhiên thả ra một trận màu trắng sữa sương mù. Triệu Bá Vương một mực tại quan sát bên ngoài thành động tĩnh, hắn phát hiện trước nhất trận kia sương trắng, các ngươi nhìn bên ngoài thành bên cạnh, những thứ kia bạch rốt cuộc là cái gì? Áo bào đen thống lĩnh thì ở một bên phân tích nói, xem ra hình như là sương mù, hơn nữa đoán chừng có không ít. Kia sương mù màu trắng sẽ có hay không có độc, bên trong lại có thể hay không cất giấu nào đó quái vật, cái này ai cũng không nói chắc được. Bất quá, tận lực khiến bản thân cách xa trận kia sương mù, nhất định là không có sai. Triệu Bàn tự nhiên cũng có thể nghĩ tới chỗ này, hắn lúc này liền quyết định nói, những thứ kia sương mù, đoán chừng không được bao lâu là có thể bay tới trong thành đến rồi, chúng ta tốt nhất bây giờ liền ra khỏi thành. Để lại cho đám người thời gian đích sắc không nhiều lắm. Những thứ kia sương mù tung bay tốc độ tuy chậm, nhưng làm sao xương chân quái bản thân dáng đủ cực lớn, cho nên tổng thể mà nói, xương trắng khuyết tán vẫn tương đối nhanh. Triệu Bàn vừa dứt lời, Triệu Bá Vương liền gật đầu đồng ý nói, ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Áo bào đen thống lĩnh cũng phụ họa một câu. Nhưng, Hứa Hạo cũng đi theo làm ra quyết định. Bao gồm bên trong thành bình dân, thủ thành binh lính ở bên trong, mọi người đang mỗi người người quen thương thảo một phen sau, liền rối rít tản ra, đi chuẩn bị ra khỏi thành sự vận. Ngay tại lúc tất cả mọi người cũng rối rít rời đi lúc, nam thành cửa thành lâu bên trong, kia nằm trên đất hôn mê bất tỉnh khí ốm, này thân thể lại trong lúc vô tình xuất hiện lần nữa không biết thay đổi. Thân thể của hắn có giúp càng thêm khoa trương, cả người cũng biến thành càng thêm trắng nõn, lại mượt mà. Lúc này khí ốm đã biến dị thành một cái hình cầu. Chu Tức Tinh đang đỉnh tông bên trong, Tiên Hỏa đạo nhân nhìn ngồi trên mặt đất không ngừng lăn tròn cái mông, ánh mắt lộ ra lau một cái thần sắc cổ quái. Trong ánh mắt của hắn đã có hoảng sợ, cũng có một loại sâu sắc cảm giác vô lực. Trên đất những thứ kia lăn tròn cái mông đều là do Đan đỉnh tông bên trong các tu sĩ biến dị mà tới. Hơn nữa loại này biến dị có thể nói vô giải. Đan đỉnh tông cực am hiểu luyện chế đan dược, nhưng cho dù là làm Đan đỉnh tông tông chủ Yên Hỏa lão nhân, cũng giống vậy không cách nào luyện chế ra có thể chữa khỏi những thứ kia lăn tròn cái mông thuốc giải đi ra. Biến dị thành lăn tròn cái mông đều là trước những thứ kia ra khỏi thành dọn dẹp bất điểm, cũng lâm vào trong hôn mê các tu sĩ. Mới đầu, những tu sĩ kia ở lâm vào hôn mê sau, hay là chỉ hơi còn lưng bộ mà thôi. Nhưng phát triển đến bây giờ, những người này đã hoàn toàn co rút thành một cái hình cầu. Đầu lâu của bọn họ khoác lên hạ bộ, hai tay thì ôm lấy hai chân. Loại này hình thù khiến người đứng xem từ xa nhìn lại cũng chỉ có thể thấy được cái mông của người này mà thôi, mà lăn tròn cái mông danh xưng này chính là như vậy mà tới. Tiến hóa thành lăn tròn cái mông tu sĩ, nghi là đã hoàn toàn mất đi người ý thức. Bọn nó chỉ biết không biết mệt mỏi địa lăn trên mặt đất động, cũng sẽ bị chúng quanh phát ra hết thể tiếng vang hấp dẫn, tiến tới công kích bên người những thứ kia có thể phát ra âm thanh vật thể. Lăn tròn cái mông nhóm thực lực rất mạnh. Toàn bộ tu sĩ ở tiến hóa thành lăn tròn cái mông sau, thực lực cũng sẽ trực tiếp tăng lên một cấp bậc. Trúc cơ trung kỳ, nhưng tấn thăng đến trúc cơ hậu kỳ. Trúc cơ hậu kỳ thì có thể tăng lên tới trúc cơ đại viên mãn, về phần kim đan kỳ lăn tròn cái mông, thực lực thì càng mạnh mẽ hơn. Trừ hình thể to lớn ra, kim đan kỳ lăn tròn cái mông còn có thể giống như nguyên anh kỳ tu sĩ như vậy, có ở đây không mượn bất kỳ phi hành pháp khí dưới tình huống, lơ lửng giữa không trung phi hành. Nếu là Hứa Hạo ở chỗ này vậy, liền nhất định có thể nhìn ra, những thứ kia lăn tròn cái mông xuất hiện, kỳ thực cũng không phải là cái gì tình cờ hiện tượng. Trên thực tế, Hứa Hạo sớm tại trong Tiên Nam được lúc, liền đã thấy qua một kẻ lăn tròn cái mông, hoặc là chuẩn xác hơn địa nói, cái gọi là lăn tròn cái mông kỳ thực chính là trong Tiên Nam vực dị hóa tu sĩ. Hứa Hạo là ở Tiên Nam vực trong Thần Quy Thành, gặp tên kia dị hóa tu sĩ. Tên kia vốn là thần quang chân nhân trong tay một quả cầu thịt. Ở thần quang chân nhân an bài xuống, kia quả cầu thịt thành công hấp thu trong Thần Quy Thành vô số bình dân, lúc này mới lần nữa thức tỉnh tới, cũng biến thành tương tự lăn tròn cái mông bình thường hình cầu hình dáng Chu Tức Tinh bên trên bị lây nhiễm tu sĩ, còn không chỉ có chẳng qua là Đan Đỉnh Tông. Cũng trong lúc đó trong, cùng với trong Nhất Kiếm Tông, hay còn cần ăn để duy trì sinh mạng trúc cơ, luyện khí kỳ các tu sĩ, cùng với Nhất Kiếm Thành bên trong phần lớn ăn rồi ăn thịt người giàu. Những người này đều đã lục tục phát sinh biến dị. Chu Tức Tinh, Thổ Pha Thôn. Thổ Pha Thôn tọa lạc ở Đan Đỉnh Thành cùng Nam Thiên Môn giữa một cái quan đạo phụ cận, người trong thôn miệng ước chừng ở ngàn người tả hữu. Một ngày này, chó trụ như thường ngày bình thường, cùng phụ thân cùng đi trong ruộng xuống đất làm việc. Hắn nghi ngờ nói, cha, làm sao mẹ hôm nay lại không đến trong ruộng bên cạnh? Chó trụ cha rút miệng cái gạt tàn thuốc sau, trả lời, không cũng theo như ngươi nói nhiều lần sao, nữ đều bị nguyền rủa qua, các nàng mỗi tháng đều muốn. Nói tới chỗ này lúc, chó trụ cha đột nhiên sững sờ ở tại chỗ, cũng xem cách đất canh tắc không bao xa trên con đạo. Cha ngươi thế nào? Chó trụ theo phụ thân ánh mắt, nhìn về phía xa xa con đạo. Trên con đạo, mười mấy con ngồi trên mặt đất không ngừng nhấp nhô lăn tròn cái mông, đúng như thủy triều, hướng chó trụ hai cha con phương hướng đánh tới. Chó trụ cha là trước hết phản ứng kịp. Những thứ kia lăn tròn cái mông hắn từng nghe người nói về. Cách vách một cái thôn, chính là nhân những thứ này cái mông nhóm tập kích mà bị hủy rơi. Những thứ này cái mông nhóm thật khó đối phó, hơn nữa hành động lúc thường thường đều được bảy kết đội, đối phó những thứ này lăn tròn cái mông nhóm phương pháp tốt nhất chính là chạy thoát thân. Nghĩ tới đây, chó trụ cha liền lập tức nắm chó trụ, hướng nhà mình phòng dưới đất phương hướng chạy trốn mà đi, đem người nhà cũng đưa vào phòng dưới đất sau. Chó trụ cha liền đứng ở lối vào, hướng chó trụ dặn dò, ngươi cùng mẹ ngươi còn có muội muội nút ở trong tầng hầm ngầm, bất kể như thế nào cũng không muốn đi ra, nhớ không có. Chó chủ đã nghe ra phụ thân ý tứ trong lời nói, hắn vội vàng hỏi, "Cha, vậy còn ngươi?" "Ta đi đem những thứ kia cái mông dẫn đi." Chó chủ cha dứt lời, liền lớn tiếng hô hoán gào lên, hấp dẫn nhà phụ cận cái mông nhóm hướng xa xa chạy lồng lên. Chương 278, tâm hướng tới, đạo chỗ hướng. Chương 278, tâm hướng tới, đạo chỗ hướng. Hắc giáp trùng đại nhân pháp lực vô biên. Hắc giáp trùng đại nhân vĩnh viễn thần. Trên quan đạo, đan đỉnh thành các bình dân đang dùng tiệu hoa mang hắc giáp trùng, một bên hướng về phía trước lên đường, một bên không ngừng thổi phồng. Nghe các tín đồ thổi phồng, hắc giáp trùng ở tiệu hoa bên trên nhẹ nhàng lay động hạ thân thể. Trong lúc nhất thời, vô số điểm sáng màu trắng từ này trong cơ thể tràn ra, cũng rơi vào bốn phía mang tiệu hoa, thổi phồng tín đồ của nó nhóm trong tay. Ánh sáng tản đi sau, điểm sáng liền ở các tín đồ trong tay hóa thành đủ loại thức ăn. Những thức ăn này chủng loại phong phú, bao gồm dưa hấu, khối lớn thịt mỡ, sắc màu cháy vàng bánh hấp, phần lớn đều là những thứ này các tín đồ yêu thích nhất thức ăn. Lấy được hắc giáp trùng ban cho sau, các tín đồ thổi phồng trở nên càng thêm ra sức đứng lên. Một đoạn thời gian đi qua, có lẽ là cảm thấy có chút án, hắc giáp trùng liền hướng chung quanh các tín đồ nói, "Ta mệt mỏi, hoa này tiệu ta không ngồi." Dứt lời, hắc giáp trùng liền kích động cánh, bay vào Hứa Hạo chỗ xe tiệu trong xe tiệu nội bộ. Hứa Hạo đang theo dõi trưng bày ở trước mặt hắn bàn cờ, yên lặng không nói. Kể từ Hứa Hạo đi tới Đan đỉnh thành sau, cho đến bây giờ đã có gần 2 tháng. Ở nơi này gần 2 tháng trong, hắn đã cùng vô số người đánh cờ qua. Nhưng vấn đề là, bất kể Hứa Hạo hạ bao nhiêu bàn cờ, cũng thủy chung không cách nào từ đánh cờ trong cảm ngộ đến tí xíu cùng đánh cờ có liên quan đại đạo. Đừng nói là đại đạo. Hứa Hạo hoa thời gian dài như vậy, thậm chí ngay cả đánh cờ chi đạo ngưỡng cửa cũng không từng mò tới qua. Thấy hắc giáp trùng bay vào xe tiệu, Hứa Hạo liền hướng này hỏi, "Tiểu hắc, ngươi nói cho cùng thế nào mới có thể ngộ đạo đâu?" "Ngộ đạo là có ý gì?" Hắc giáp trùng dù sao chẳng qua là một con côn trùng, nó dĩ nhiên là không hiểu ngộ đạo hai chữ. Hứa Hạo hướng hắc giáp trùng giải thích nói, "Ngộ đạo chính là chỉ, ngươi ở một chuyện bên trên làm được cực hạn sau, là có thể từ bên trong lĩnh ngộ được một ít đạo lý." Hắc giáp trùng vẫn không hiểu rõ, "Ta vẫn là không hiểu." Hứa Hạo tiếp tục nói, "Vậy ta đánh cái ví dụ. Phần lớn mặt điểm sư phó cũng sẽ làm bánh bao súp chiên, nhưng có người làm tốt, có người làm chênh lệch, trong những người này làm bánh bao súp chiên làm ăn ngon nhất, có thể đem bánh bao súp chiên mùi vị làm được nhất cực hạn người kia, là có thể từ nấu nướng bên trong lĩnh ngộ đại đạo." "Hiểu." "Chiếu ngươi nói như vậy, ta đã lĩnh ngộ được thực quản." Hắc giáp trùng giọng nói mang vẻ một tia bừng tỉnh, "Bởi vì ta đã đem ăn sống rán làm được nhất cực hạn." "Làm được cực hạn?" Hắc giáp trùng những lời này, liền phảng phất đột nhiên đánh thức trong giấc ngộng Hứa Hạo bình thường. Hứa Hạo trong lòng hết sức rõ ràng, Hắc giáp trùng đã nói kia lời nói, thật đúng là không phải ở biên tạo bậy bạn. Lợi dụng các tín đồ cung cấp điểm sáng màu trắng, hắc giáp trùng có thể nhẹ nhõm biến ra, ví dụ như giấm, xì dầu, vừng, ớt chờ gia vị. Trong đó phần lớn đều là nó từ Hứa Hạo trong miệng nghe tới, mà đổi thành một bộ phận, thời là chu tức tinh bên trên vốn là tồn tại tương liệu. Lợi dụng những thứ này tương liệu, hắc giáp trùng đã sớm đem bánh bao súp trên các loại phương pháp ăn, cũng từng cái một thử một lần. Vì vậy, người này nói bản thân ở bánh bao súp trên bên trên đã làm được đạo chi cực điểm, có thể nói là một chút cũng không khoa trương. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo liền vỗ nhẹ nhẹ hạ bên hông túi đựng đồ, từ trong lấy ra một đoạn nhỏ đạo thơm. Vật này là Hứa Hạo từ Nhất Kiếm Tông tông chủ chỗ kia lục soát tới. Đạo thơm không phải bình thường thơm, mà là một loại dùng để kiểm trắc đạo công cụ. Đạo thơm phương pháp sử dụng rất đơn giản. Đem này thơm sau khi đốt, xuyên thấu qua đạo thơm sinh ra thành khói mù, là được nhìn thấy chỗ nhìn tới người lĩnh ngộ được đạo. Đem đạo thơm đốt sau không bao lâu, một trận khói mù liền đã xuất bây giờ Hứa Hạo ngồi xe tiệu trong. Bất quá mấy giây, từ khói mù tạo thành bánh bao súp trên bao hư ảnh, liền hiện lên hắc giáp trùng đỉnh đầu. Thấy vậy, Hứa Hạo ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Không nghĩ tới cái này côn trùng, thật đúng là lĩnh ngộ được đạo chi cực điểm. Đây là từ ăn sống rán trong lĩnh ngộ ra đại đạo. Nói cách khác, nếu như hắc giáp trùng tu vi có thể đạt tới nguyên anh kỳ đại viên mãn vậy nó liền có thể thủy đáo cư thành, trực tiếp đột phá đến hóa thần cảnh. Một con trùng có thể lĩnh ngộ được đạo là một món tương đương ngoại hạng chuyện. Đừng nói là một con trùng, cho dù là người, thậm chí tu sĩ, cuối cùng cả đời cũng rất khó lĩnh ngộ được thuộc về mình đạo. Vạn sự vạn vật đều có đạo, nhưng nếu là nghĩ ở một chuyện bên trên làm được đạo chi cực điểm lại nào có dễ dàng như vậy đâu. Nhất Kiếm Tông tông chủ đạo thơm còn có rất nhiều. Hứa Hạo ở Đan đỉnh thành lúc, liền từng dùng qua vật này quan sát người khác. Nhưng Hứa Hạo quan sát vô số người đâu, nhưng lại chưa bao giờ thấy qua có ai có thể giống như hắc giáp trùng như vậy có thể lĩnh ngộ đạo chi cực điểm. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo liền không nhịn được hướng hắc giáp trùng hỏi, ngươi rốt cuộc là thế nào làm được? Từ ăn sống rán trong chuyện này, ngươi cũng có thể lĩnh ngộ bánh bao súp chiến chi đạo, ta là thật bội phục, ta cảm giác không có a. Hắc giáp trùng bắt đầu hướng Hứa Hạo phàm ngươi thi đấu đứng lên, nó hồi đáp, ta chẳng qua là thích ăn vật này, liền một cách tự nhiên lĩnh ngộ được. Bất quá là hứng thú gây ra sao, nghe được hắc giáp trùng lời nói này sau, Hứa Hạo phảng phất bắt được mấu chốt nào đó tính vật bình thường. Là thế sự đều khổ, duy kiên trì cùng thích mà thôi. Làm người làm việc, nếu muốn làm được đạo chi cực điểm vậy, trọng yếu nhất một cái điều kiện tiên quyết, chính là tự thân được xuất phát từ nội tâm yêu thích chuyện này. Cái gọi là tâm hướng tới, đạo chỗ hướng. Một tên đầu bếp nghĩ ở tay nghề nấu nướng bên trên làm được cực hạn, vậy hắn tất nhiên là một cái yêu chuộng thức ăn, vui dục vọng ăn uống người. Học giả mong muốn đem học vấn nghiên cứu đến mức tận cùng, vậy hắn tất nhiên là có thể ở nghiên cứu học vấn quá trình bên trong, thưởng thụ được vô cùng niềm vui thú người. Võ giả luyện võ, tất nhiên là thành với võ đạo, trung thành với võ đạo người, mới có thể đem này cảnh giới võ học đột phá đến mức cực hạn trình độ. Công việc của ngươi, mục tiêu của ngươi, ngươi học tập một môn sở trường, đều là như vậy. Đánh cờ cũng là như vậy. Nếu là tự hỏi làm vậy. Trên thực tế, Hứa Hạo căn bản cũng không thế nào thích đánh cờ, hắn ngày ngày cùng người đánh cờ, đều chỉ là vì nhờ vào đó lĩnh ngộ cờ vây chi đạo mà thôi. Hứa Hạo là mang theo mục đích tính đang đánh cờ. Làm một người làm chuyện nào đó, cũng không phải là do bởi yêu thích, mà là do bởi nào đó mục đích lúc, như vậy vị liền hoàn toàn thay đổi. Đây cũng là vì sao, Hứa Hạo hoa lâu như vậy thời gian, đều không thể từ đánh cờ trong lĩnh ngộ bất kỳ một chút nói lý nguyên nhân. Ý thức được chính mình vấn đề chỗ sau, Hứa Hạo không khỏi bắt đầu nhắm mắt rơi vào trầm tư, cho nên nói, bản thân nên lựa chọn con đường, đến tột cùng là cái gì đâu? Mình rốt cuộc ưa thích làm cái gì? Hay hoặc là nói bản thân từ xuyên biệt sau, một mực tại theo đuổi vật vậy là cái gì? Đạo thơm loại vật này là có thể lẫn nhau đưa đến tác dụng. Đang ở Hứa Hạo đốt đạo thơm, quan sát hắc giáp trùng lúc, hắc giáp trùng thông qua đạo thơm sinh thành khói mù, cũng giống vậy quan sát được Hứa Hạo đạo. Ở mới bắt đầu, hắc giáp trùng xuyên thấu qua khói mù, có thể ở Hứa Hạo trên đỉnh đầu, nhìn thấy một tia như có như không, lại cực kỳ mơ hồ còn cờ hư ảnh. Nhưng rất nhanh hắc giáp trùng liền phát hiện, tia con cờ hư ảnh hoàn toàn bắt đầu trở nên càng ngày càng ảm đạm thẳng đến cuối cùng, con cờ hư ảnh đã biến mất vô ảnh vô tung. Một giây kế tiếp, một cái cực lớn một hư ảnh đột nhiên xuất hiện ở Hứa Hạo đỉnh đầu. Đạo này cái bóng so với lúc trước con cờ hư ảnh, muốn tới càng thêm ngưng thật, lại càng thêm rõ ràng nhiều. Chương 279, cái mông quái cùng cỡ lớn cái mông quái chương 279, cái mông quái cùng cỡ lớn cái mông quái trên xe ngựa. Vào giờ phút này Hứa Hạo đã tiến vào một loại huyền chi lại huyền, tuyệt không thể tả ngộ hiểu trạng thái. Hứa Hạo đã hiểu ra đến hắn muốn truy tìm vật. Hứa Hạo cho tới nay chỗ truy tìm là siêu thoát với sinh tử, thân xác, ý thức đều đạt tới bất tử bất diệt mức, cho nên Hứa Hạo đại đạo có thể coi là vĩnh sinh chi đạo. Đang ở Hứa Hạo cảm ngộ vĩnh sinh chi đạo đồng thời, trên con đạo đi lại ở đội ngũ hàng trước nhất Triệu Bá Vương phát hiện phía trước đột nhiên xuất hiện hàng trăm hàng ngàn con màu trắng viên cầu hình dáng không biết tên vật thể. Những thứ này vật thể đang lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ hướng bọn họ đội ngũ vọt mạnh mà tới. Thấy rõ những thứ kia vật thể hình dáng sau, Triệu Bá Vương đứng chết chân tại chỗ. Những thứ kia vật thể xem ra có chút giống là cái mông, lăn tròn cái mông. Là Triệu Bá Vương khi nhìn đến những thứ kia hình cầu tròn vật thể sau, lập tức liền liên tưởng đến cái mông hai chữ. Từ mặt ngoài bên trên liền có thể nhìn ra, những thứ kia lăn tròn cái mông, tựa hồ cũng là do loài người biến dị mà tới. Hơn nữa bọn nó giữ lại xuống, thuộc về loài người lớn nhất là thủ, chính là kia phơi bày bên ngoài cái mông. Chờ cái mông nhóm cách rất gần một ít sau, Triệu Bá Vương còn phát hiện, ở lăn tròn cái mông nhóm phía trước nhất, có vừa làm nông phu trang điểm người đàn ông trung niên, đang liều mạng chạy về phía trước. Tất cả mọi người, ngồi xuống. Dơ thuẫn. Triệu Bá Vương phản ứng rất nhanh, hắn nhìn thấy cái mông cửa thứ nhất trong thời gian, trăm năm đi theo các binh lính mỗi người đứng ngay ngắn vị trí. Làm xong đây hết thảy sau, Triệu Bá Vương liền quay đầu lại đối Triệu Bá nói, "Triệu Vương, nhanh trong đội ngũ đem lão thần tiên cấp kêu đến. Người dẫn người đỉnh trước ở." Tình huống bây giờ nguy cấp, Triệu Bàn cũng không cùng kia Triệu Bá Vương nhiều lời, mà là bước nhanh đi tới Hứa Hạo chỗ xe kiệu phụ cận. Hắn mặt lộ vẻ cung kính, do hỏi, "Lão thần tiên, trên quan đạo có một nhóm quái vật xung lại, còn mời ngài ra mặt giải quyết một cái." Trả lời Triệu Bàn cũng không phải là Hứa Hạo, mà là trong buồng xe hắc giáp trùng, Hứa Hạo hắn bây giờ không có phương tiện ra mặt, hay là ta đi giúp các ngươi đi. Bỏ cánh cứng vừa dứt lời, liền đã từ xe kiệu bên trong bay đi ra, cũng rơi vào Triệu Bàn đỉnh đầu. Thấy hắc giáp trùng chủ động ngăn lại chuyện này, Triệu Bàn cảm thấy có chút cười khổ không phải. Hắn giải thích nói, "Hắc giáp trùng đại nhân, trên quan đạo đến rồi một nhóm quái vật, ngài ra mặt tiên tâm." Hắc giáp trùng tự tin vô cùng hồi đáp, "Không phải là mấy con quái vật mà, ta tùy tùy tiện tiện là có thể đối phó." Đối với hắc giáp trùng vậy, Triệu Bàn không gật không lắc. Dù sao hắn chưa từng thấy qua hắc giáp trùng ra tay, dĩ nhiên là không rõ ràng lắm cái này côn trùng thực lực cụ thể. Nhưng từ nơi này hàng có thể chống rông biến ra thức ăn năng lực bên trên, liền không khó đoán ra, hắc giáp trùng có thể cũng là sẽ tiến pháp. Giống như kia lão thần tiên vậy, mang theo một chút xíu hoài nghi, Triệu Vương đi tới đội ngũ hàng trước nhất, hướng trên đỉnh đầu bỏ cánh cứng hỏi, "Hắc giáp trùng đại nhân, trước mặt những thứ kia lăn tròn cái mông ngài có thể giải quyết rồi chứ?" Hắc giáp trùng yên lặng không nói, cho đến những thứ kia cái mông đã xông đến đám người trước người lúc, nó lúc này mới đáp, "Nên có thể đi." Dứt lời, hắc giáp trùng liền bay ra ngoài, tiến vào những thứ kia từ biến dị nhân loại bình thường, cùng với biến dị tu sĩ chỗ tạo thành mông lớn côn trùng. Bình thường cái mông cũng được, hắc giáp trùng gọi ra xúc tu sau, gần như đều là một chiêu là có thể giải quyết hết mặt hàng. Thế nhưng chút biến dị tu sĩ cũng có chút khó đối phó, nhất là những thứ kia có chút cơ kỳ tu vi biến dị tu sĩ. Biến dị trúc cơ kỳ cái mông nhóm tốc độ rất nhanh, lấy hắc giáp trùng một chủ lực, căn bản là không cách nào ngăn lại bọn nó. Cũng không lâu lắm, trúc cơ kỳ cái mông nhóm liền rối rít từ hắc giáp trùng bên người lướt qua, cũng hướng nó bọn lính phía sau vào tới. Thấy vậy, hắc giáp trùng lắc lắc thân thể, vô số bạch quang từ này trong cơ thể tản ra. Những thứ này bạch quang rơi vào các binh lính trên người sau, bị thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khỏi hẳn đứng lên. Đang cùng những thứ kia cái mông quái nhóm đánh nhau, tốc độ cùng lực lượng đều ở đây trong nháy mắt chợt tăng gấp mấy lần. Triệu Bá Vương binh lính dưới của nhóm, ở phát hiện những biến hóa này sau, nhất thời sĩ khí đại chấn. Trong đám người, một binh lính đột nhiên mừng như điên nói, "Là hắc giáp trùng đại nhân, nó đang dùng thần lực giúp chúng ta." Một cái khác binh lính thì phụ họa nói, "Xác thực. Trước ta tại bên trong đan đỉnh thành té gãy chân, chính là như vậy bị hắc giáp trùng đại nhân chữa khỏi." Người này tiếng nói rơi thôi, bốn phía liền có binh lính bắt đầu hoan hô lên, tin bỏ cánh cứng, được vĩnh sinh. Hắc giáp trùng đại nhân đánh đầu thằng đó. Rất nhanh, càng ngày càng nhiều đám binh sĩ bắt đầu gia nhập hoan hô đội ngũ, tin bỏ cánh cứng, được vĩnh sinh. Hắc giáp trùng đại nhân đánh đầu thằng đó. Các binh lính lực lượng, tốc độ cùng với sĩ khí tăng lên, khiến hắc giáp trùng bên kia áp lực nhất thời giảm nhiều. Đang lúc mọi người hợp lực dưới, một đám cái mông quái từ từ bị đám người tiêu diệt hầu như không còn, đội ngũ phía trước cũng chỉ còn lại trung niên kia nông phu một người. Hắn nhìn một chút mới vừa rồi phấn dũng chém giết đám binh sĩ, lại nhìn mắt bay trở về Kiệu Hoa bên trên hắc giáp trùng, trong mắt lộ ra lau một cái vẻ của nhiệt. Nông phu quỳ mọp xuống đất, trong miệng cũng đi theo hô hoán đứng lên, tin bỏ cánh cứng, được vĩnh sinh. Được, qua chiến dịch này, hắc giáp trùng lại thêm một cái trung thực cuồng tín đồ. Chuyện thôi, Triệu Bàn gọi trung niên kia nông phu, dò hỏi, người tên gì? Nhỏ. Nhỏ gọi là chó lớn trụ. Đuổi ngươi những thứ kia cái mông quái, rốt cuộc là thứ gì? Ta không rõ lắm. Thấy Triệu Bàn quần áo lộng lẫy, chó trụ cha lộ ra rất là khẩn trương, hắn giải thích nói, những thứ kia lăn tròn cái mông quái, ta cũng là khoảng thời gian này mới nhìn thấy, ta cách vách cái thôn đó người, chính là bị những quái vật này cấp lây nhiễm. Lây nhiễm? Triệu Bàn nghe ra trong lời nói của đối phương mấu chốt tin tức, hỏi tới, ngươi nói lây nhiễm là có ý gì? Nông phu đáp, trở về lao ra vậy, bị những thứ kia lăn tròn cái mông cắn chúng sau, bị cắn người liền cũng sẽ cùng theo biến thành cái mông quái còn có thể người chuyển nhân sao? Triệu Bàn nhíu mày một cái, tiếp tục hỏi, bình thường bị cắn sau, bao lâu lại biến thành loại đồ vật này? Nông phu trả lời, nhanh vậy, sau một canh giờ chỉ biết thay đổi. Trầm đại khái muốn một ngày thậm chí lâu hơn, nhưng cũng có người bị cắn sau sẽ không phát sinh biến hóa, còn có sẽ không bị lây nhiễm. Triệu Bàn đội vàng hỏi tới, bình thường hạng người gì sẽ không bị lây nhiễm? Cái này, nông phu ánh mắt lộ ra lau một cái vẻ suy tư. Hắn hướng Triệu Bàn trả lời, ta nhớ được, trong thôn phàm là luyện võ qua, bị cắn sau cơ bản đều bị lây. Nhưng giống chúng ta loại này, người bình thường liền có khả năng sẽ không có chuyện gì. Triệu Bàn nghe vậy, trong lòng liền đã có chỗ hiểu ra. Như vậy xem ra, luyện võ qua võ giả, tu sĩ, bị cái mông quái nhóm cắn chúng sau lây nhiễm tỷ lệ, cơ hồ là 100. Về phần giống như hắn loại này người bình thường bị cắn, chỉ là từ nhất định xác suất lây nhiễm mà thôi. Triệu Bàn đang ở Triệu Bàn suy tư lúc, một bên hắc giáp trùng đột nhiên mở miệng, trước mặt giống như đến rồi một cái đại gia hỏa, ta đoán chừng chỉ có Hứa Hạo mới có thể đối phó nó. Hắc giáp trùng ý nói là để cho Triệu Bàn nhanh đi đem Hứa Hạo cưỡng ép đánh thức. Nghe xong hắc giáp trùng bậy sau, Triệu Bàn trong lòng không khỏi dâng lên một hơi khí lạnh. Đại gia hỏa? Cái gì đại gia hỏa? Hắc giáp trùng từ Kiệu Hoa bên trong bay lên, nó lơ lửng giữa không trung, hướng Triệu Bàn trả lời, đó là một con siêu cấp lớn cái mông quái, ta đoán chừng ta đánh không lại nó. Hắc giáp trùng đây là thấy sự thái không ổn, trước tiên bay đến không trung đi tránh nạn. Chương 280, gặp lại biến dị tu sĩ. Chương 280, gặp lại biến dị tu sĩ. Hắc giáp trùng dự đoán gần như chưa bao giờ bị lỗi qua. Nó vừa mới vừa bay đến không trung, một cái dáng lớn vô cùng lăn tròn cái mông đã từ đằng xa nhanh chóng bay đến Triệu Bàn đám người trước mặt. Không đúng, chuẩn đi điệu nói, kia bay tới vật thể đã không thể coi như là cái mông, dùng quả cầu thịt tới gọi vật này ngược lại muốn càng thêm khít khao một ít. Bao gồm Triệu Quận tại bên trong, tại chỗ toàn bộ chạy nạn đám người gần như cũng có thể từ viên kia viên thịt bên trên cảm nhận được một cỗ cực kỳ khủng bố bí hiểm. Rất rõ ràng, viên này quả cầu thịt có lực lượng, cùng những thứ kia lăn tròn cái mông nhóm là không thể giống nhau mà nói. Trong đám người, một số người bởi vì quá mức sợ hãi, hoàn toàn trực tiếp thoát khỏi đại bộ đội, bắt đầu hướng cùng kia quả cầu thịt hướng ngược lại chạy trốn mà đi. Nhưng như vậy cũng không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Những người kia còn chưa chạy ra khỏi bao xa, quả cầu thịt mặt ngoài liền đã đưa ra vô số cây xúc tu, cũng đâm vào những thứ kia đang muốn chạy trốn bình dân trong miệng. Những thứ kia xúc tu giống như là từng cây một ống hút bình thường. Bị xúc tu đâm trúng các bình dân, cả người cũng bắt đầu nhanh chóng khẳng kheo đứng lên. Bất quá chỉ trong khoảnh khắc, những thứ kia bình dân thân thể đã bị xúc tu hoàn toàn hút khô, cả người chỉ còn lại có một bộ túi da bày trên mặt đất. Ở chết rồi gần mấy trăm người sau, các bình dân rốt cục thì không người dám lại chạy trốn. Có người chịu đựng không nổi loại áp lực này, cả người hoàn toàn trực tiếp sụp đổ quỳ dưới đất, hét lớn, Hắc giáp trùng đại nhân cứu ta. Hắc giáp trùng ở đan đỉnh thành sức ảnh hưởng không thể bảo là không cao. Ở chỗ này người dẫn đầu hạng, vô số các bình dân rối rít quỳ theo ngã xuống đất, cũng hướng bay trên trời cao trong Hắc giáp trùng khẩn cầu nói, Hắc giáp trùng đại nhân, mau cứu ta a. Hắc giáp trùng đại nhân đừng bỏ lại ta nhóm. Hắc giáp trùng đại nhân, cầu ngươi đi giết kia quả cầu thịt, vì ta phụ thân báo thù. Mà đang ở đám người khẩn cầu Hắc giáp trùng đồng thời, một đạo hùng hậu nhưng lại cực kỳ thanh âm quái dị từ không trung biên kia quả cầu thịt trong vang lên. Hắc giáp trùng là cái gì? Liên cung Hứa Hạo ở Thiên Nam vực trong thần quy thành bản thân nhìn thấy đồng dạng, Triệu Bàn đám người trước mặt viên này cực lớn quả cầu thịt, đồng dạng là có thể mở miệng nói chuyện. Nó chậm rãi lơ lửng tới đám người đỉnh đầu, cũng mở miệng dò hỏi, các ngươi những người này cầu Hắc giáp trùng là con kia bay ở bầu trời côn trùng. Trên bầu trời, thấy quả cầu thịt đã chú ý tới mình, Hắc giáp trùng liền nhanh chóng bay đến Hứa Hạo chỗ trên xe kéo, hét lớn, Hứa Hạo, có viên quả cầu thịt muốn giết ta. Nghe Hắc giáp trùng mở miệng kêu cứu, không trung quả cầu thịt ngược lại càng thêm cảm thấy hứng thú. Nó giọng nói mang vẻ một tia nghi ngờ, hướng Hắc giáp trùng hỏi, Hắc trùng tử, ngươi lại có thể hiểu người nói? Hắc giáp trùng rơi vào Hứa Hạo trên xe kéo sau, nhất thời nhiều hơn một phần đăng ký, nó lấy can đảm trả lời, ngươi chớ chọc ta à, chọc ta không có ngươi kết quả tốt. Hắc giáp trùng câu này dùng để uy hiếp người vậy, đồng dạng là từ Hứa Hạo nơi đó học. Nhưng quả cầu thịt cũng không hiểu những lời này hàm nghĩa. Nó kỳ quái nói, hảo quả tử, ngươi nói rất hay, trái là cái gì? Quả cầu thịt có thể cảm thụ được, trước mặt nó con này giáp trùng màu đen lực lượng, tối đa cũng liền so chút cơ kỳ tu sĩ, mạnh hơn như vậy một ít mà thôi. Nếu là cùng nó so sánh với, vậy coi như kém xa lắm. Quả cầu thịt tại biến dị trước, vốn là một kẻ kim đan trung kỳ tu sĩ. Nhận được cỗ này không biết tên lực lượng lây nhiễm, cũng biến thành quả cầu thịt sau, thực lực của nó không chỉ có không có yếu đi, ngược lại trở nên so trước đó còn phải cường đại hơn. đối mặt trước mắt đám này như sâu kiến bình thường tồn tại, quả cầu thịt tự nhiên là có cậy không sợ gì. Thấy hắc giáp trùng yên lặng không nói, quả cầu thịt liền lại tiếp tục hỏi, côn trùng, ngươi rốt cuộc là thế nào học được nói chuyện, còn ngươi nữa kia trúc cơ kỳ tu vi, lại là luyện thế nào đi ra? Hắc giáp trùng không hề giống Hứa Hạo như vậy, hiểu cùng người chu toàn. Đối mặt quả cầu thịt câu hỏi, hắc giáp trùng lựa chọn tiếp tục giữ yên lặng. Thấy vậy, quả cầu thịt liền mở ra điều kiện, nếu như ngươi trả lời ta vậy, ta liền trực tiếp thả ngươi đi, thế nào? Ta không tin. Hắc giáp trùng mặc dù ngay thẳng, nhưng nó nhưng cũng không ngu. Lời tương tự, hắc giáp trùng đã sớm ở Hứa Hạo trong miệng nghe qua vô số, nhưng gần như mỗi một lần, Hứa Hạo cũng không có dựa theo cam kết đi bỏ qua cho đối thủ. Ngay cả Hứa Hạo đối mặt kẻ địch cũng giống như thế. Thấy hắc giáp trùng không muốn phối hợp, quả cầu thịt làm như hơi không kiên nhẫn. Nó sẽ không tiếp tục cùng hắc giáp trùng nhiều lời, mà là từ này bên ngoài thân đưa ra vô số xúc tu, hướng về phía trên đất các bình dân đâm tới xe tiệu bên trong. Ở cảm ngộ vĩnh sinh chi đạo sau, Hứa Hạo phát hiện thực lực của hắn lại cũng theo tinh thần cảnh giới tăng lên, mà tùy theo tăng lên không ít. Căn cứ miếng sắt máy dò bên trên số liệu, Hứa Hạo bây giờ sức chiến đấu đã từ nguyên bản 34,092 để cao đến 60.000 giờ đúng. Cái này sức chiến đấu đã cùng ngoài đan đỉnh thành con kia xương chân không lạ tướng trên dưới. Nhưng lấy được sau khi đột phá Hứa Hạo, nhưng trong lòng vẫn mơ hồ có loại, trước mắt vẫn thuộc về bình cảnh trong cảm giác. Nói đơn giản, chính là Hứa Hạo bây giờ cũng không hoàn toàn đột phá đến hóa thần cảnh. Hắn bây giờ nhiều nhất cũng chỉ có thể coi như là chỉ nửa bước vào hóa thần mà thôi, có thể tính làm là nửa bước hóa thần. Hứa Hạo đoán chừng, cái gọi là hóa thần vì phàm quá trình này, rất có thể cũng không phải là chỉ có ngộ đạo bước này. Ở bước ra bước này sau, hoặc giả còn có thứ nhì điều kiện cần thỏa mãn. Ở cảm nhận được hướng trên đỉnh đầu, kêu biến dị tu sĩ ra tay sau, Hứa Hạo cũng không còn tiếp tục đợi ở xe tiệu bên trong suy tính. Hắn khống chế bạc đầu lao ông thân thể, đột nhiên từ xe tiệu trong lao ra, cũng nhảy hướng không trung, một quyền đánh vào kim đan kia kỳ biến dị tu sĩ trên người. Đang nhảy ra xe liên trước, Hứa Hạo liền đã dùng miếng sắt máy dò xét qua thực lực của đối phương. Bình thường kim đan kỳ tu sĩ, này sức chiến đấu ước chừng ở 1000-2000 giữa. Mà trước mắt tên này bị máu thịt lây nhiễm, đồng phát sinh không biết biến dị tu sĩ kim đan, này sức chiến đấu thì tăng vọt đến 4.400 điểm. Biến dị tu sĩ loại này tồn tại, Hứa Hạo trước sớm ở Thiên Nam vực trong thần quy thành lúc đã từng gặp được một lần. Hứa Hạo có máu thịt lực, cũng chính là bị trong thần quy thành tên kia biến dị tu sĩ ảnh hưởng, từ đó xuất hiện ở trong cơ thể. Khi đó Hứa Hạo còn xa xa không phải biến dị tu sĩ đối thủ. Tại thần quy thành bên trong viên kia quả cầu thịt trước mặt, Hứa Hạo chỉ có biến thành bóng đen, liều mạng tự vệ phần. Nhưng hiện nay cũng đã là không như xưa. Bị trùng ma đại pháp ảnh hưởng, Hứa Hạo chỗ thao túng bạc đầu lão ông, có thể thừa kế đến bản thể 1/10 lực lượng, cũng chính là 6.000 giờ đúng sức chiến đấu. So sánh với có 4.400 điểm sức chiến đấu biến dị tu sĩ mà nói, Hứa Hạo cho dù chỉ có thể sử dụng bản thể 1/10 lực lượng, cũng đã đầy đủ đem giết chết. Thấy Hứa Hạo từ xe tiệu trong nhảy lên một cái, có người liền lập tức hét lớn, nhìn, là Lao Thần Tiên. Lao Thần Tiên rốt cuộc ra tay. Ở thấy Hứa Hạo ra tay sau, bốn phía các bình dân tâm tình cũng đều rối rít trở nên phấn chấn. Những bình dân này đối với Hứa Hạo thực lực cũng tràn đầy tự tin, có Lao Thần Tiên ra tay, kia quả cầu thịt nhất định là chết chắc. Trên bầu trời, thấy trên mặt đất một chiếc xe ngựa đột nhiên nổ tung, cũng từ trong nhảy ra trắng nhợt lao đầu ông sau, quả cầu thịt nhất thời cảm thấy nghi hoặc không thôi. Bởi vì từ nơi này lao ông trong cơ thể, quả cầu thịt cũng không cảm ứng được có bất kỳ linh lực tồn tại. Lao đầu này nên chẳng qua là một kẻ người phàm võ giả, cho nên nói, tên này người phàm võ giả là không kịp đợi, muốn xông lên tới chủ động chịu chết sao? Chương 281, Thiên Quy cùng sinh tử bộ chương 281, Thiên Quy cùng sinh tử bộ Nam Thiên Môn, tòa nào đó nhà dân trong. Mũ đỏ nữ tướng trong tay cục thịt, nhanh chóng phân phát cho mới gia nhập các thành viên sau, liền lập tức thúc giục, các ngươi vội vàng đem cục thịt ăn, ta đoán chừng bọn họ cũng nhanh muốn đi qua. Mũ đỏ nữ giống như có vị bậc tiên tri năng lực bình thường. Nàng vừa dứt lời, ngoài cửa liền truyền tới một trận bênh vang ngạo mạn thanh âm, bí mật người biết nghe a, các ngươi khắp nơi truyền giáo, đã phạm thiên quy, các ngươi những người này đã bị viết đến chết sổ ghi chép bên trên. Ngoài cửa thanh âm đã nói thiên quy tức thiên đỉnh sở định hạ quy củ. Phàm xúc phạm thiên quy người, liền bị coi là mạo phạm thiên đỉnh tồn tại, sẽ phải chịu thiên đỉnh trong những thứ kia tiên quan nhóm đuổi giết. Nhà dân bên trong, đang nghe ngoài cửa tiên quan thanh âm sau, mũ đỏ nữ không chỉ có không có chủ động đi ra khỏi phòng, ngược lại dùng càng thêm dồn dập giọng điệu, hướng mới gia nhập các thành viên thúc giục, nhanh, các ngươi trực tiếp dùng linh lực, đem mới vừa ăn hết cục thịt mau sớm tiêu hóa hết. Ở mũ đỏ nữ thúc giục đồng thời, ngoài cửa tiên quan thanh âm lại lần nữa truyền tới, chủ động đi ra nhận lấy cái chết người, có thể lần nữa đi luân hồi, nếu là còn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại vậy, rất có thể liền đầu thai cơ hội cũng bị mất ta. Ngoài cửa tiên quan giống như là có nào đó dựa vào bình thường. Hắn nói xong câu đó sau, liền không nói nữa, cũng không có xông vào nhà dân tính toán, ngược lại là ở ngoài phòng yên lặng chờ đứng lên. Nhà dân nội bộ, một mới vừa gia nhập bí mật sẽ không bao lâu, còn chưa tới kịp tiêu hóa hết trong cơ thể cục thịt thành viên, đột nhiên che ngực ngã trên mặt đất. Người này vùng vây mấy giây sau, liền không có khí tức, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Người này chết, giống như là một cây diêm quẹt bình thường. Rất nhanh, lại có gần 10 tên mới gia nhập các thành viên, cũng nhất tề che ngực vị trí, ngã xuống đất có quắp mấy giây sau, cũng đi theo không có khí tức. Không biết ngoài cửa kia tiên quan, rốt cuộc dùng như thế nào khủng bố thủ đoạn. Bất quá ngắn ngủi chừng một phút, bí mật trong hội mới gia nhập hơn 30 tên thành viên, liền đã chết đi gần khoảng 1/3. Bất quá, nhìn trên đất chết bất đắc kỳ tử bí mật sẽ trở thành viên nhóm, mũ đỏ nữ không chỉ có không có cảm thấy sợ hãi, ngược lại là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nàng nhìn về phía còn lại vẫn còn sống thành viên mới nhóm, may mắn nói, cũng được, các ngươi nuốt xuống cục thịt, hẳn là đã bị tiêu hóa hết. Bắt đầu từ bây giờ lên, sinh tử bộ đã giết không chết các ngươi. Chúng thành viên mới nhóm nghe vậy, trên mặt tất cả đều lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng, đồng thời, trong mắt bọn họ còn có một tia mừng như điên. Nhà dân ngoài, tiên quan nhìn bí mật sẽ trở thành viên nhóm chỗ ẩn thân, trong lòng cảm thấy có chút không hiểu. Hắn mới vừa rồi, rõ ràng đã thúc giục mang theo người sinh tử bộ phó bản nhưng lại vẫn có thể từ kia nóc nhà dân trong, nghe được như có như không đối thoại âm thanh. Cái này có chút kỳ quái. Theo đạo lý nói, dấu ở nhà dân trong những bí mật kia sẽ trở thành viên, này tên họ nên cũng sớm đã bị viết đến chết sổ ghi chép trên mới đúng. Phàm là bị viết ở chết sổ ghi chép bên trên người, liền không có một cái có thể còn sống sót. Mà người chết là không thể nào mở miệng nói chuyện. Cho nên, kia nhà dân bên trong đối thoại âm thanh đến tột cùng là từ nơi nào tới? Đang ở tiên quan suy tính vấn đề này lúc, nhà dân cổng đột nhiên oanh một tiếng, bị người từ bên trong đá một cái bay ra ngoài. Một giây kế tiếp, mũ đỏ nữ chờ bí mật sẽ các thành viên đã từ nhà dân trong bật ra. Cái này, tiên quan trợn to cả mắt, khó có thể tin nhìn trước mắt cá lọt lưới nhóm. Một màn trước mắt, làm hắn cảm thấy có chút khó có thể tin. Những bí mật này sẽ phản nghịch nhóm, rõ ràng đều đã bị viết lên sinh tử bộ chết sổ ghi chép tính toán thời gian, bây giờ cũng hẳn là cũng sớm đã toàn thể chết bất đắc kỳ tử mới đúng. Nhưng vấn đề là, những người này vì sao đến bây giờ cũng còn không có chết? Thiên đình tiên quan nhóm, bên ngoài lớn có quyền lực trí cao vô thượng. Bất quá, tiên quan nhóm phần lớn là bằng vào sinh tử bộ lực lượng tới hành xử quyền sinh sát. Vì vậy, tu vi của bọn họ thường thường đều không phải là rất cao. Ví như, tên này tiên quan liền cũng chỉ có chút cơ kỳ tu vi. Về phần đi theo hắn những tiên binh kia nhóm, thì đại đa số đều là luyện khí kỳ. Đối mặt lao ra nhà dân mũ đỏ nữ đám người, tiên quan cùng một đám tiên binh nhóm, thậm chí ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có, liền bị mũ đỏ nữ đám người dây dưa tới, trong chốc lát liền rối rít chết bất đắc kỳ tử. Nhà dân trong sân, là mũ đỏ nữ số một liếm cầu, ở tiên quan cùng tiên binh nhóm sau khi chết, nhỏ Nhung Ca liền trực tiếp tiến tới mũ đỏ nữ bên người, cũng nhân cơ hội thay vì đáp lời nói, "Thanh Thanh, chúng ta bây giờ nên làm cái gì?" "Gọi ta giáo chủ đại nhân." Mũ đỏ nữ giận dữ mắng mỏ một câu nhỏ Nhung Ca sau, liền đối với bên người các thành viên nói, "Hội trưởng đã dự liệu được tình huống như vậy. Hắn đã sớm đã phân phó, một khi chúng ta bị người của Thiên Đình phát hiện, liền trực tiếp từ Nam Thiên Môn rút đi, dọc theo quan đạo một mực đi về phía nam, là có thể dự hội dài chẳng mặt." Nam Thiên Môn cùng Đan Đỉnh thành tương liên trên quan đạo. Thấy tên kia người phàm ông lão từ xe kiệu trong nhảy lên, quả cầu thịt thậm chí ngay cả tránh đều chẳng muốn đi tránh, nó tính toán trực tiếp dùng thân thể đi gồng đỡ Hứa Hạo một quyền. Kia người phàm võ giả sức bật nhảy, xem ra đúng là làm người ta mười phần khiếp sợ. Nhưng vấn đề là, một con kiến cho dù nhảy lại cao, vậy thì như thế nào đâu? Quả cầu thịt cũng sẽ không vì một con kiến mà đi cố ý tránh né bên kia. Nhảy hướng không trung Hứa Hạo cảm thấy rất là không hiểu. Hắn thao túng tên này bạc đầu lão ông, này sức chiến đấu dù đã vượt ra khỏi đối phương một bậc, nhưng 6.000 chống lại 4.400 sức chiến đấu, cũng còn không đến mức trực tiếp nghiền ép mới đúng. Nói cách khác, không trung biên kia quả cầu thịt, cũng không phải là bởi vì tốc độ quá chậm, hay là phản ứng quá chậm mà không làm ra né tránh. Đối phương tựa hồ là thật sự không có ý định né tránh vì vậy, Hứa Hạo quả đấm không có chút nào ngoài ý muốn đánh vào kia quả cầu thịt bên ngoài thân. Đụng. Nổ vang đi qua, quả cầu thịt toàn thân trên dưới máu thịt, hoàn toàn cũng nhân Hứa Hạo một quyền này mà run lẩy bẩy. Bị đau, quả cầu thịt bắt đầu hướng cùng Hứa Hạo hướng ngược lại bay đi. Nhưng giờ phút này một kích thành công Hứa Hạo, dĩ nhiên là sẽ không bỏ mặc quả cầu thịt chạy trốn. Hứa Hạo thế công không giảm, dứt khoát trực tiếp bắt được kia quả cầu thịt bên ngoài thân máu thịt, cũng bắt đầu dùng sức hướng hai bên xé rách. Tên Hứa Hạo cái này kéo, hoàn toàn trực tiếp từ quả cầu thịt bên ngoài thân, cứng rắn xé mở một đạo lỗ hổng. Trong nháy mắt này, quả cầu thịt trong cơ thể phát ra một trận thống khổ kêu rên, cũng hướng Hứa Hạo cầu xin tha thứ, "Đừng giết ta, ngươi không giết ta ta liền." Quả cầu thịt đã không có cơ hội, lại đem những lời này nói xong. Bởi vì tại gia hỏa này lúc nói chuyện, Hứa Hạo đã dựa vào tự thân man lực, dọc theo cái kia đạo lỗ hổng đem đối phương xé thành hai cái nửa vòng tròn. Không đúng, viên này quả cầu thịt đang bị xé thành hai nửa sau, nhìn qua cũng không phải là hai cái nửa vòng tròn hình, ngược lại càng giống như là một cái bị xé thành hai bộ phận cái mông. Một trận chiến này Hứa Hạo chỗ cho thấy thực lực, đã hoàn toàn chinh phục cùng hắn cùng nhau chạy nạn các bình dân. Kể cả Triệu Quận tại bên trong, gần như toàn bộ bình dân cũng hướng Hứa Hạo quỳ xuống, trong miệng thì rối rít hô, "Đa tạ lao thần tiên ra tay cứu giúp, cầu lao thần tiên phù hộ chúng ta a." Hứa Hạo cũng không để ý tới quỳ sụp xuống đất đám người. Hắn đi vào trong đám người, tìm được lúc trước hướng hắn tiến hiến phàm lực chân giải người nọ, hỏi: "Nhà ngươi bên cạnh chuyển xuống viên kia ngọc giản, có phải hay không còn có một phần khác?" Chương 282, thứ một thần sứ bên trên chương 282, thứ một thần sứ bên trên vị để cho đối phương tự nguyện dâng ra ngọc giản, Hứa Hạo từ trong túi đựng đồ lấy ra kêu bản Hồng Hoang thôn tiên quyết đối này nói: "Nếu như ngươi còn có ngọc giản vậy, ta liền lấy quyển bí tịch này đổi với ngươi." Kia tiến hiến ngọc giản người, rất rõ ràng là cái biết chữ. Khi nhìn đến Hứa Hạo trong tay Hồng Hoang thôn tiên quyết sau, người này ánh mắt lộ ra lau một cái khẩn cầu chi sắc, nhưng rất nhanh lại chuyển thành một tia bất đắc dĩ. Người này thở dài nói: "Lão thần tiên, nhà ta bên cạnh sát thực chỉ có cái này cái ngọc giản." Hứa Hạo nhíu mày một cái, đứng tại chỗ yên lặng không nói. Cho tới bây giờ, Hứa Hạo tại trên Chu Tức Tinh bản thân nhìn thấy tu sĩ, tu vi cao nhất cũng chỉ có Kim Đan kỳ mà thôi. Những tu sĩ này bên trong, cũng đích xác có người biết cùng hóa thần cảnh có liên quan tin tức, nhưng thật sự là ít lại càng ít. Vì vậy, Hứa Hạo tính toán từ nơi này tên tiến hiến qua phàm lực chân giải bình dân trong tay, do thăm cùng hóa thần cảnh có liên quan tin tức. nhưng từ nơi này người nét mặt cùng về thần thái liền không khó coi ra, người này cũng không có nói láo. Huống chi hắn cũng không có nói láo cần thiết. Người này nên xác thực chỉ có kia một cái ngọc giản. Kể từ đó, đột phá hóa thần kỳ thứ nhì điều kiện, Hứa Hạo cũng liền không thể nào biết được. Dưới mắt Hứa Hạo duy nhất có thể bắt lại đầu mối, liền chỉ có mũ đỏ nữ trong miệng vị kia bí mật chiếu cố giải. Người nọ rất có thể biết được đột phá đến hóa thần cảnh giới phương pháp. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo liền trở về xe kiệu trong, theo đại bộ đội tiếp tục hướng Nam Thiên Môn phương hướng tiến lên. Hứa Hạo dù đã bước ra hóa thần vì phàm thứ nhất bước, không cần mượn nữa giúp đánh cờ ngộ đạo, nhưng hắn lại cũng chưa chọn rời đi Triệu Bàn đám người. Không gì khác, đi theo Triệu Bàn đám người, Hứa Hạo dọc theo con đường này liền có xe kiệu nhưng thừa, có thị nữ vò vai đấm chân, thậm chí còn có đầu bếp phụ trách cầm nước. Điểm trọng yếu nhất là hắc giáp trùng tên kia còn có thể từ đi theo bình dân trên người hấp thu điểm sáng màu trắng. Hứa Hạo đối với mấy cái này điểm sáng màu trắng càng là hiểu, liền càng là cảm thấy không thể tin nổi, bởi vì từ một loại nào đó góc độ mà nói, tín ngưỡng lực có thể nói là không gì không thể. Chỉ cần hắc giáp trùng tích góp tín ngưỡng đủ nhiều, vậy nó liền có thể lợi dụng cổ lực lượng này hoàn thành bất kỳ nó mong muốn làm được chuyện. Nam Thiên Môn cửa thành phụ cận, mũ đỏ nữ nhìn ngăn ở cửa thành đen trắng bảo khiến, theo bản năng hướng sau lưng lui lại mấy bước. Ở đem tên kia tiên quan giết chết sau, mũ đỏ nữ cùng với bí mật sẽ còn lại các thành viên liền xen lẫn trong người qua đường trong đi tới Nam thành cửa phụ cận. Nhưng nàng thế nào đều không thể nghĩ đến Thiên Đình tốc độ lại như thế nhanh. Từ kia tiên quan sau khi chết cho tới bây giờ cũng bất quá mới thời gian nửa nén hương mà thôi, Thiên Đình đã phái ra đen trắng bảo khiến ngăn ở nơi cửa thành. Thiên Đình nếu muốn xử một người sinh tử vậy, tổng cộng có hai loại phương thức. Một chính là lợi dụng pháp bảo sinh tử bộ đem mục tiêu tên từ sinh sổ ghi chép chuyển đổi đến chết sổ ghi chép bên trên liền có thể. Nhưng luôn có thủ xảo người, vì đối kháng Thiên Đình, liền cố ý không vì mình con cháu lấy tên. Kể từ đó, mà con cháu tên dĩ nhiên là sẽ không ở sinh tử bộ bên trên xuất hiện không tên không họ người, sẽ không xuất hiện ở sinh tử bộ bên trên. Thậm chí, vì đối kháng Thiên Đình trí bảo sinh tử bộ thậm chí sẽ chọn ăn vào có thể ảnh hưởng đến trí nhớ thuốc. Quên tự thân tên họ người, giống vậy sẽ không nhận sinh tử bộ ảnh hưởng. Dưới tình huống này, đen trắng bảo khiến liền có thể phát huy này tác dụng. Đen trắng bảo khiến cũng không phải là đặc biệt là mỗi hai người, mà thôi chính là ở trong Thiên Đình, phụ trách bắt đi ứng chết người hồn phách tiên quan. Cũng không biết Thiên Đình dùng thủ đoạn gì, phụ trách tạm giam người sống hồn phách đen trắng bảo khiến, có thể trực tiếp đối tu sĩ cùng với người phàm hồn phách ra tay. Đại đa số nguyên anh dưới tu sĩ, tu vi dù vượt xa người phàm, nhưng hồn phách lại vẹn vẹn chỉ so người phàm mạnh hơn như vậy tí xíu mà thôi, nhất là nguyên anh kỳ dưới tu sĩ, kỳ hồn phách càng là nhỏ yếu. Nguyên anh kỳ trở xuống tu sĩ đang đối mặt đen trắng bảo khiến lúc, có thể nói là không còn sức đánh trả chút nào. Đen trắng bảo sử là nguyên anh dưới, gần như vô địch tồn tại. Có hai người này ngăn ở Nam thành cửa vậy, mũ đỏ nữ chờ bí mật sẽ thành viên, dĩ nhiên là không cách nào từ Nam thành cửa chỗ chạy ra ngoài. Về phần từ trong thành bay thẳng đi ra ngoài, đây càng không thể nào. Cùng đại đa số thành chỉ vậy, trong Nam Thiên Môn giống vậy có linh quang đại trận tồn tại. Linh quang đại trận bao phủ khắp thành, vô luận là leo thành tường hay hoặc là từ không trung bay thẳng đi, cũng sẽ bị trận pháp ngăn trở. Trận này có thể vây khốn trong thành, toàn bộ tu vi ở nguyên anh kỳ trở xuống tu sĩ. Mũ đỏ nữ đang suy tư đối sách lúc, nàng số một liếm cầu nhỏ Nhung Ca cũng đã từ khu đông thành chạy tới. Nhỏ Nhung Ca thấp giọng hướng mũ đỏ nữ báo cáo: Diệp giáo chủ, ta mới vừa đi cửa thành đông nhìn, bên kia cũng có đen trắng bảo ở trận cửa thành. Hắn vừa dứt lời, lại một bí mật sẽ trở thành viên bu lại báo cáo: cửa tây ta cũng xem qua, vậy có áo bào đen bạch ở trận. Đã không đường có thể đi sao? Ý thức được một điểm này sau, mũ đỏ nữ trên mặt lộ ra một tia quyết tuyệt chi sắc. Mũ đỏ nữ phảng phất làm nào đó chật vật lựa chọn bình thường. Nàng cắn răng, đối bên người các thành viên phân phó nói: không có biện pháp, các ngươi nhanh đi bắt mấy người tới, ta định đem thứ một thần sứ cấp đánh thức. Mũ đỏ nữ trong miệng đã nói thứ một thần sứ chỉ chính là bí mật chiếu cố giải ca ca, cũng chính là Chu Tức Tinh bên trên thứ nhất vị tự nhiên người lây. Nghe được thứ một thần sứ bốn chữ này sau, chúng bí mật sẽ trở thành viên nhóm trên mặt, cũng rồi rít lộ ra vô cùng kinh khủng vẻ mặt. Nhỏ Nhung Ca giọng nói mang vẻ vẻ bất nhẫn, hướng mũ đỏ nữ quên: Thanh Thanh, chúng ta ở Nam Thiên Môn đem thứ một thần sứ đánh thức không quá thích hợp, đi trong thành này còn có nhiều người như vậy. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Mũ đỏ nữ quét mắt đám người một cái sau, phân tích nói: chúng ta tiếp tục đợi ở nơi này trong thành, sớm muộn nếu bị đen trắng bảo kiến cấp bắt được, đến lúc đó chúng ta một cái cũng chạy không thoát. Nhỏ Nhung Ca im lặng. Đích xác, từ bọn họ những người này tình cảnh nhìn lên, bây giờ đã sớm là tự thân khó bảo toàn, nơi nào còn nhớ được trong thành các bình dân tính mạng. Bí mật sẽ các thành viên cũng không có do dự quá lâu. Đang nghe mũ đỏ nữ ra lệnh sau, mấy tên bí mật sẽ trở thành viên liền đã từ phụ cận nhà dân trong kéo đến rồi hơn 10 cái bình dân thi thể. Tu sĩ tại Nam Thiên Môn bên trong tự tiện giết người phạm, giống vậy thuộc về vi phạm thiên quy hành vi. Phạm là tu sĩ vi phạm thiên quy, bất kể người ở chỗ nào, nó sự tích đều sẽ bị sinh tử bộ cấp ghi chép xuống, cũng đưa tới Thiên Đình tiên quan nhóm đuổi bắt. Vì vậy, ép bởi Thiên Đình uy áp, tu sĩ rất ít có hay không cho nên đối người phạm ra tay. Nhưng bí mật sẽ các thành viên ngoại trừ, đưa tới thiên quan đối với bí mật sẽ thành viên mà nói đã không trọng yếu. Dù sao, bọn họ vốn là bị Thiên Đình chỗ truy nã phạm nhân. Đám người chuyển tới phụ cận một căn nhà dân sau, mũ đỏ nữ liền từ trong túi lượng đồ lấy ra một đoàn đang không ngừng ngọ nghệ cục thịt. Cùng bí mật trong hội đám người dùng cục thịt bất đồng, mũ đỏ nữ trong tay cục thịt mặt ngoài màu sắc là màu đỏ tím. Ngoại trừ cái này, đoàn cục thịt ngọ nghệ tần số cũng phải cao hơn nhiều bình thường màu đỏ tươi cục thịt. Đem bình dân thi thể cũng chất đống ở một chỗ sau, mũ đỏ nữ liền cầm trong tay tử hồng cục thịt bỏ vào trong đó một bộ thi thể trong miệng. Ung ngô cục, bất quá mấy giây thời gian, cô kia nuốt vào tử hồng cục thịt thi thể, cả người liền bắt đầu nhanh chóng sụp đổ đứng lên. Loại này sụp đổ, liền tựa như khối băng bị đặt ở thái dương dưới đáy bạo chiếu bình thường. Nuốt vào cục thịt thi thể, đã từ từ hóa thành một vũng máu thịt. Loại này sụp đổ giống như là sẽ truyền nhiễm bình thường, bốn phía còn lại thi thể cũng rối rít bị này ảnh hưởng, cũng đi theo hóa thành vô số khối máu thịt. Thẳng đến tất cả thi thể cũng hoàn toàn sụp đổ sau, trên đất máu thịt liền bắt đầu tụ tập ở chung một chỗ, cũng biến thành một kẻ chừng 20 tuổi nam tử trẻ tuổi. Ha 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 ha, hoắc hoắc hoắc, a a a a, từ máu thịt biến thành nam nhân mới vừa xuất hiện, liền phát ra một trận điên điên vậy tiếng cười.